Chương 77, Thanh sư tinh cầu thủ tiên quy thuận. Chương 77, Thanh sư tinh cầu thủ tiên quy thuận. Lý Đạo Hưng câu nói này, nhường Thanh sư tinh động tác đông lại. Hắn dự đoán quá ngàn vạn loại mở màn, hoặc là thay trời hành đạo trách móc, hoặc là Phật môn phái tới thăm dò, hay là muốn cầm hắn đi thiên đỉnh tranh công dối trá sắc mặt. Nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình chờ đến sẽ là một câu khen ngợi. Ngươi có ý tứ gì? Thanh sư tinh tán đi quanh thân yêu phần, biến trở về bộ kia uy nghiêm quốc vương bộ dáng, trong ánh mắt cảnh giác cùng mê hoặc lại không giảm, trái lại còn tăng. Lý Đạo Hưng không có trả lời ngay, chỉ là quay người, ánh mắt đảo qua đại điện. Những cái kia sủi lơ trên mặt đất người trong cung bách quan, tôn nộ không hiểu ý, thổi ra một ngụm tiên khí, đem bọn hắn hoàn toàn định tại nguyên chỗ, toàn bộ bảo điện lâm vào yên tĩnh như chết. Bản vương lúc vào thành, nhìn qua, Lý Đạo Hưng thanh âm rất bình tĩnh, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, giống tại kể ra một cái không liên quan đến mình sự thật. Đường đi sạch sẽ, cửa hàng san sát, bách tính trên mặt không có món ăn, trong mắt không thấy kinh hoàng. Điều này nói rõ, người ba năm này, đêm này quốc quản lý rất khá. Hắn chậm rãi đi đến trước cửa điện, chắp tay nhìn qua ngoài điện một vòng minh nguyệt. Ít ra, so cái kia chỉ biết cầu thần bái Phật, tin vào sáng luôn, thậm chí liền trung gian đều không phân rõ thật quốc vương, mạnh lên gấp trăm lần. Thanh sư tinh trầm mặc, cổ của hắn kết đống nhúc nhích qua một cái. Hắn đúng là dụng tâm quản lý quốc gia này. Một phương diện là vì che lấp thân phận, không lộ chân ngựa. Một phương diện khác, có lẽ là kia bị đè nén mấy trăm năm, thuộc về thượng cổ đại yêu cầu thủ tiên kiêu ngạo, nhường hắn khinh thường tại đi làm một cái ngây ngô sống qua ngày một quân. Hắn muốn chứng minh, cho dù chính mình biến thành một giới toa kỵ, cũng xa so với những cái được gọi là nhân gian đế vương, càng có tài năng kinh thiên động địa. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Thanh sư tinh thanh âm rất lạnh, ý đồ dùng băng lãnh để che giấu nội tâm gợn sóng. Ngươi chính là đại đường quân vương, nhân tộc quý tộc, vì sao muốn làm một cái yêu vật nói chuyện? Bởi vì bản vương chỉ nhìn kết quả, không hỏi xuất thân. Lý Đạo Hưng xoay người, khoe miệng ngậm lấy một vệt nhàn nhạt vừa cận. Thần Phật cũng tốt, yêu ma cũng được, ai có thể để cho ta nhân tộc an cư lạc nghiệp, ai chính là bản vương bằng hữu. Nhưng ai nếu là đánh lấy phổ độ chúng sinh cơ hiệu, đem ta nhân tộc xem như con cờ, coi là bọn hắn phe phái đấu tranh vật hy sinh? Thanh âm của hắn đông nhiên chìm xuống dưới. Ai chính là bản vương tự định? Phe phái đấu tranh, vật hy sinh, cái này sáu cái chữ dường như lục đạo vô hình tinh lôi tại thanh sư tinh trong đầu ầm vang nổ tung. Hắn không phải ngu xuẩn, hắn trong nháy mắt liền hiểu Lý Đạo Hưng lời nói bên trong kia chưa hết thâm ý. Hắn tự lẩm bẩm, nghĩ đến chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây, nghĩ đến văn thủ Bồ Tát tâm kia từ bi dưới gương mặt lạnh lùng, nghĩ đến kia ba ngày ba đêm bị phàm nhân ngâm mình ở trong nước ngập trời chi nhục. Trận này cái gọi là OK quốc kiếp nạn từ đầu tới đuôi chính là một trận bẩn thỉu chính trị giao dịch, mà hắn cùng cái kia bị đẩy vào trong giếng không may quốc vương đều chẳng qua là cuộc giao dịch này bên trong có thể bị tùy thời bỏ qua thẻ đánh bạc. Xem ra trong lòng ngươi rất rõ ràng. Lý Đạo Hưng đem hắn trên mặt mỗi một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều thu hết vào mắt. Ngươi làm thật sự cho rằng văn thủ phái ngươi hạ giới là vì thỉnh kinh trên đường kiếp nạn? Đừng ngây thơ, hắn bất quá là muốn mượn tay của ngươi ra một ngụm năm đó bị phạm nhân nhục nhã ác khí. Sau khi chuyện thành công đâu? Lý Đạo Hưng tiến về phía trước một bước, đe dọa nhìn hắn. Hắn sẽ giống dắt về một đầu nuôi dưỡng gia súc như thế, đem ngươi dắt về Linh Sơn, để ngươi tiếp tục làm tọa kỵ của hắn. Mà ngươi, công lao là hắn, tội danh là ngươi. Một cái tự mình hạ phàm, làm hại nhân gian tội danh, đủ để cho hắn tại Ngọc Đế cùng tỉnh kinh mặt người trước trình diễn vừa ra quân pháp bất vị thân phân khích tiết mục. Lý Đạo Hưng mỗi một chữ cũng giống như một thanh vô hình đao khắc, đem thanh sư tinh trong lòng cái kia đạo kết vảy vết sẹo một lần nữa xé ra, máu me đồng địa. Những này hắn làm sao không có nghĩ qua? Có thể hắn không có lựa chọn. Thân làm tọa kỵ, nguyên thần lạc ấn bị cáo, sinh tử chỉ ở chủ nhân một ý niệm. Phản kháng tức là thần hồn câu diệt. Nói những này thì có ích lợi gì? Thanh sư tinh trên mặt hiện ra một loại sâu tận xương tủy mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Ta bất quá là người ta tọa hạ một đầu xuất sinh, lại có thể thế nào? Không, ngươi có thể. Lý Đạo Hưng đi đến trước mặt hắn, thanh âm không lớn nhưng từng chữ thiên quân. Bản vương có thể cho ngươi lựa chọn thứ ba. Một cái cũng không dùng về Linh Sơn lại chịu khuất đủ, cũng không cần bị thiên đình tiêu diệt lựa chọn. Thanh sư tinh hô hấp tại thời khắc này dừng lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, cặp kia vằn vện tia máu trong mắt, một chút dập tắt đã lâu ngọn lửa, một lần nữa dấy lên. Lựa chọn gì? Rất đơn giản. Lý Đạo Hưng nụ cười, ý vị thâm trường. Phối hợp bản vương, diễn một màn hí. Vừa ra, có thể để ngươi vị kia chủ nhân tốt văn thủ Bồ Tát, đem mặt ném đến tam giới bên ngoài vở kịch. Sau khi chuyện thành công, bản vương bảo đảm ngươi bỏ đi nô vòng, trả lại ngươi thân tự do. Thanh sư tinh trái tim bắt đầu cuồng loạn. Tự do? Tự phong thần đại kiếp sau, hắn liền tại trong động, cũng không dám hy vọng xa vời hai chữ này. Ngươi dựa vào cái gì? Hắn tiếng nói khàn khàn, hỏi mấu chốt nhất, cũng là thực tế nhất vấn đề. Ngươi bất quá một kẻ phàm nhân quận vương, dù có đại đường khí vận hộ thể, lại như thế nào có thể cùng Linh Sơn một vị Bồ Tát chống lại? Bản vương một người, tự nhiên không được. Lý Đạo Hưng cười, hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái sự vật. Kia là một cái tiểu xảo ngọc như ý toàn thân thanh bích, tạo hình cổ phác, trên đó quay quanh lấy một đầu ngũ trảo kim long, tản ra một cô mênh mông mà xa xăm đạo vận. Khi nhìn rõ cái này mai ngọc như ý trong nháy mắt, thanh sư tinh toàn bộ thân thể run lên bần bật, dường như bị vô hình cự lực đánh trúng, cứng tại nguyên địa. Trên mặt hắn biểu lộ tại ngắn ngủi một hơi ở giữa, kinh nghiệm chấn kinh, không dám tin, vui mừng như điên, cuối cùng hóa thành một loại gần như sụp đổ kích động. Thân thể của hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc gân cốt đều tại kịch liệt run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất, nguồn gốc từ linh hồn là cấn. long cảm mến. Long. Long Hổ Ngọc như ý thanh âm của hắn run không còn hình dáng, dường như một cái bên ngoài phiêu bạt vạn năm người xa quê, rốt cục người được cố hương coi bếp. Cái này, đây là Vô Đương sư tỷ tín vật. Vật này như thế nào? Lý Đạo Hưng nâng ngọc như ý, thần tình lạnh nhạt. Bản vương cùng nàng có minh ước mang theo. Nàng hứa hẹn, chỉ cần bản vương năng lực tiệt giáo tìm về thất lạc đệ tử, đoàn tụ đạo thống, nàng liền sẽ xuất tiệt giáo trên dưới, cùng ta nhân tộc vĩnh thế kết minh. Cầu thủ tiên Lý Đạo Hưng xưng hô, tại thời khắc này lặng yên cải biến, hiện tại ngươi còn cảm thấy bản vương không có tư cách cùng kia Linh Sơn Bồ Tát tách ra một vật tay sao? Cầu thủ tiên, làm ba chữ này theo Lý Đạo Hưng trong miệng nói ra lúc, thanh sư tinh hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hai hàng nóng hổi nhiệt lệ cũng không còn cách nào ức chế tràn mi mà ra. Hắn không phải đang khóc, hắn là đang cười, cười đến điên cuồng, cười đến thoải mái, cười đến đem mấy trăm năm ủy khuất cùng không cam lòng toàn bộ phát tiết. Mấy trăm năm sau, tự phong thần chiến dịch, vạn tiên trận phá, tiệt giáo sụp đổ, hắn bị bắt là tòa kỵ, nhận hết quất đục, coi là đời này lại không mặt trời. Hắn coi là tiệt giáo đã vong. Nhưng bây giờ, cái này đến từ Đông Thổ Đại Đường nhân tộc quân vương lại cầm trong tay thánh mẫu tín vật, nói cho hắn biết tiệt giáo còn tại. Nha, không có tán. Thanh sư tinh hai đầu gối mềm nhũn, đúng là hướng phía Lý Đạo Hưng phương hướng, thẳng tắp quỳ xuống. Cái quỳ này nặng nghề vô cùng, dường như đem hắn thân làm tọa kỵ tất cả sỉ nhục đều đạp nát tại cái này bằng lánh gạch bên trên. Cái này kinh thế hai tục một màn, nhường góc điện tôn nộ không cùng chư bát giới đều là thần sắc trì trệ. Đường đường thái ớt kim tiền, thượng cổ đại yêu, văn thủ bồ tát tọa kỵ, vậy mà cho một phàm nhân quỳ xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Đạo Hưng nhíu mày lại. Tiệt giáo đệ tử, cầu thủ tiên, tham kiến. Vương gia. Thanh sư tinh ngẩng đầu, trên mặt lại không nửa phần kiệt ngạo cùng uy nghiêm, chỉ còn lại thuần túy nhất thành kính cùng quy thuận. Thứ nay về sau, cầu thủ tiên cái mạng này chính là ngài. Lý Đạo Hưng nghe vậy, nao nao, lập tức bật cười. Hắn tiến lên, tự mình đỡ dậy Thanh sư tinh. Gọi ta Đạo Hưng huynh đệ a. Hắn nhìn trước mắt vị này kích động đến khó lấy tự kiểm chế thượng cổ đại yêu, trong thanh âm mang theo một loại chí mạng dụ hoặc. Hiện tại, nói cho ta, có muốn hay không tự tay đem năm đó văn thủ thêm tại trên người ngươi tất cả sỉ nhục, gấp bội hoàn trả. Chương 78, có muốn hay không trả thù văn thủ con lửa chọc. Chương 78, có muốn hay không trả thù văn thủ con lửa chọc. Thanh sư tinh mỗi một lần hô hấp đều giống như cũ nát ống bê tại lôi kéo, nặng nề mà nóng hổi. Cái kia song vừa mới còn ngậm lấy huyết lệ thú đồng, giờ phút này bị xích hồng hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ, kia là tên là báo thù nghiệp hỏa. Muốn, một chữ này không phải từ trong cổ họng phát ra, mà là theo cắn chặt răng nanh ở giữa ma luyện mà ra, mang theo cạo xương giống như ngon lệ. Ta nằm ngậm cũng nhớ. Thanh âm của hắn khàn giọng, mỗi một cái âm tiết đều thẩm thấu mấy trăm năm có đủ. Muốn đem cái kia trương trách trời thương dân mặt nạ lỗ, tự tay kéo xuống đến, lại mạnh mẽ dẫm vào bùn nhão bên trong. Muốn cho hắn cũng nếm thử, bị xem như một cái đồ chơi, bị tước đoạt tất cả tôn nghiêm, là tư vị gì? Đọc lại không biết nhiều ít kỷ nguyên đoán cùng hận, tại thời khắc này, hóa thành sắp dâng lên núi lửa, làm cho cả đại điện không khí đều nóng rực lên. Rất tốt. Lý Đạo Hưng khoe miệng, câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn muốn, chính là cỗ này có thể thiêu cháy tất cả hoàng khí. Chỉ có nhất cực hạn cửu hận, khả năng rèn đúc ra sắc bén nhất đao. Đã như vậy, từ giờ trở đi, địch nhân của chúng ta là cùng một cái. Lý Đạo Hưng bàn tay không nhẹ không nặng rơi vào hắn run rẩy trên bờ vai, giống như là tại trấn an một đầu sắp nổi điên hồng hoang hung thú. Bất quá, báo thủ trước đó, ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề. Quận vương xin hỏi. Cầu thủ tiên biết gì nói lấy. Thanh sư tinh cưỡng ép đè xuống quần quần hận ý, thật sâu cúi đầu. Hắn bản năng phát giác được, nam nhân trước mắt này chính là hắn thoát khỏi cái này bóng đêm vô tận duy nhất cơ hội. Tiệt giáo, coi là thật. Tan thành mây khói a. Lý Đạo Hưng thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại thẳng đến linh hồn tìm kiếm. Vấn đề này giống một chậu nước đá, tưới tắt thanh sư tinh trong mắt vừa mới giấy lên liệt diễm. Thân hình hắn trì trệ, chậm rãi, vô cùng đắng chát lắc đầu. Phong thần một trận chiến, vạn tiên triều bái, như thế nào thịnh cảnh? Lại tại trong vòng một đêm, hóa thành tiếp trò. Chết chết, thương thì thương, lên bảng, bị Tây Phương độ hóa. Bị độ hóa trong giọng nói của hắn, là tan không ra bi thương, dường như lại thấy được năm đó kia máu nhuộm bích dù cùng thảm thiết. Thông Thiên lão sư bị đạo tổ mang về tử tiêu cùng, tên là Diễm Bích, thật là cấm túc. Đa Bảo đại sư minh bị Thái thượng lão quân dùng phong hỏa bồ đoàn cuốn đi, hóa hồ thành Phật, thành bây giờ Linh Sơn bên trên vị kia thế tôn Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu đều chiến tử tại Vạn Tiên trận bên trong, chỉ có Vô Đương Thánh Mẫu, phục lão sư pháp chỉ, mang đi cuối cùng một nhóm còn sót lại đồng môn, từ đây bật vô âm tín. Hắn ngẩng đầu, trong mắt quang mang ảm đạm tới cực điểm, chỉ còn lại tĩnh mịch. Đã nhiều năm như vậy, trong tam giới, rốt cuộc nghe không được nửa điểm liên quan tới tiệt giáo âm thanh. Cho nên, quân vương, ngài nói tới trọng trấn tiệt giáo, chỉ sợ chỉ là một cái vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện được. Ai nói đây là một giấc mộng? Lý Đạo Hưng thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như kinh lôi, mạnh mẽ bổ vào thanh sư tinh gần như khô cạn tâm hồ phía trên. Ai nói cho ngươi, tiệt giáo đã vong? Thanh sư tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia to lớn thú đồng bên trong viết đầy rung động cũng không dám tin. Lý Đạo Hưng trên mặt là một loại quan sát thương sinh tuyệt đối tự tin, không cho bất kỳ nghi ngờ nào. Vô Đương Thánh Mẫu chưa hề kéo dài hơi tàn, nàng một mực tại chờ, chờ một cái thời cơ, một cái có thể khiến cho đoạn chữ đại kỳ một lần nữa tung bay tại tam giới chi đỉnh cơ hội. Mà cơ hội này chính là ta, chính là nhân tộc. Giờ phút này, Lý Đạo Hưng chỗ sâu trong con người, phảng phất có ước vạn tinh hà tại luân chuyển sinh diệt, chiếu rọi ra nhân đạo hồng lưu sáng chói tương lai. Phật môn muốn đại hưng, đạo môn đã sự suy thoái, thiên đình dần dần mục nát, đây là tam giới định số. Nhưng ở cái này định số phía dưới, vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống, một cái biến số lớn nhất. Đó chính là nhân đạo. Ta nhân tộc, sinh tại không quan trọng, tại vạn tộc trong khe hẹp cầu sinh, lại cuối cùng có thể không ngừng bước lên. Bây giờ, ta hoàng huynh Lý Thế Dân, quân lâm thiên hạ, khai sáng chinh quán thịnh thế, tụ lại ước vạn vạn nhân tộc khí vận vào một thân. Chỉ cần kích phát cố này bị thần Phật áp chế lực lượng, đủ để cải thiên hoán địa. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn thấy, chính là điểm này. Nàng rất rõ ràng, chỉ có cùng ta nhân tộc kết minh, mượn nhân đạo đại hưng ngập trời đại thế, tiên giáo mới có tái hiện ngày xưa uy hoàng duy nhất có thể. Thanh sư Tinh nghe được toàn thân kịch chấn, huyết mạch sôi sục. Một bức hắn liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ầm ầm sóng dậy bức tranh, ngay tại trước mắt hắn ầm vang triển khai. Cho nên thanh âm của hắn đã mang tới không cách nào ức chế run rẩy. Cho nên, Vô Đương Thánh Mẫu mới cùng ta nhân tộc là minh. Lý Đạo Hưng thanh âm mang theo một loại đủ để cho nói phải củ cải cũng nghe ma lực. Ta nhân tộc là Tiệt giáo, tại Đông Thổ đại đường, trọng lập sơn môn. Ta nhân tộc đem trợ Tiệt giáo, tìm về tất cả thất lạc đồng môn, tái hiện tình cảnh. Ma Tiệt giáo chính là ta nhân tộc bảo hộ thần, cùng ta nhân tộc khí vận tương liên, vinh nhục cùng hưởng, vĩnh trấn Đông Thổ. Lý Đạo Hưng thanh âm đột nhiên cất cao, như hồng trung đại lữ, linh hài nhức óc. Cầu thủ tiên, ngươi có thể nguyện trở thành ta Tiệt giáo phục hưng đại nghiệp, khối thứ nhất đặt nền móng chi thạch. Ta bằng lòng. Thanh sư Tinh lại không mảy may do dự, ở vang quỷ một chân trên đất, hữu quyền nắm chặt, trùng điệp nện tại chính mình tim. Đây là một cái chỉ thuộc về thượng cổ Tiệt giáo tiên vô thượng chiến lễ. Trong mắt của hắn dập tắt hỏa diễm, bị một lần nữa nhóm lửa, hóa thành phần thiên trừ hại lửa nóng hừng hực. Tiệt giáo đệ tử cầu thủ, nguyện vì vương gia, nguyện vì nhân tộc, nguyện vì Tiệt giáo phục hưng, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Tốt. Lý Đạo Hưng nặng nề mà một trưởng vỗ tại trên vai của hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta chính là người một nhà. Trên mặt hắn kia cổ thần thánh trang nghiêm khí tức trong nháy mắt tiêu tán, dường như chưa hề xuất hiện qua, thay vào đó là bộ kia quen thuộc, mang theo ba phần bất cần đời du con cười. Người một nhà, liền phải làm chút người một nhà nên làm sự tình. Thường nói, đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau đâm một thương. Văn thủ cái kia lão lựa trọng, bàn về đến, không phải cũng xem như ngươi đồng hương a? Lý Đạo Hưng nụ cười càng thêm nghiền ngẫm. Chúng ta phải hảo hảo bàn bạc, một đao kia, thế nào đâm, từ góc độ nào đâm, mới có thể để cho hắn đau đến hoài nghi phật sinh. Thanh sư Tinh bị hắn trong chớp nhoáng này trở mặt công phu khiến cho sững sờ, lập tức, hắn cũng mở cái miệng rộng, lộ ra một cái vô cùng nụ cười dữ tợn. Tất cả toàn bằng quận vương phân phó. Không đổi. Lý Đạo Hưng khoát tay áo, trước dọn bãi. Hắn chỉ trong đại điện những cái kia bị định trụ thân hình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phàm nhân. Những người này, xử lý như thế nào? Thanh sư Tinh trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không, toàn xử lý, chấm dứt hậu họa. Hồ đồ. Lý Đạo Hưng trừng mắt liếc hắn một cái. Giết bọn hắn, nghiệp lực quân thân là nhỏ, động tĩnh quá lớn, kinh động đến Linh Sơn cùng Thiên Đình, kế hoạch của chúng ta còn thế nào chơi? Thú hồ, bản vương là đến hương nhân tộc, không phải đến đổ nhân tộc. Kia, cái này nên làm thế nào cho phải? Thanh sư Tinh hơi lúng túng một chút. Lý Đạo Hưng đầu ngón tay bước cằm, trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt. Đơn giản. Hắn dạo chơi đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Hầu ca, mượn ngươi mấy cây lông tơ dùng một lát. Tôn Ngộ Không mặc dù đầy mình dấu chấm hỏi, nhưng kiến thức Lý Đạo Hưng thủ đoạn, vẫn là dứt khoát rút ra mấy cây vàng óng ánh lông khỉ đưa tới. Lý Đạo Hưng nắm nuốt lông khỉ, đi đến những cái kia người trong cung bách quan trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Bụi về với bụi, đất về với đất, trước kia cũng động, một quên không. Kia mấy cây lông khỉ không lửa tự đốt, hóa thành mấy sợi cơ hồ nhìn không thấy khói xanh, ung dung không sai bay vào đám người mi tâm. Sau một lát, Tôn Ngộ Không hiểu ý, hiểu định thân pháp. Cả triều văn võ cùng người trong cung một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh, trên mặt lại đều là mờ mịt. Ta đây là thế nào? Đánh như thế nào chợp mắt? Kỳ quái, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đầu đau quá, cái gì đều không nhớ nổi. Giống như tựa như là quốc vương bệ hạ nâng cốc chén ngã. Có việc này, ta thế nào một chút ấn tượng đều không có. Bọn hắn xoa u ám đầu, đối với vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn, ký ức đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ coi là chính mình uống rượu quá lượng, làm hoang đường ác ngộng. Thanh sư Tinh nhìn trận mắt hốt mồm. Cái này, đây là như thế nào thần thông? Không có gì, một chút hoặc tâm tiểu thuật, tăng thêm hầu ca kia kèm theo lực lượng pháp tắc lông tơ, xuyên tạc một đám phàm nhân ký ức, không khó. Lý Đạo Hưng nói đến mây trôi nước chảy. Hắn quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Thanh sư Tinh, nụ cười ý vị thâm trường. Tốt, người không có phận sự đều thanh ra đi. Hiện tại, chúng ta có thể thanh thản ổn định tâm sự, làm như thế nào cho ngươi vị kia chủ nhân tốt chuẩn bị bên trên một phần kinh thiên động địa gặp mặt đại lễ. Lý Đạo Hưng đốt ngón tay, tại băng lãnh ngự án bên trên có tiết tấu nhẹ nhàng đập. Soạt, soạt, soạt. Thanh âm kia, phản phất là đòi mạng đồng hồ quá lắc, đang bị một vị nào đó Bồ Tát vận mệnh tiến hành đến ngược. Bạch Tinh Tinh tình báo nói, văn thủ không yên lòng ngươi đầu này nghiệt xúc mỗi tháng, đều sẽ vụng trộm hạ phàm tới thăm một lần. Tính toán thời gian, hắn lần tiếp theo đến Lý Đạo Hưng tìm đánh, im bặt mà dừng. Hẳn là cũng sao a. Chương 79, ngươi có hay không động nhân nhà hậu cung giai lệ. Chương 79, ngươi có hay không động nhân nhà hậu cung giai lệ. Thanh sư Tinh mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu. Không sai. Dựa theo lệ cũ, không quá 3 ngày, hắn chắc chắn sẽ đến đây. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng tàn nhẫn quan mang, dường như đã thấy văn thủ Bồ Tát rơi vào cạm bẫy bộ dáng. Quân vương, chúng ta nên như thế nào bố trí? Chớ nóng nội. Lý Đạo Hưng bưng chén rượu lên, chợt ung dung hớp một ngụm. Muốn câu cá, trước được đem mồi hạ túc. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như nhập định đồng dạng đường tam tạng. Hầu ca, ngươi ngày mai tìm một cơ hội đi đem kia trong giếng thật quốc vương cho vớt lên đến. Tôn Ngộ Không sững sờ, hiện tại liền vớt, kia phía sau hí còn thế nào hát, chính là muốn hiện tại vớt. Lý Đạo Hưng nụ cười giống con trộm gà hồ ly, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đem thật quốc vương cứu được, hướng kia trên triều đình bãi xuống sẽ xảy ra cái gì? Chư Bát Giới ở một bên đoạt đáp, vậy còn không đơn giản. Thật giả quốc vương đương đường đối chất, chúng ta giúp đỡ thật, đánh chết giả, cái này khó chẳng phải đi qua sao? Xuân. Lý Đạo Hưng cùng Tôn Ngộ Không chăm miệng một lời mắng. Chư Bát Giới ủy khuất rụt cổ một cái. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, một lát sau, hỏa nhãn kim tinh sáng lên. Ta lão Tôn Minh chợt nhìn. Chúng ta nếu là trực tiếp giúp thật quốc vương, kia thanh. Khục, kia giả quốc vương khẳng định đánh không lại bọn ta, đến lúc đó văn thủ kia lão lửa chọc một chút phàm, nhìn thấy tọa kỵ của mình bị chúng ta đánh, vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, đem yêu quái này thu, tại Ngọc Đế cùng sư phụ trước mặt bản tốt, công lao này không phải là hắn Phật môn sao? Trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Đạo Hưng tán thưởng gật gật đầu. Vậy theo huynh đệ ý của ngươi là? Tôn Ngộ Không truy vấn. Chúng ta giúp giả. Lý Đạo Hưng nói lời kinh người. Cái gì? Chư Bát Giới cùng Sang Nộ Tĩnh đồng thời kinh ngạc thốt lên, liền Đường Tam Tạng đều mở mắt, cau mày. Đạo Hưng thí chủ, cái này tuyệt đối không thể. Đường Tam Tạng vội la lên. Yêu tinh chiếm lấy nhân quân chi vị, đã là tội lớn ngập trời, chúng ta chính là phương ngoại chi nhân, há có thể trợ trụ vi ngược, đổi trắng thay đen. Đại sư, ngài đừng nội. Lý Đạo Hưng chân ăn nói. Ta nói rút, không phải thật sự giúp hắn giết hại Trung Lương, mà là muốn đem nước này quấy đến càng đủ. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hầu ca, ngươi đem thật quốc vương vớt lên đến về sau, đường lộ ra, trước tiên tìm một nơi giấu đi. Sau đó, ngươi đi kia Kim Loan Điện bên trên, ngay trước văn võ bá quan mặt, xác nhận hiện tại quốc vương là yêu quái. Yêu quái kia khẳng định không thừa nhận, đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ bị cắn ngược lại một cái, nói ngươi là yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ bất chính. Tôn Ngộ Không càng nghe, ánh mắt càng sáng. Đối. Sau đó ta lão Tôn liền cùng hắn đánh nhau. Không, ngươi không đánh. Lý Đạo Hưng khoát khoát tay chỉ. Việc ngươi cần là giả bộ như không địch lại, bị hắn đánh bại. A. Tôn Ngộ Không trợn tròn mắt, cái này ta lão Tôn có thể chứa không đến, vạn nhất không dừng tay, một gậy đem hắn đánh chết làm sao bây giờ? Bên cạnh Thanh Sư Tinh nghe vậy, dưới cổ ý tức rụt rụt. Yên tâm, không chết được. Lý Đạo Hưng lườm Thanh Sư Tinh một cái, hắn ra giải thịt béo đây. Ngươi bị đánh bại về sau, liền đi tìm cứu binh. Nhưng không phải đi Thiên Đình, cũng không phải đi Nam Hải. Kìa ta muốn đi đâu? Đông Cung. Lý Đạo Hưng phun ra hai chữ. Đông Cung. Không sai, đi tìm cái kia cái gọi là Thái Tử. Lý Đạo Hưng quẹt miệng, câu lên một vệt lanh ý, vị này Thái Tử thật là đại hiếu tử. Chúng ta liền cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Ngươi đi tìm hắn, nói cho hắn biết, phụ vương hắn là giả, thật bị yêu quái đẩy tới giếng. Nhường hắn mang binh đến Cần Vương cứu giá. Một phàm nhân thái tử mang một đám phàm nhân binh sĩ đến đánh một cái thái ớt kim tiên cấp bậc yêu quái. Chư Bát Giới cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng, đây không phải là đi tìm cái chết sao? Muốn chính là cái này hiệu quả. Lý Đạo Hưng ánh mắt biến tĩnh mịch. Người suy nghĩ một chút, thái tử mang theo binh mã, khí thế hung hăng giết tới Kim Loan Điện, kết quả bị giả quốc vương thuần thủ đánh cho hoa rơi nước chảy, liền thái tử bản thân đều bị bắt. Lúc này sẽ xảy ra cái gì? Tôn Ngộ Không vỗ đùi. Cả triều văn võ khẳng định đều sợ choáng váng. Bọn hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng hiện tại quốc vương chính là thật, mà thái tử cùng chúng ta mới là ý đồ mưu phản loạn thần tặc tử. Không sai. Lý Đạo Hưng vỗ tay phát ra tiếng. Kể từ đó, giả quốc vương địa vị liền hoàn toàn vững chắc. Hắn không chỉ có không có bị bạch trần, ngược lại còn lập xuống bình định thái tử phản loạn đại công, tại OK quốc danh vọng đem đặt đến đỉnh phong. Toàn bộ OK quốc từ trên xuống dưới đều sẽ xem hắn là minh quân thánh chủ, xem chúng ta là yêu tăng loạn đảng. Tới lúc kia Lý Đạo Hưng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, dường như xuyên thấu hư không, thấy được cái nào đó ngay tại chạy tới thân ảnh. Văn thủ Bồ Tát cũng nên tới. Hắn một chút phàm, phát hiện tọa kỵ của mình chẳng những không có bị thỉnh kinh người hạ phục, ngược lại còn đem thỉnh kinh đoàn đội cùng thái tử đều cho chấn áp, đem chuyện huyên náo lớn như thế, hắn sẽ là biểu tình gì? Ha 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 ha. Tôn Ngộ Không đã có thể tưởng tượng tới cái kia hình tượng, cười đến trên mặt đất thẳng lăn lộn. Hắn khẳng định phải giận điên lên. Cái này cùng hắn nghĩ kịch bản hoàn toàn không giống a. Thanh Sư Tinh cũng là vẻ mặt kích động cùng chờ mong. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn tới, văn thủ tấm kia vạn năm không đổi khối băng mặt, khi nhìn đến cái này mất khống chế cục diện lúc, sẽ vặn vẹo thành bộ dạng gì? Thật là Đạo Hưng thí chủ Đường Tam Tạng vẫn là lo lắng, kể từ đó, kia thật quốc vương cùng thái tử, hà không nguy hiểm. Đại sư yên tâm, Lý Đạo Hưng đã tính trước, đây hết thảy đều chỉ là diễn kịch, ta sẽ để cho Thanh sư huynh thủ hạ lưu tình, tuyệt không tổn thương tính mạng bọn họ. Đợi đến văn thủ tới, cho hay mới tính chân chính mở màn. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh sư Tinh, nụ cười biến ý vị thâm trường. Thanh sư huynh, đến lúc đó, liền xem ngươi diễn kịch. Quốc vương yên tâm. Thanh sư Tinh vũ bộ ngực cam đoan, diễn kịch, ta quen thuộc. Không, ngươi lần này không riêng muốn diễn. Lý Đạo Hưng lắc đầu. Ngươi còn muốn ngay trước văn thủ mặt làm một chuyện? Chuyện gì? Hướng bản vương tuyên thệ hiệu trung. Lý Đạo Hưng thanh âm bình tĩnh lại tràn đầy không cho kháng cự ma lực. Ngươi muốn nói cho hắn biết, ngươi cầu thủ tiên không làm, ngươi không còn là tọa kỵ của hắn, ngươi muốn gia nhập ta đại đường, đầu nhập vào ta nhân tộc, trở thành tiệt giáo phục hưng tiên phong. Ta muốn để văn thủ làm cho cả Phật môn đều thấy rõ ràng. Lý Đạo Hưng đứng người lên, một cỗ bảng bạc nhân đạo long khí phóng lên tận trời, khuấy động đến cả tòa đại điện đều tại bù bù. Hắn Phật môn không cần xem thường, ta nhân tộc muốn hắn Phật môn coi là cỏ rác, ta nhân tộc phục làm khách quý. Tiệt giáo sẽ tại ta nhân tộc trong tay dục hỏa trọng sinh, dù là khôi phục không được ngày xưa phong quang, ta cũng phải để bọn hắn trong mắt đâm một cây gai. Lời nói này như hồng trung đại lữ, chấn động đến thanh sư tinh thần hồn quấy động, chấn động đến Tôn Ngộ Không chiến ý dâng trào. Ngay cả luôn luôn lòng dạ từ bi Đường Tam Tạng đang nghe nhân tộc hai chữ lúc, trong mắt cũng lóe lên một tia phức tạp quan mang. Thanh sư tinh quỷ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Quân vương yên tâm, ba ngày sau cầu thủ tiên định nhường kia văn thủ, biết vậy chẳng làm. Lý Đạo Hưng thỏa mãn nhẹ gật đầu, kế hoạch đã bố trí xuống, con cá sắp lên câu. Hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là chờ đợi, chờ đợi ba ngày sau vị yêu tự cho là đúng kỳ thủ lớn Bồ Tát một bước bước vào hắn tỉ mỉ chuẩn bị, tên là nhân gian bàn cờ. Nhưng mà Lý Đạo Hưng ánh mắt lại vượt qua thanh sư tình, rơi vào ngoài điện nặng nề trong bóng đêm. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi một cái không chút gì muốn làm vấn đề. Thanh sư minh, ngươi làm 3 năm quốc vương, kia hậu cung 3.000 mỹ nữ, ngươi là như thế nào xử trí? Chương 80, quận vương Dương Nhu. Chương 80, quận vương Dương Nhu. Vấn đề này giống một thanh vô hình trọng truy, mạnh mẽ đập vào thanh sư tinh tim. Trên mặt hắn vừa mới dấy lên hào tình bạt trượng, trong nháy mắt bị tưới đến sạch sẽ. Tấm kia yêu khí nghiêm nghị mặt, thần sắc mắt trần có thể thấy cứng ngắc, lúng túng. Cái này, quận vương hắn há to miệng, trong cổ họng giống như là thẻ cây gai, nửa ngày nghẹn không ra một chữ. Tôn Ngộ Không thấy nhãn châu xoay động, dùng bùi trỏ thọc bên người trừ bắt giới. Ngốc tử, ngươi nói yêu quái này chiếm người ta quốc vương thân thể, có thể hay không đem kia vương hậu cùng phi tử đều cho hắn làm răng rắc cắt cổ thủ thế? Hầu ca ngươi cái này không hiểu. Trừ bắt giới thấp giọng, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy hèn mọn tinh quang. Yêu quái kia cũng là công, vương hậu nương nương nghe nói xinh đẹp tiên tiên. Hắc hắc, ba năm này vợ chồng làm xuống đến, ta lão chư suy nghĩ, sư tử con đều có thể đẩy đất chạy. Ngươi đánh rắm. Thanh sư tinh nghe không nổi nữa, một gương mặt mo đỏ bừng lên, hướng về phía Trư Bát Giới chính là gầm lên giận dữ. Hắn đột nhiên chuyển hướng Lý Đạo Hưng, trịnh trọng chắp tay, trong thanh âm mang theo một tia bị vũ nhục phẫn uất. Quận vương minh giám, ta cầu thủ tiên mặc dù biến thành yêu thần, nhưng cũng từng là thượng thanh thánh nhân môn hạ nghe đạo chi tiên, tự có đạo tâm thao thủ. Ba năm này, ta cùng kia vương hậu bất quá là danh nghĩa vợ chồng, đồng sang dị mộng, thanh bạch, chưa bao giờ có nửa phần vượt hơn. Về phấn hậu cung 3.000 phi tần, ta càng là chưa hề đặt chân các nàng vườn ngự viện nửa bước. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Lý Đạo Hưng đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đáy mắt ý cười lại mang theo một tia băng lãnh xem kỹ. A, coi là thật. Thiên chân vạn sát. Thanh sư tính gấp, sợ Lý Đạo Hưng không tin, ta cầu thủ tiên nhìn trời phát thệ, nếu có nửa câu nói ngoa, dạy ta vạn lôi oanh đỉnh, hình thần câu diện. Hán bộ này nóng lòng tự chứng thanh bạch bộ dáng, ngược lại không giống như là giả mạo. Lý Đạo Hưng rốt cục nhẹ gật đầu. Đi, bản vương tin ngươi. Hán đương nhiên tin. Cái này thanh sư tình, đến một lần sát thực đạo tâm chưa mất, thứ hai, hắn nhưng là nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, văn thủ vì phòng ngừa ngoài ý muốn, sớm đã dùng bí pháp bắt hắn cho tiến. Loại này nan nôn chi ẩn, so giết hắn còn khó chịu hơn. Bất quá Lý Đạo Hưng chuyện đột nhiên nhất chuyện. Ngươi không có đụng, không có nghĩa là người khác sẽ tin. Thanh sư tinh sững sờ, có ý tứ gì? Ngươi đổi vị suy nghĩ một chút. Lý Đạo Hưng đầu ngón tay bắt đầu ở bàn bên trên nhẹ nhàng gõ đánh, mỗi một cái đều giống như đập vào thanh sư tinh trong lòng. Chờ chúng ta đem thật quốc vương theo trong giếng vớt đi ra, hắn trở lại hoàng cung, phát hiện chính mình vương hậu bị một cái yêu quái chiếm lấy 3 năm, coi như người thể ngươi là thanh bạch, hắn sẽ tin sao? Coi như hắn tin, vì hoàng thất mặt mũi, vì ngăn chặn thiên hạ thần dân ung dung miệng, hắn sẽ như thế nào xử trí vị kia vương hậu? Liên tiếp chất vấn, nhường thanh sư tinh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn muốn phản bác, nhưng lại không thể nói ra thân thể của mình bí ẩn, kia so chết còn quất đủ. Cái này cho nên, kế hoạch của chúng ta cần phải sửa lại một chút. Lý Đạo Hưng đốt ngón tay đình chỉ gõ, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ làm cho văn thủ mất mặt, còn thiếu rất nhiều. Cái này xuất diễn, chúng ta muốn hát đến tuyệt hơn. Muốn để Phật môn ăn trộm gà bất thành, bị ăn mất nắm gạo. Thanh sư tinh trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra tinh quang, đội bằng hỏi, quận vương có gì diệu kế? Hầu ca. Lý Đạo Hưng ánh mắt chuyển hướng Tôn Ngộ Không. Ngày mai ngươi hạ giếng vớt người, động tĩnh phải tất yếu lớn. Muốn để toàn thành bách tính đều biết, ngươi tể thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, muốn tại Ngự Hoa Viên trong giếng vớt một cái kinh thiên động địa bà bối. Tôn Ngộ Không gãi gãi mặt lông, có chút không hiểu. Đây có gì dùng? Tác dụng lớn. Lý Đạo Hưng khoe miệng, câu lên một vệ tính toán độ cong, rào hoạt giống con hồ ly. Chờ ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới chiếc kia bờ giếng lúc, ngươi lại làm lấy vạn dân mặt, đem thật quốc vương cho vớt lên đến. Đến lúc đó, nhân chứng ở đây, Long Vương làm chứng, chuyện này quốc vương bản án, chính là bản sát, ai cũng lật không được. Có thể cái này. Cái này không lại cuốn trở về sao? Trư Bát Giới nhịn không được xen vào, trực tiếp giúp thật quốc vương trở lại vị trí cũ, vậy chúng ta còn đổ cái gì? Không giống. Lý Đạo Hưng lắc đầu, ánh mắt một lần nữa khóa chặt thanh sư tình. Bởi vì, tại hầu ca vớt nhân chi trước, ngươi muốn làm một sự kiện. Ngươi muốn chủ động giao ra vương hậu trong tay phượng ấn, trả lại nàng chấp trưởng hậu cung đại quyền. Đồng thời, ngươi muốn ngay trước cả triều văn võ mặt hạ một đạo ý chỉ. Cái gì ý chỉ? Liên nói, ngươi 3 năm trước đây rơi xuống nước là yêu tà chỗ xâm, may mắn được tỉnh Long Vương cứu rút, nhưng hồn phách bị hao tổn, long thể khiêm an, một mực vô tâm quốc sự, càng bất lực sủng hạnh hậu cung. 3 năm này, toàn bộ nhờ vương hậu hiền lương thục đức, vì ngươi phân ưu, đại trưởng phượng ấn, ổn định hậu cung, công tại xã tác. Bởi vậy, ngươi muốn sắc phong nàng là hộ quốc thánh mẫu hưởng vạn dân hương hỏa cung phụ. Đồng thời, ngươi tuyên bố, vậy nặng có lành, không chịu nổi quốc sự, đem thối vị nhượng trước, đem vương vị nhường ngôi cho thái tử.
A,
lần này không ngừng Thanh Sư Tinh, liền Tôn Ngộ Không đều cả kinh ngạc dựng lên.
Là,
vì sao muốn như thế? Thanh Sư Tinh vội la lên, ta nếu là thoái vị, còn thế nào phối hợp quận vương, cùng văn thủ kia con lựa chọc diễn đối thủ ý?
Ai nói ngươi thoái vị, liền không thể diễn?
Lý Đạo Hưng hỏi lại.
Ngươi muốn, ngươi chủ động nhường ngôi vương vị, tại thiên hạ mắt người bên trong, đây là như thế nào có đức độ? Ngươi không chỉ có là một cái chăm lo quản lý minh quân, càng là một cái không tham luyến quyền vị thánh chủ.
Mà vương hậu, bởi vì ngươi sắp phong, địa vị siêu nhiên, coi như thật quốc vương trở về, vì thanh danh, cũng không dám tùy tiện động nàng. Như thế, đã bảo toàn vương hậu, lại đưa ngươi hình tượng của mình, hoàn toàn tẩy trắng, đứng ở thế bất bại.
Đợi đến hậu ca đem thật quốc vương vớt lên đến, ngươi đoán, bách tính cùng triều thần, sẽ nghĩ như thế nào?
Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh bên trong, lóe ra vẻ hưng phấn, hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt không đối.
Bọn hắn sẽ cảm thấy, kia thật quốc vương là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Người ta yêu quái hoàng đế giúp ngươi quản lý 3 năm quốc gia, hiện tại còn chủ động còn chính với ngươi, ngươi vừa về đến, liền phải lấy oán trả ơn, bắt người ta đình công.
Không sai. Lý Đạo Hưng vỗ tay phát ra tiếng.
Đến lúc đó, dân tâm ngay tại ngươi bên này.
Chờ thái tử mang binh đến đây cần vương ngươi thậm chí không cần ra tay, cả triều văn võ, toàn thanh bách tính đều sẽ chủ động đứng ra, chỉ trích thái tử bất hiếu, chỉ trích thật quốc vương bất nhân. Cho đến lúc đó, ngươi lại bị ép ra tay, bình định phản loạn, tất cả liền đều thuận lý thành chương.
Diệu a,
diệu a,
thật sự là diệu tuyệt.
Thanh sư Tinh vỗ tay khẽ lớn, nhìn về phía Lý Đạo Hưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Cái này không còn là nhìn một cái người hợp tác, đây là tại nhìn một tôn hành tẩu ở nhân gian thần linh, một tôn đùa bỡn lòng người ma chủ.
Vòng này trụ một vòng, quả thực thiên ý vô phùng.
Chờ đây hết thảy bố trí thỏa đáng, văn thủ cũng nên tới.
Lý Đạo Hưng ánh mắt xuyên thấu đại điện, dường như thấy được xa xôi tây thiên, tấm kia sắp vặn vào mặt.
Thanh âm của hắn biến sừng sững vô cùng.
Hắn đến một lần, nhìn thấy chính là cái gì?
Là một cái thâm thụ vạn dân kính yêu nhường ngôi thánh chủ, một cái bị bách tính phỉ nhổ trở lại vị trí cũ hôn quân, còn có một cái ý đồ cung biến bất hiếu nghịch tử.
Ngươi nhường hắn kết thúc như thế nào?
Hắn như trước mặt mọi người vạch trần ngươi là yêu quái, thừa nhận tất cả là hắn Phật môn an bài, kia Phật môn mặt liền đem mất hết, trở thành tam giới trò cười.
Hắn như giúp ngươi, chính là cùng toàn bộ OK quốc dân ý là địch, cùng nhân gian chính thống là địch.
Hắn như giúp thật quốc vương, càng là ngồi vững Phật môn can thiệp nhân gian hoàng quyền tội lớn ngập trời, ngọc đế đều không tha cho hắn.
Theo ngươi hạ đạt cái kia đạo ý chỉ bắt đầu, hắn liền đã lâm vào tử cục.
Lý Đạo Hưng chậm rãi đứng người lên, đi đến trong đại điện.
Hắn chậm rãi đưa tay, năm ngón tay mở ra, lại đột nhiên nắm chặt.
Tư thái kia, dường như đã xem cái này OK quốc quốc vận, tính cả đầy trời thần Phật tính toán, cùng nhau nắm vào lòng bàn tay.
Đợi đến hắn tiến thối lưỡng nan, sứt đầu mẹ chắn lúc, ngươi lại đứng ra.
Hắn quay người, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Thanh Sư Tinh.
Ở ngay trước mặt hắn, đối ta, đối nhân tộc, tuyên thể hiệu chung.
Nói cho hắn biết, ngươi muốn dẫn lấy này tiên đại công lao, cái này toàn thành dân tâm, đầu nhập vào ta đại đường.
Cái này, chính là chúng ta đưa cho hắn, đưa cho Phật môn, cuối cùng một món lễ lớn.
Ta muốn hắn văn thủ nhìn tận mắt, chính mình tân tân khổ khổ gieo xuống quả, bị ta nhổ tận gốc.
Vâng.
Thanh Sư Tinh chỉ cảm thấy thần hồn bị chấn, kích động đến toàn thân phát run, hắn dường như đã thấy văn thủ tấm kia khí tới phát tím, phun máu ba lần mặt.
Quân vương.
Hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn giọng mà cùng nhiệt, kế này như thành, ta cầu thủ tiên, nguyện đời đời kiếp kiếp là quận vương tọa tiền tiên phong, vĩnh viễn không phản bội.
Ta không cần nô bộc, ta muốn chiến bạn.
Lý Đạo Hưng tự tay đem hắn đỡ dậy.
Đứng lên đi, chó hay, muốn mở màn.
Hắn quay đầu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lộ ra một cái trò đùa quái đản giống như nụ cười.
Hầu ca, ngày mai vớt người thời điểm, nhớ kỹ thuận tiện đi lội thủy tinh cung.
Nhìn xem vị kia tỉnh Long Vương, biết không biết điều.
Nếu là không thức thời, Lý Đạo Hưng vỗ vỗ bên hông thiên tử kiếm, vỏ kiếm phát ra từng tiếng càng long âm.
Ngươi liền hỏi một chút hắn, hắn long đầu, so với năm đó bị Ngụy Trừng trong ngộng chém kinh hà Long Vương, có đủ hay không cứng rắn.
Chương 81, Ngộ Không hù dọa giếng Long Vương, toàn thành vây xem vớt quốc vương. Chương 81, Ngộ Không hù dọa giếng Long Vương, toàn thành vây xem vớt quốc vương. Sáng sớm hôm sau, sắc trời không sáng.
OK quốc đô thành ngủ say tĩnh mịch, bị một hồi bỗng nhiên nổ vàng tiếng chiêng trống hoàn toàn xé nát.
Đi qua đường, đừng bỏ qua.
Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hôm nay Ngự Hoa Viên mở giếng bất bảo.
Nghe nói là có thể khiến cho người chết phục sinh, mù loà phục minh vô thượng thần vật.
Một cái xấu xí người bán hàng rong, trong tay mang theo mặt phá la, một bên liều mạng gõ, một bên gần cổ lên đảo.
Phía sau hắn, một đám dùng lông khỉ biến ra khỉ con, đang toàn thành bay tán loạn, đem từng chương chuyển đơn nhét vào mỗi cái bị đánh thức trong tay người.
Động tĩnh này thực sự quá lớn.
Bất quá nửa canh giờ, toàn bộ đô thành đều sôi trào.
Từ cao giường gối mềm quan lại quyền quý, cho tới bên đường giao hàng người buôn bán nhỏ, tất cả đều giống như điên hướng phía hoàng cung phương hướng dũng mãnh lao tới.
Hoàng cung phụ cận cao nhất trên tiểu lâu, Lý Đạo Hưng, Trư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh đang gần cửa sổ mà ngồi.
Lý Đạo Hưng đầu ngón tay nắm nuốt hạt dưa, nhìn xem dưới lầu đầu kia từ đầu người rót thành màu đen hồng lưu, thần tình thản nhiên.
Đạo Hưng huynh đệ, hầu ca làm như vậy, có phải hay không quá lộ liễu?
Sa Ngộ Tĩnh nhìn xem kia cơ hồ muốn chen bể đường đi biển người, hai đầu lông mày viết đầy lo lắng.
Lão Sa, ngươi đây liền không hiểu được.
Trư Bát Giới nắm lên một thanh củ lạc ném bỏ vào miệng bên trong, ngay đến giòn, mơ hồ không rõ lẩm bẩm.
Cái này gọi tạo thế.
Càng nhiều người, chờ một lúc chàng diện kia mới càng để mắt.
Ta lão Trư cũng chờ không kịp nhìn yêu quái kia sắc mặt.
Lý Đạo Hưng cười cười, không có nhận lời nói.
Hắn nâng chung trà lên, uống một hớp.
Trương Dương,
hắn muốn chính là Trương Dương đến cực hạn. Cái này ra hắn tự tay đạo diễn vở kịch, nếu là không có đủ nhiều người xem, cái kia còn có ý gì? Giờ phút này, trong Ngự Hoa Viên, sớm đã là người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối. Tôn Ngộ Không đã biến trở về nguyên hình, kim giáp sáng, kim cô bồng lắc, đang đứng ở đằng kia miệng bát bảo lưu ly bên giếng, uy phong lấm lấm, thưởng thụ lấy vạn chúng chú mục khoái cảm. Hắn háng giọng một cái, vẫn đủ pháp lực, thanh âm rõ ràng chuyển đến mỗi người trong lỗ tai. Các vị phụ lao hương thân, ta lão Tôn, chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Bây giờ bảo đảm lấy Đông Thổ đại đường thánh tăng, hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Đêm qua, ta lão Tôn đêm xem thiên tượng, thấy này trong giếng bảo quang ngút trời, tất có thần vật thâm tàng. Hôm nay, ta lão Tôn liền muốn hạ giếng, đem bảo bối này lấy ra, nhường tất cả mọi người đều mở mắt một chút. Lời còn chưa dứt, không chờ đám người có bất kỳ phản ứng, thân hình hắn nhảy lên, liền phù phù một tiếng, như một quả đạn pháo đâm vào trong giếng. Nước giếng tĩnh mịch, lạnh thấu xương, nối thẳng địa mạch. Tôn Ngộ Không giới đường đi lặn, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa thủy tinh cung điện dưới đáy nước lặng lặng đứng sừng sững. Yêu nghiệt phương nào, dám xông vào ta thủy tinh cung? Một tiếng gầm thét, cả người khoác tôm sắt giáp, cầm trong tay tam xoa kích Long Vương, mang theo một đội lính tôm tướng của trùng sát đi ra. Chính là kia Tỉnh Long Vương. Này, ngươi cái này cá trạch, liền ngươi Tôn già già cũng không nhận ra. Tôn Ngộ Không rút ra kim cô đồng, không chút nghĩ ngợi, phủ đầu chính là một gậy. Kia Tỉnh Long Vương ở đâu là đối thủ của hắn, chỉ một chiêu, tam xoa kích liền bị đập bay, cả người ngã xuống ra ngoài, nện lật ra một mảnh san hô. Lính tôm tướng của càng là dọa đến đánh tới bậy, chạy từ phía. Đại thánh tha mạng, đại thánh tha mạng. Tiểu Long có mắt không biết Thái Sơn. Tỉnh Long Vương bị đánh ngộng, lộn nhào quỳ trên mặt đất. Hừ. Tôn Ngộ Không thu đồng tử, hỏa nhãn kim tinh gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ta hỏi ngươi, 3 năm trước đây, có phải hay không có cái quốc vương bị yêu quái đẩy vào giếng này bên trong? Tỉnh Long Vương sắc mặt biến, ánh mắt trốn tránh, ấp úng mở miệng, cái này, cái này. Tiểu Long không biết, còn dám mạnh miệng. Tôn Ngộ Không hai mắt trừng một cái, sát khí bắn ra, kim cô đồng lần nữa giơ lên cao cao. Đại thánh bất giận. Tỉnh Long Vương dọa đến sợ vỡ mật, thét to, không phải là Tiểu Long cố ý giấu giếm, quả thật Ngọc Đế có chỉ, mệnh Tiểu Long bảo đảm kia quốc vương nhục thân bất hủ, nhưng không được hướng người ngoài lộ ra được câu. Người vi phạm, rút gân lộ ra. Ngọc Đế ý chỉ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, thân hình thoát một cái, tiến đến hắn trước mặt, thấp giọng. Vậy ngươi như biết, bọn ta trong chi đội ngũ này, còn có một vị đại đường tới quận vương. Tỉnh Long Vương sững sờ, cái gì quận vương? Trung Sơn quận vương, Lý Đạo Hưng. Tôn Ngộ Không từng chữ nói ra, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu hàm ý, trong tay hắn có trôi thiên tử kiếm. Tỉnh Long Vương còn không có thành phẩm ra trong lời nói phân lượng. Tôn Ngộ Không thanh âm càng thêm u lãnh, giống như là theo cửu u phía dưới truyền đến. Kia quận vương, nhường ta mang cho ngươi câu nói. Hắn nói, Kinh Hà Long Vương cũng bởi vì cùng một phàm nhân coi bói hận rồi, cắt xén một chút nước mưa. Kết quả, bị hắn đại đường một cái tên là Ngụy Trưng phàm nhân, ở trong mơ, liền đem long đầu chém. Lời nói này, như thiên lôi xuyên não, bổ đến Tỉnh Long Vương thần hồn đều đứt. Kinh Hà Long Vương bị phàm nhân trong ngộng chém đầu. Đây là long tộc trăm ngàn năm qua sỉ nhục lớn nhất, cũng là tất cả long tộc trong lòng vùng đi không được sợ hãi. Hiện tại, lại tới một cái đại đường của vương. Trong tay còn cầm chuôi này có thể tiền trạm hậu tấu thiên tử kiếm. Tỉnh Long Vương thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, răng trên răng dưới răng điên cuồng va chạm, phát ra khanh khách tiếng vang. Ngọc Đế ý chỉ ở xa Lăng Tiêu bảo điện, có thể vị này quận vương nào, lại gần ngay trước mắt, treo tại trên cổ mình a. Tôn Ngộ Không thưởng thức hắn bộ kia sắp dọa co quắp biểu lộ, chợt ung dung, đưa ra cuối cùng một cọng rơm. Quận vương còn hỏi ngươi, ngươi long đầu, so với kia Kinh Hà Long Vương, là cứng hơn đâu, vẫn là mềm hơn? Bịch. Tỉnh Long Vương căng cứng thần kinh rốt cục đứt gãy, hắn hai mắt khẽ đảo, trong cổ họng phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, đúng là thẳng tắp ngất đi. Không có tiền đồ đồ chơi. Tôn Ngộ Không nhíu môi, lười nhắc lại để ý đến hắn, sải bước đi hướng thủy tinh cung chỗ sâu. Hậu điện, một trương hàn khí bốn phía xe chữa tuyết bên trên, quả nhiên nằm một cái mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh quốc vương. Chính là OK quốc chân vương. Tôn Ngộ Không một tay lấy hắn gánh tại trên vai, trở lại trước cửa cung, đối với vừa mới bị lính tôm tướng cua bóp tỉnh tỉnh lòng vương quát, chờ một lúc đi lên, nên nói như thế nào, không cần ta lão Tôn dạy ngươi đi. Không, không cần. Tiểu Long minh bạch. Tiểu Long cái gì đều hiểu. Tỉnh Long Vương gật đầu như giá tỏi, cũng không dám có nửa điểm chần chờ. Soạt, to lớn bọt nước phóng lên tận trời. Tôn Ngộ Không khiêng một người, theo trong giếng trùng thiên nhảy ra, vững vàng rơi vào vạn chúng chú mục phía dưới. Tầm mắt mọi người đều gắt gao đính tại trên vai hắn cái kia người mặc long bào trên thân người. Kia, đây không phải là quốc vương bệ hạ sao? Trời ạ, bệ hạ làm sao lại? Làm sao lại theo trong giếng đi ra? Đám người trong nháy mắt nổ. Yên lặng. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, tiếng gầm đè xuống tất cả ồn ào, hắn đem thật quốc vương đặt nằm dưới đất. Lập tức, hắn quay đầu đối miệng giếng hô, "Thỉnh Long Vương, ngươi đi ra." Ngay trước tất cả mọi người mặt, nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Một cột nước theo miệng giếng phun ra ngoài, Tỉnh Long Vương nơm nớp lo sợ hiện ra thân hình, đối với đen nghịt đám người chắp tay. "Các vị, vị này đúng là các ngươi quốc vương bệ hạ. 3 năm trước đây, bệ hạ bị một yêu đạo làm hại, đẩy vào trong giếng. May mắn được Ngọc Đế từ bi, mệnh Tiểu Long lấy Định Nhan Châu bảo trụ bệ hạ long thể bất hủ. Hôm nay may mắn được Tề Thiên Đại Thánh cứu rút, mới lấy lại thấy ánh mặt trời a." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. "Kia, vậy bây giờ ngồi trên vương vị cái kia là ai?" "Là yêu quái. Là yêu quái chiếm chúng ta quốc vương Giang Sơn." Bách tính quần tình xúc động, tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh. Đại gia chớ hoảng sợ. Tôn Ngộ Không chỉ một ngón tay trên mặt đất hôn mê quốc vương, bệ hạ chỉ là hồn phách ly thể,
ta lão tôn tự có biện pháp cứu hắn. Dứt lời, hắn cúi người, xuất ra một cái theo lão quân kia muốn tới hoàn hồn đan, để vào quốc vương trong miệng, đối quốc vương thổi ra một ngụm tiên khí. Một lát sau, kia quốc vương mí mắt rung động, ung dung tỉnh lại, mờ mịt nhìn xem một phía. Ta đây là ở nơi nào? Phụ vương. Trong đám người, một người mặc áo mãng bào thanh niên kêu khóc bỏ ra, một thanh quỷ giảm xuống quốc vương trước mặt. Chính là OK quốc thái tử. Phụ tử nhận nhau, ôm đầu khóc giống, cảnh tượng cảm động sâu vô cùng. Cái này thạch phá thiên binh tin tức, như là đã mọc cánh, bằng nhanh nhất tốc độ, chuyển khắp hoàng cung mỗi một cái nơi hẻo lánh. Kim Loan điện bên trên, ngồi cao tại trên long ỷ thanh sư tình, nghe ngoài điện truyền đến trận trận ồn ào, trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. Hắn chậm rãi đứng người lên. Ở đằng kia cả triều văn võ kinh ngạc ánh mắt sợ hãi bên trong, khóe miệng của hắn ngược lại khơi gợi lên một vẻ băng lãnh mà cười tàn nhẫn ý cho hay, rốt cục mở màn. Hắn đối với điện hạ đám người, thanh âm trầm ổn như núi. Chuyển chấp ý chỉ. Chương 82, Giả Quốc Vương tao thao tác chương 82, Giả Quốc Vương tao thao tác OK quốc trong cung điện, tiên tính như chết. Tất cả quan viên đều trợn tròn trong mắt, cái cổ cứng đờ chuyển động, ánh mắt tại trên long ỷ cái kia quốc vương cùng ngoài điện núi kêu biển gầm ồn ào ở giữa qua lại hoán đổi. Đầu óc của bọn hắn đã hoàn toàn thành một đoàn không thể nào hiểu được mây rối. Một cái quốc vương bị theo trong giếng mò đi ra, còn sống. Vậy bây giờ ngồi ngay ngắn cửu long bảo tọa bên trên vị này là ai? Thanh sư tinh đem bách quan bộ kia gặp quỷ thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng im ắng cười lạnh, trên mặt lại là một mảnh trách trời thương dân trầm thống. Chấm, 3 năm trước đây tại Ngự Hoa Viên du ngoạn, vô ý trượt chân rơi xuống nước, là yêu tả chỗ sâm. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại kỳ dị từ tính, rõ ràng tiến vào trong lỗ tai của mỗi người. May mắn được trong giếng long thần cứu rút, bảo toàn tính mệnh. Không sai, hồn phách bị hao tổn, thần trí không rõ, thường xuyên điên. 3 năm này, Trâm Tâm Cư không ra ngoài, không để ý tới triều chính, càng bất lực sủng hạnh hậu cung, quả thật có lòng không đủ lực. Lời vừa nói ra, bách quan xôn xao. Bọn hắn vô ý thức hai mặt nhìn nhau, trong đầu phi tốc bay lại 3 năm này quốc vương đủ loại dị trạng lại phát hiện, giống như thật có thể đối đầu hảo. Quốc vương bệ hạ sắc thực biến không thích gặp người, tính tình cũng sắc thực biến uy nghiêm mà khó mà nắm lấy. Mấu chốt nhất bằng chứng là, lớn như vậy hậu cung, sắc thực dòng dã 3 năm, lại chưa thêm qua một vị hoàng tử hoặc công chúa. Chẳng lẽ nói, bệ hạ thật không phải là bị yêu quái thay thế, mà là bệnh? May mắn được vương hậu thanh sư tinh ánh mắt xa xa nhìn về phía hậu cung phương hướng, trong ánh mắt đựng đầy vừa đúng cảm kích cùng ấy nấy. Hiền lương thục đức, hiểu rõ đại nghĩa, là chấm phân ưu, đại trưởng phượng ấn, ổn định hậu cung, trấn an trong ngoài. Công tại xã tắc, lao khổ công cao. Chấm lòng rất an ủi, cũng rất cảm kích và xấu hổ dây dứt. Hắn âm điệu đột nhiên cất cao, như hồng trung đại lữ, rung khắp toàn bộ địa đường. Chuyển chấm ý chỉ. Sát phong vương hậu là hộ quốc thánh mẫu tại trong thành lập miếu, thưởng vạn dân hương hỏa cung phụng, lấy do đức. Khắc, chấm tự cảm giác bệnh nặng khó lành, long thể khiêm an, không chịu nổi quốc sự gánh nặng. Là giang sơn xã tắc kế, là vạn dân phúc lợi kế, chấm quyết định thối vị nhượng trước. Ngay hôm đó lên, nhường ngôi tại thái tử. Nhìn thái tử có thể kế thừa đại thống, chăm lo quản lý, khai sáng ta OK quốc vạn thế thái bình. Bài triều. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, thanh sư tinh hất lên long bảo, căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, liền tại một đám thái giám chen chúc hạng, sải bước đi hướng về sau điện. Chỉ để lại cả triều văn võ, như là bị cửu thiên thần lôi bổ trúng đỉnh đầu, nguyên một đám đứng chết chân tại chỗ. Thiền. Nhường ngôi. Bên ngoài vừa mới còn tại náo, nói trong giếng bất đi ra một cái thật quốc vương. Kết quả bên trong vị này, trực tiếp không chơi, tuyên bố thoái vị tặng cho thái tử. Đây rốt cuộc hát là cái nào một màn? Hơn nữa, còn sát phong vương hậu là hộ quốc thánh mẫu. Đây chính là khai quốc đến nay, chưa bao giờ nghe vô thượng binh hạnh đặc biệt. Toàn bộ triều đình hoàn toàn loạn thành một nồi sôi cháo. Mà cái này hai đạo ý chỉ, cũng giống đã mọc cánh ôn dịch, lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ trong cung bay ra, trong nháy mắt quét sạch cả tòa vương thành. Vừa rồi còn quần tình xúc động, hô to lấy thanh quân chắc, chu yêu tả dân chúng, đang nghe cái này hai đạo ý chỉ sau, có một cái tính một cái, tất cả đều choáng váng. Cái gì? Quốc vương bệ hạ là 3 năm trước đây rơi xuống nước, vậy ý chỉ đã nói 3 năm này tất cả đều là vương hậu nương nương ở sau lưng chống đỡ, quốc gia mới không có sai lầm. Lao thiên gia của ta, chúng ta đều trách oan bệ hạ. Bệ hạ không những không phải yêu quái, vẫn là không tham luyến quyền vị thánh nhân a. Còn không phải sao? Bệnh minh trọng, lập tức liền đem vương vị tặng cho thái tử, đây là như thế nào lòng dạ khí phách? Nói như vậy lên, bên ngoài cái kia mới từ trong giếng lầm ra, chẳng phải là trong lúc nhất thời dư luận hứng gió đã xảy ra 180 độ kinh khủng nghị chuyện? Cái kia nguyên bản bị vạn chúng đồng tình người bị hại thật quốc vương, tại dân chúng xì xào bàn tán bên trong, hình tượng bắt đầu biến vô cùng bi diệu. Giờ phút này, trong Ngự Hoa Viên, thật quốc vương vừa mới tại thái tử nâng đỡ đứng vững thân thể, còn chưa kịp nhấm nháp vạn dân ủng hộ, lại lên đại bảo vui sướng, liền bị cái này sấm sét giữa trời quang giống như tin tức cho nện đến thất điên bắt đảo. Cái gì? Hắn nghe xong một cái chạy như bay đến thái giám bẩm báo, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khí huyết chảy ngược, toàn thân run như là lá rụng trong gió. Yêu ngôn hoặc chúng, nói bậy nói bạn, hắn mới là yêu quái. Cái kia đánh cắp chấm giang sơn vô sỉ đạo tặc. Cái gì nhường ngôi? Cái gì hộ quốc thánh mẫu? Đều là âm mưu. Hắn muốn thu mua lòng người, hắn muốn đổi trắng thay đen. Thật quốc vương chỉ thiên họa, giống như điên dại gầm thét. Có thể chung quanh hắn bất tính, nhìn xem hắn bộ dáng này, ánh mắt lại biến càng ngày càng cổ quái. Vị này, quốc vương bệ hạ, tính tình thế nào nhìn như thế táo bạo? Đúng vậy a, cùng vừa rồi vị kia tuyên bố nhường ngôi bệ hạ so sánh, khí này độ, kém đến không phải một chút điểm a. Người ta đều chủ động đem vương vị trả lại cho ngươi con trai, ngươi còn ở nơi này mắng không xong, có phải hay không có chút được tiện nghi còn khoe mẽ. Những nghị luận này tiếng không lớn, lại giống từng cây tôi độc cương châm, mạnh mẽ vào Thật Quốc Vương trong trái tim. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hoảng sợ phát hiện, những cái kia nguyên bản tràn ngập đồng tình cùng ủng hộ ánh mắt, chẳng biết lúc nào đã biến thành hoài nghi, xem kỹ, thậm chí là một tia xem thường. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chân mới thật sự là quốc vương, chân mới là cái kia bị ném vào trong giếng 3 năm người bị hại. Vì cái gì những người này ngược lại đi tin tưởng cái kia chiếm cứ chấm Giang Sơn, chiếm lấy chấm vợ con yêu quái? Phụ vương bất giận, thái tử vội vàng đỡ lấy hắn, Tuấn Lãng trên mặt cũng viết đầy lo lắng cùng mờ mịt, ở trong đó tất có kỳ quặc. Kia yêu đạo quỷ kế đa đoan, nhất định là hắn xử cái gì yêu pháp mê hoặc lòng người. Đối, nhất định là như vậy. Thật quốc vương giống như là bắt lấy một gọn cỏ cứu mạng cuối cùng, đi theo chấm tiến cung. Chấm muốn ngay trước văn võ bá quan mặt tự tay xé nát cái kia trương giả mặt. Trên tử lâu, chư bát giới nhìn nổi ba đều nhanh rơi mất, miệng bên trong cụ lạc quên ngay, lăn xuống trên mặt đất. Cái này cho lật lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Hưng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, Đạo Hưng huynh đệ, ngươi cái này đầu góc đến cùng thế nào răng rớp? Yêu quái kia liền giật giật một mép, thế nào hắc đều nhanh thành bạch. Lúc này mới đến đâu nhi? Lý Đạo Hưng hớp miếng trà, đầu ngón tay tại ấm áp chén trên vách nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi đi, luôn luôn đồng tình kẻ yếu, nhưng bọn hắn càng sùng bái cường giả. Nhất là sùng bái loại kia, rõ ràng mạnh vô biên, vẫn còn bằng lòng chủ động lượng bộ, ra vẻ mình có đức độ thánh nhân. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vệt đạm mạc ý cười. Thanh sư tinh chiêu này, đem chính mình theo cướp đoạt chính quyền người biến thành nhường ngôi người, theo làm hại người biến thành lấy đại cục làm trọng công thần. Hắn đem chính mình bỏ vào đạo đức đám mây phía trên, kia Thật Quốc Vương tự nhiên là ngã vào vũng bùn bên trong. Lần này có trò hay để nhìn. Tôn Nộ không ở một bên hát hát trực nhạc, con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn. Hắn cơ hồ đã có thể nhìn thấy, chờ kia đối giận đùng đùng phụ tử giết tiến vào cung, sẽ là như thế nào một bức gà bay trứng vỡ buồn cười cảnh tượng. Lý Đạo Hưng đặt chén trà xuống, ánh mắt xuyên thấu huyên náo đám người, tinh chuẩn rơi vào vị kia bị tức đến sắc mặt phát tím Thật Quốc Vương trên thân. Bàn cờ đã bố trí xong, viên thứ nhất quân cờ cũng đã mất định. Kế tiếp, giờ đến phiên vị kia đại hiếu tử thái tử đăng tràng. Hắn đối với Tôn Ngộ Không mấy không thể tra ngẩng lên cái cằm. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt hiểu ý, thân hình thoát một cái liền từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một đạo bé không thể nghe thanh âm tại đang viện Thật Quốc Vương chuẩn bị hướng trong cung sông vào thái tử vang lên bên hai. Thái tử điện hạ, chấm đã. Thanh âm này dường như mang theo một loại nào đó chấn định tâm thần ma lực, nhường cung nộ cùng nôn nóng bên trong thái tử đột nhiên một cái giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đại thánh có gì chỉ giáo? Thái tử đội vàng chắp tay. Ngươi bây giờ mang theo phụ vương của ngươi, cứ như vậy tay không tấc sắt sông đi bảo, ngoại trừ chịu chết, còn có cái gì dùng? Tôn Ngộ Không thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Yêu quái kia dám ngay ở toàn thành bách tính chơi chiêu này, trong cung tất nhiên đã bày ra thiên la địa võng. Phụ tử các ngươi hai, đây là tự chui đầu vào lưới. Thái tử sắc mặt trắng nhợt, bờ môi run rẩy, kia, vậy phải làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem kia yêu đạo đổi trắng thay đen, trộm ta giang sơn sao? Dĩ nhiên không phải. Tôn Ngộ Không trong mắt hiện lên một vẻ thấy rõ lòng người giảo hoạt. Hắn tiến đến thái tử bên hai, như thế như vậy, như vậy như thế dưới đất thấp lời nói vài câu. Thái tử sắc mặt từ lúc mới đầu tái nhợt, dần dần chuyển thành kinh ngạc, lập tức, một vẻ băng lãnh quyết tuyệt thay thế tất cả lo lắng cùng mê mang. Cặp kia nguyên bản ôn nhuận trong con ngươi, dấy lên một đám dọa người hỏa diễm. Đa tạ đại thánh chỉ điểm. Bản cung minh bạch. Hắn trùng điệp liền ôm quyền, quay người đối Thật Quốc Vương nói, "Phụ vương, ngài trước tiên ở nơi này chờ một chút, nhi thần đi một chút sẽ trở lại." Dứt lời, hắn đột nhiên đẩy ra đám người, hướng phía trong thành binh mã đại doanh phương hướng, chạy như điên. Thật Quốc Vương nhìn xem thái tử quyết tuyệt bóng lưng, mặt mũi tràn đầy đều là hoang mang, "Hoàng nhi, hắn đây là muốn đi làm cái gì?" Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. "Không có gì, cần vương cứu giá mà thôi." Chương 83, Lắc Lư thái tử tặng đầu người. Chương 83, Lắc Lư thái tử tặng đầu người. Ô Kê Quốc, binh mã đại doanh. Trên đài cao, thái tử một thân nhung trang, cầm trong tay hộ phủ, thần sát trang nghiêm. Hắn đối mặt với dưới đài 3000 kinh doanh tướng sĩ, giọng nói như trung đồng, mỗi một chữ đều nện ở trong lòng mọi người. "Các tướng sĩ, bản cung phụ vương, các ngươi quốc vương không có chết. Hắn bị yêu đạo làm hại, trầm thi đáy giếng 3 năm. Bây giờ may mắn được Đông Thổ đại đường cao tăng tương trợ, vừa rồi lại thấy ánh mặt trời. Mà cái kia chiếm đoạt vương vị, chiếm lấy cung đình, là một cái yêu quái. Bây giờ, yêu quái kia mê hoặc nhân tâm, đổi trắng thay đen, muốn đi mưu phản tiến hành. Phụ vương nguy cơ sớm tối, xa tác nguy cơ sớm tối." Thái tử thanh tuyến đột nhiên cất cao, mang theo quyết tuyệt sát ý thân làm ta Ô Kê Quốc tướng sĩ, an lộc của vua, trung quân sự tình. "Các ngươi có thể nguyện theo bản cung, thanh quân chắc, Chu yêu tả, đón về chân chủ." "Bằng lòng, bằng lòng, bằng lòng." 3000 tướng sĩ bị lời nói này đốt lên trong lồng ngực liên hỏa, cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm trực trùng vân tiêu. Tại bọn hắn những này quân doanh hán tử trong nhận thức biết, quốc vương chính là thiên, thái tử mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Trong thành những cái kia liên quan tới nhường ngôi lưu nôn phỉ ngữ, bọn hắn căn bản không tin, chỉ coi là yêu nhân mê hoặc dân tâm lưu mẹo nham hiểm. "Tốt." Thái tử rút ra bên hông bội kiếm, mũi kiếm trực chỉ hoàng cung. "Toàn quân nghe lệnh, theo ta." "Giết, giết, giết, giết." 3000 thiết giáp rót thành một dòng lũ lớn, cuốn lên đẩy trời bụi mù, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hướng phía hoàng cung quét sạch mà đi. Trên tử lâu, một màn này thu hết vào mắt. "Ôi uy, thật đi viện binh." Chư bắt giới nắm lấy một thanh hạt dừa, thấy say xương ngon lành, chỉ bằng những này phàm thai nhục thể,
đi va chạm một cái thái ớt kim tiên. Đây không phải cầm chán đụng thiết truy sao? Đạo Hưng thí chủ. Một bên Đường Tam Tạng cau mày, chắp tay trước ngực, thâm niệm một tiếng Phật hiệu. Hắn trên mặt thần sắc lo lắng, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng, như thế kích động thái tử Hưng Minh, sợ sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Nếu vì thế máu chảy thành sông, chúng ta dù có giải cứu quốc vương chi công, cũng khó thoát ngập trời tội nghiệp a. Lý Đạo Hưng liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt nâng chung trà lên. Đại sư, ngươi cảm thấy là một đao cắt mất thịt não, vẫn là giữ lại bộ mủ, mặc nó ăn mòn rơi toàn bộ đuổi tốt hơn. Đường Tam Tạng khẽ giật mình, thí chủ lời này ý gì? Ok, quốc trận này kiếp nạn, dễ bên trên là Phật môn nội bộ một khoản sổ nợ rối mù. Lý Đạo Hưng thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Đường Tam Tạng trong lòng bị chấn. Chúng ta nếu theo bộ liên bang, đánh chết giả quốc vương, đỡ thật quốc vương trở lại vị trí cũ, nhìn như công đức viên mãn. Nhưng này mục nát ăn, giải quyết sao? Phật môn bẩn thỉu bị nhẹ nhàng che đậy qua, nhân gian quốc vương vẫn như cũ là bọn hắn bàn tay ở giữa quân cờ. Hôm nay có Ok quốc, ngày mai liền sẽ có Bạch Gà quốc, Hắc Kê quốc. Lý Đạo Hưng đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hôm nay ta chính là muốn ngay trước tam giới thần Phật mặt, đem cái này bỏ mủ hoàn toàn chết bể. Ta muốn để những cái kia cao cao tại thượng thần Phật nhìn xem, để bọn hắn phía sau thánh nhân nhìn xem, nhân tộc không phải tùy ý bọn hắn xoa tròn bóp miếng bùn. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt đường cong, trong ánh mắt lộ ra thấy rõ tất cả hiểu rõ. Về phần những binh lính này, yên tâm, một cái cũng sẽ không chết. Đường Tam Tạng nghe được như lọt vào trong sương mù, hắn không cách nào hoàn toàn lý giải Lý Đạo Hưng trong miệng những cái kia liên quan tới sổ nợ rối mù cùng quân cờ thâm ý, nhưng hắn có thể cảm giác được, vị này quận vương ngay tại tiếp theo bản hắn căn bản xem không hiểu cờ, mà toàn bộ thỉnh kinh đoàn đội đều thân ở trong ván cờ. Cái này khiến trong lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra một loại nào đó cảm giác bất lực. Ầm ầm, gót sắt lao nhanh, đại quân đã binh lâm cửa cung dưới thành. Thái tử một ngựa đi đầu, trường kiếm trực chỉ cung thành, nghiêm nghị quát, trên thành yêu đạo, nhanh chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nếu không, đợi ta đại quân phá thành, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thành cung phía trên, yên tĩnh như chết. Sau một lát, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại đầu tường. Người kia người mặc màu đen long bào, một thân một mình, lẻ loi mà đứng. Chính là Thanh Sư Tinh. Hắn không có nhìn dưới thành đằng đằng sát khí thái tử, ánh mắt ngược lại vượt qua đại quân, nhìn về phía nơi xa những cái kia bị kinh động mà xa xa vây xem mắt tính. Trên mặt hắn không thấy lửa giận, không thấy sợ hãi, duy dư một mảnh tan không ra bi thương cùng thất vọng. Hoàng Nhi, hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại dường như mang theo một loại nào đó ma lực, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Ngươi, vì sao muốn như thế? Chấm. Đã tuyên bố nhường ngôi với ngươi, ngươi vì sao còn muốn mang theo binh mã, đối ngươi phụ vương đào kiếm tương hướng? Hắn thanh sắc câu lệ, mỗi một chữ đều tràn đầy bị trí thân phản bội đau lòng như góc. Ngươi đây là muốn bức thoái vị mưu phản sao? Thái tử trong lòng trì trệ, lập tức gầm hét, im ngay. Ngươi yêu cái này, chớ nên ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ. Phụ vương ta chính là cái thế anh hùng, há lại cho ngươi yêu nghiệt này làm bẩn. Phụ vương. Thanh Sư Tinh đau thương cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tự dễ ước. Hắn đưa tay chỉ dưới thành, bị thị vệ bảo hộ ở trong đám người thật quốc vương. Hoàng Nhi, ngươi xem một chút hắn, nhìn lại một chút chấm. Chấm, đã xem vương vị nhường ngôi với ngươi, đem hậu cung phượng ấn trả lại vương hậu, chỉ cầu thoái ẩn sơn lâm, này cuối đời. Mà hắn thì sao? Hắn vừa về đến, liền muốn đối chấm têu đánh têu giết, hận không thể ăn ta thịt, ngủ ta ra. Thanh Sư Tinh thanh âm đột nhiên cất cao, đinh hai nhức óc. Đến tột cùng ai, càng giống một cái bị quyền lực che đôi mắt tiên điên. Lần này Chu Tâm Chi ngôn, như là một tảng đá lớn nhập vào giữa hồ, tại vây xem trong dân chúng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đúng vậy a, vị này bệ hạ đã nhường ngôi, thái tử thế nào còn mang binh tới? Thế này sao lại là Thanh Quân Trắc? Đây rõ ràng chính là bức thoái vị đoạt vị a. Mới trở về vị kia, nhìn thật hung, vẫn là vị này nhường ngôi bệ hạ càng giống nhân quân. Thật quốc vương nghe được những nghị luận này, tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, chỉ vào tường thành chửi ầm lên, ngược. Tất cả phản rồi. Các ngươi những này bị yêu đạo che đậy mỡ heo tâm điều dần. Chấm mới là quốc vương, hắn là yêu quái, hắn càng là cuồng nộ, dân chúng nhìn hắn ánh mắt thì càng xa lánh cùng xem thường. Thái tử thấy thế khẩn trương, biết dân tâm đã loạn, không thể lại kéo. Yêu ngôn hoặc chúng, các tướng sĩ, đừng muốn nghe hắn nói bậy. Cho ta công thành. Giết. 3000 tướng sĩ tuân lệnh, như màu đen như thủy triều tuân hướng cửa cung. Trên tường thành, Thanh Sư Tinh nhìn xem kia đen nghịt vọt tới biển người, chậm rãi nhắm mắt lại, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Cũng được đã là các ngươi, bước chấm hắn đột nhiên mở mắt, trong con mắt lại không nửa phần cảm xúc, chỉ còn một mảnh thấu xương đạm mạc. Hắn chỉ là nâng lên rộng lượng long bảo ống tay áo, đối với dưới thành, nhẹ nhàng phất một cái. Hô, một hồi cuồng phong đất bằng mà lên. Kia gió vô hình vô ảnh, lại mang theo một cỗ không thể kháng cự bàng bạc cự lực. Xông lên phía trước nhất mấy trăm tên kỵ binh, cả người lẫn ngựa, tựa như đụng phải lấp kín nhìn không thấy thán tức chi tưởng, trong nháy mắt bị cao cao tung bay. Người ngã ngựa đổ, binh khí rơi lả tả trên đất. Quỷ dị chính là, mấy trăm người bị cự lực ném đi, không gây một người nhận chí mạng trọng thương, chỉ là rơi thất điên bắt đảo, rốt cuộc không đứng dậy được. Binh lính phía sau hãi nhiên dừng bước, trên mặt viết đầy đối thần tiên thủ đoạn cực hạn sợ hãi. Thái tử thấy muốn rách cả mí mắt, yêu pháp. Đây là yêu pháp. Đừng sợ, cho ta tiếp tục xông. Minh ngoan bất linh. Thanh Sư Tinh lắc đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn tại trên tường thành biến mất không còn tăm hơi. Thái tử chỉ cảm thấy hoa mắt, kia người mặc long bào yêu quái đã như quỷ mị xuất hiện tại trước ngựa của hắn. Thái tử ra đầu nổ tung, ra ngoài bản năng, giơ kiếm liền đâm. Ken. Thanh Sư Tinh thậm chí không thấy kiếm kia, chỉ là duỗi ra hai ngón tay, hời hợt kẹp lấy sắc bén mũi kiếm.
Hắn nhìn xem thái tử tấm kia bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, yếu ớt thở dài. Hoàng nhi, ngươi quá làm cho vi phụ thất vọng. Lời con chưa dứt, ngón tay hắn có chút phát lực, giang giác, thép tinh trường kiếm đứt thành từng khúc. Đồng thời, hắn một cái tay khác nhanh như thiểm điện tại thái tử phần gáy nhẹ nhàng vừa gõ. Thái tử chớp mắt, liền mềm mềm từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất, bị thanh sư tinh một thanh tiếp được. Toàn bộ quá trình, động tác mau lẹ, nhanh đến cực hạn. Theo 3000 đại quân công kích, tới chủ soái thái tử bị bắt, bất quá trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này vượt quá tưởng tượng một màn hoàn toàn chấn nhiếp. Thanh sư tinh một tay xách theo hôn mê thái tử, chậm rãi quay người, đối mặt với kia 3000 không biết làm sao binh sĩ, cùng ngoài thành hàng ngàn hàng vạn máy tính. Hắn giơ lên cao cao thái tử, thanh âm truyền khắp toàn thành. Thái tử không đức, chịu gian nhân xúi dục, ý đồ mưu phản, đã bị chấm bắt giữ. Niệm trẻ người non dạng, chấm không đành lòng làm hại, tạm thời nhốt vào thiên lao, với môn hối lỗi. Còn lại binh sĩ đều là tòng phạm vì bị cướp bức, chấm tổng thể không truy cứu. Các ngươi nhanh chóng tối lui. Thanh âm của hắn uy nghiêm như núi, nhưng lại lộ ra một cố khoan dung độ lượng hạo đãng nhân tử. Tĩnh mịch chỉ chốc lát về sau, không biết là ai, cái thứ nhất ném binh khí, bị xuống. Bệ hạ thánh minh. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, ngoài thành bách tính đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Những cái kia chưa tỉnh hồn binh sĩ cũng nhao nhao đánh tới bởi, quỳ xuống đất dập đầu. Bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh. Như núi kêu biển gầm ủng hộ âm thanh vang tận mây xanh. Giờ phút này, thanh sư tinh tại OK quốc dân chúng trong lòng hình tượng đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn không còn là cái kia khó phân thật giả quốc vương, mà là bình định phản loạn, rộng nhân ái dân thánh chủ. Chỉ có vậy chân chính quốc vương, lẻ loi trơ trọi đứng tại đám người bên ngoài, nhìn xem cái này hoang đường tuyệt luân một màn, mặt xám như cho. Trên tử lâu, chư bắt giới miệng trương đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Cái này kết thúc. Ta lão chư hạt dưa còn không có gặm xong a. Tôn Nộ không thì là hương phấn đến vò đầu đốt hai, một đôi hỏa nhãn kim tinh lập lòe tỏa sáng, xinh đẹp. Diễn thật xinh đẹp. Yêu quái này diễn kịch bản sự, đều nhanh gặp phải ta lão Tôn năm đó náo thiên cung. Lý Đạo Hưng chậm rãi đặt chén trà xuống, phủi phủi góc áo. Chớ nóng đội. Đây chỉ là món ăn khai vị. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt không có nhìn về phía bầu trời, mà là quan sát phía dưới kia phiến từ hắn một tay đạo diễn, vì lệ ngụy vương cùng nhiệt biển người. Chân trời, chẳng biết lúc nào, bay tới một đóa tường vân, trong mây ẩn có Phật quang lưu chuyển. Lý Đạo Hưng cười. Hiện tại, chính chủ nhân, nên đăng tràng. Chương 84, Văn Thù Mộng, ô gà quốc cả nước uy thuận đại đường. Chương 84, Văn Thù Mộng, ô gà quốc cả nước uy thuận đại đường. Chân trời mây trôi, Phật quang phổ chiếu. Một đạo tường thủy chi khí tự tây phương mà đến, như tàn kim hắt bấy, chậm rãi rủ xuống. Đám mây phía trên, Văn Thủ Bồ Tát cầm trong tay tuyệt kiếm, thần sắc trang nghiêm. Hắn chuyến này kịch bản đã ở trong lòng thôi diễn hoàn mỹ. Nghiệt xúc làm loạn, quốc vương gặp nạn, thỉnh kinh người bị ngăn trở. Hắn tự linh sơn giáng lâm, bình định lập lại trật tự, quân pháp bất bị thần, cuối cùng hàng phục tọa kỵ, giải cứu quốc vương. Cử động lần này đã có thể hiện lộ rõ ràng Phật môn từ bi, lại có thể kiếm được một phần thiên đại công đức, có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng mà khi hắn pháp nhãn xuyên thấu tầng mây, thấy rõ phía dưới cảnh tượng trong nháy mắt, kia trương hằng cổ không đổi từ bi khuôn mặt lần thứ nhất đông lại, không có trong dự đoán yêu khí trung thiên, càng không có sinh linh đồ thán thảm trạng. OK quốc đô thành bên trong chỉ có như núi kêu biển gầm ủng hộ âm thanh. Đen nghịt đám người quỳ xuống một mảnh, đối với thành cung bên trên đạo thân ảnh kia quỳ bái, thần sắc cùng nhiệt. Quốc vương thánh minh. Thanh âm kia hội tụ thành một cỗ mắt trần có thể thấy dân tâm nguyện lực, lại nhường quanh người hắn Phật quang cũng hơi chợt chợt. Văn Thủ lông mày không tự giác nhíu lên, hắn lại ngưng thần nhìn kỹ. Cái kia vốn nên bị hắn giải cứu, nhận hết khổ sở thật quốc vương, giờ phút này đang bị người đỡ lấy, quần áo không chỉnh tề, giống như điên dại chỉ thiên họa. Dân chúng chung quanh nhìn hắn ánh mắt tràn đầy xem thường cùng xa lánh. Mà mấy cái kia vốn nên tại hàng yêu trừ ma tuyến đầu tiên thỉnh kinh người. Văn Thủ theo trong cõi u minh cảm ứng nhìn lại, khóe mắt khống chế không nổi nhảy một cái. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sang Lộ Tĩnh, còn có một cái mới gia nhập Trung Sơn quận vương. Bốn người chính đại rồi ngồi tại cách đó không xa một tòa quán rượu lầu hai cửa sổ. Trên bàn bày biện hạt dưa, đậu phộng, mấy đĩa thức nhắm. Bọn hắn đang xem kịch. Cái này hoang đường ly kỳ cảnh tượng, nhường Văn Thủ Bồ Tát chuẩn bị xong một bụng tinh luân, toàn bộ hóa thành hư không. Không đúng, kịch bản không phải như thế biết. Hắn cưỡng chế trong lòng kinh ngạc cùng không rõ, thân hình thoát một cái, từ đám mây phiêu nhiên rơi xuống, xuất hiện tại thành cung bên ngoài, vạn chúng trước đó. Phật quang hạo đãng, phạm âm tự sinh. Một cỗ thuộc về Bồ Tát uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường, không khí đều biến sền sệt lên. Nghiêm xúc. Hắn quát như sấm mùa xuân, tiếng gầm trực chỉ trên tường thành thanh sư tinh, trong đó hàm ẩn Phật môn sư tử hống thần thông. Chiếm lấy nhân quân chi vị, mê hoặc vạn dân chi tâm. Còn không mau mau hiện ra nguyên hình, chờ đến khi nào? Tiếng quát to này, nhường toàn trường huyên náo tiếng người im bặt mà dừng. Dân chúng kinh nghi bất định nhìn xem cái này đống nhiên xuất hiện, toàn thân sáng lên hòa thượng. Trên tường thành, kia quốc vương chậm rãi xoay người, từ trên cao nhìn xuống hắn. Trên mặt hắn không có nửa phần bị vạch trần kinh hoàng, ngược lại cao mày, sắc mặt đều là bị quấy rầy tức giận. Người chính là yêu tăng. Thanh sư tinh thanh âm trầm ổn mà uy nghiêm, truyền khắp tứ phương. Vô cớ tự tiện xông vào ta OK quốc đều, ngay trước toàn thành quân dân mặt, nhục mạ bản quốc vương. Ngươi, ra sao giáp tâm? Văn Thủ hoàn toàn động. Yêu tăng, bản quốc vương, cái này nghiệt xúc, dám bị cắn ngược lại một cái. Nhập hy quá sâu, điên rồi phải không? Không đợi hắn mở miệng lần nữa, dưới thành bách tính đã sôi trào. Ở đâu ra dã hòa thượng? Dám đối với chúng ta bệ hạ vô lễ như thế? Chính là, chúng ta bệ hạ vừa mới bình định thái tử phản loạn, nhân đức vô song, ngươi hòa thượng này mắt mù sao? Ta nhìn hắn mới là yêu quái, không người không quỷ, nhất định là kia trong giếng vứt đi ra tên điên mời tới đồng lõa. Vô số chỉ trích cùng phá mạng, như là một mảnh vô hình vũng bùn, hướng Văn Thủ Bồ Tát vào tới. Hắn đường đường Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, hành tẩu tam giới, khi nào nhận qua cái loại này phàm phu tục tử ngay trước mặt nhục nhã? Nói bậy nói bạn. Văn Thủ gầm thét, Phật quang đống nhiên đại thịnh, mãnh liệt uy áp nhường tất cả phàm nhân trong thai vụ vụ rung động, sắc mặt trắng bệnh. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng theo quán rượu phương hướng chuyển đến. Ôi, Bồ Tát, nổi lửa giận lớn như thế làm gì? Lý Đạo Hưng trong tay nắm đuốc quả hạt dưa, chợt ung dung theo trong tiểu lâu dạo bước mà ra. Tôn Ngộ Không sư huynh đệ mấy người đi theo phía sau hắn, từng cái đều là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Lý Đạo Hưng đi đến giữa sân, đối với Văn Thủ chắc tay, trên mặt mang bộ kia mang tính tiêu chí du quân cười. Ngài sợ là sai lầm. Hắn một chỉ trên tường thành Thanh Sư Tinh. Vị này cũng không phải cái gì yêu quái, người ta là chăm lo quản lý, thâm thụ vạn dân kính yêu, thậm chí vừa mới thất bại một trận chính biến cung đình, ổn định Giang Sơn xã tắc ok quốc thánh chủ. Về phần ngài nói yêu quái đi, Lý Đạo Hưng lại lười biếng chỉ hướng cái kia mặt xám như cho thật quốc vương. Vị kia cũng là rất giống, ngài nhìn hắn bộ kia muốn ăn thịt người dáng vẻ, nhiều đáng sợ. Ngươi. Văn Thủ Bồ Tát phế phủ ở giữa giường như bị một đám lửa hừng hực tiêu đốt, hắn chỉ vào Lý Đạo Hưng, nhất thời lại tìm không thấy ngôn ngữ đến phản bác. Cái này nhân tộc quốc vương, sao như thế hung hăng càng quái, đổi trắng thay đen. Bồ Tát, ngài là người xuất gia, muốn giảng đạo lý. Lý Đạo Hưng gặm mở hạt dưa, đem hạt dưa nhân ném bỏ vào miệng bên trong, chậm rãi mở miệng. Cái gọi là thiên xem bản thân dân xem, thiên tính bản thân dân nghe. Ngài nhìn xem cái này dân chúng cả thành, bọn hắn ủng hộ ai, phỉ nhổ ai, liếc qua thấy ngay. Đây cũng là dân tâm, là thiên ý. Ngài thân làm Phật môn đại năng, cũng không thể nói cái này dân chúng cả thành, cái này ok quốc thiên ý đều sai đi. Chẳng lẽ chỉ có ngài Bồ Tát một người mới là đúng? Lời nói này mỗi một chữ cũng giống như một cây châm, tinh chuẩn địa thứ tại Văn Thủ trong lòng. Hắn có thể nói thế nào? Nói những phàm nhân này ngu muội vô tri, đều bị yêu quái lửa. Đây chẳng phải là tại công nhiên tuyên bố, hắn Phật môn phổ độ chúng sinh, đều là một đám ngu xuẩn. Cưỡng từ đoạt lý. Văn Thủ không thể nhịn được nữa, rốt cục từ bỏ biện luận. Chanh, từng tiếng càng kiếm minh, trong bàn tay hắn hiện ra một thanh trí tuệ chi kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Thanh Sư Tinh. Nghiêm xúc, bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói, theo ta về Linh Sơn lĩnh tội. Nếu không, đừng trách bản tọa kiếm hạ vô tình. Tuệ kiếm phía trên, Phật quang lưu chuyển, sát cơ tất hiện. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để chạm tiên đồ ma uy hiếp, trên tường thành Thanh Sư Tinh lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Hắn nhìn cũng không nhìn Văn Thủ một cái, đúng là trực tiếp theo cao mấy chục trượng trên tường thành thả người nhảy lên. Vậy hạ, vô số dân chúng hét lên kinh ngạc. Thanh Sư Tinh thân ảnh như một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, lông tóc không tổn hao gì. Hắn không có đi hướng Văn Thủ, thậm chí liền dư quang cũng không từng đảo qua vị này hắn đã từng chủ nhân. Hắn xuyên qua đám người, đi thẳng tới Lý Đạo Hưng trước mặt. Sau đó tại Văn Thủ Bồ Tát kia không dám tin nhìn soi mói, tại toàn thành bách tính kia kinh ngạc vạn phần nhìn soi mói. Phù phù, vị này vừa mới bình định phản loạn, bị vạn dân ủng hộ thánh chủ đối với Lý Đạo Hưng, cái này đến từ Đông Thổ đại đường phạm nhân quân vương, hai đầu gối quỳ xuống đất, đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Tiệt giáo đệ tử, cầu thủ tiên. Thanh âm của hắn khàn giọng, lại mang theo một loại dãy khỏi gông xiềng cùng nhiệt cùng quyết tuyệt. Nguyện từ hôm nay trở đi, thoát ly Phật môn, vĩnh viễn không chịu nô dịch. Nguyện đưa về nhân tộc, bái nhập đại đường. Là quận vương quên mình phục vụ, là ta nhân tộc vạn thế mở thái bình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, vung tay hô to, thanh âm truyền khắp toàn thành. Ta, ok quốc quốc vương, ở đây tuyên bố, từ ngày này trở đi, ok quốc tự nguyện trở thành bên trên bang đại đường chi phiên thuộc, vinh thế kết tốt, hàng tháng triều cống. Lời nói này như là một vạn đạo kinh lôi ở trong sân ầm vang nổ tung, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau là càng thêm cuồng nhiệt reo hò. Quốc vương thánh minh, quá tốt rồi, chúng ta thành đại đường phiên thuộc nước. Đã sớm nghe nói đại đường phồn hoa giàu có, bách tính an cư lạc nghiệp, lần này chúng ta cũng có ngày sống dễ chịu. Dân chúng đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới, trong nháy mắt áp đảo tất cả đối thần Phật kính sợ. Lý Đạo Hưng cười, hắn thản nhiên tiếp nhận Thanh Sư Tinh cái này cúi đầu, tự mình đem hắn đỡ dậy, giơ cao thiên tử kiếm. Tốt, bản vương, thay ta đại đường hoàng đế tiếp nhận ok quốc quy thuận. Hắn đảo mắt một tuần, cất cao giọng nói, bản vương hứa hẹn, ít ngày nữa sẽ có đại đường sứ đoàn đến đây, truyền thụ trồng trọt, dệt, kiến tạo chi thuật, để cho ta ok quốc bách tính, người người có áo mặc, hộ hộ có thừa lương thực. Đại đường bạc thuế, quận vương tiên thuế. Bách tính tiếng hoan hô, cơ hồ muốn đem thiên khung lật tung. Văn Thủ Bồ Tát ngây người tại nguyên chỗ, hắn xách theo kiếm, nhìn xem kia quỷ lệ tọa kỵ, nhìn xem kia gieo họ bất tính, nhìn xem cái kia hăng hái phạm nhân quận vương. Mặt của hắn từ đỏ chuyển xanh, từ thanh chuyển tử, cuối cùng hóa thành một mảnh không có chút huyết sắc nào trắng bệnh. Khuất nhục, phẫn nộ, mờ mịt, kinh ngạc, đủ loại cảm xúc ở trong ngực hắn rời sông lấp biển, nhưng hắn vị này không hề bận tâm Bồ Tát, cầm tuệ kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thua, thua thất bại thảm hại. Bồ Tát, Lý Đạo Hưng thanh âm ung dung truyền đến, mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngài con không đi, không phải là muốn công nhiên can thiệp ta đại đường phiên thuộc quốc triều đình chính vụ không thành? Nụ cười trên mặt hắn càng thêm nồng đậm. Việc này như đâm tới Lăng Tiêu bảo điện, chính là các ngươi như Lai Thế Tôn, chỉ sợ cũng không đảm đương nổi cái này can thiệp nhân đạo khí vận tội danh a. Ngài nói đúng không? Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Lý Đạo Hưng trong đầu vang lên một đạo đã lâu hệ thống nhắc nhở âm. Đốt.
túc chủ thúc đẩy ok quốc quy thuận, nhân đạo khí vận phóng đại. Ban thưởng, tu vi tăng lên đến chân tiên cảnh giới. Một cỗ bảng bạc mênh mông vĩ lực, tự từ nơi sâu xa quán chú mà xuống, cọ rửa Lý Đạo Hưng toàn thân. Trên người hắn khí tức liên tục tăng lên. Văn thủ Bồ Tát đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng, tấm kia vặn vẹo trên mặt, rốt cục lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Lý Đạo Hưng lại không tiếp tục để ý hắn, chỉ là vô vô bên cạnh thanh sư tinh bà bay. Đi thôi, ok quốc vương. Chúng ta đi giao tiếp một chút quốc tỷ. Chương 85, Phật tổ nói, chớ nóng đội, nhường hắn chơi. Chương 85, Phật tổ nói, chớ nóng đội, nhường hắn chơi đại lôi âm tự, Linh Sơn. Ngày xưa tường vân lượn lờ, giờ phút này lại âm vũ đầy tử khí. Một cố đè nén lửa giận, bao phủ toàn bộ Tây Thiên tỉnh thổ. Văn thủ Bồ Tát thất hồn lạc phách đứng tại trong đại điện. Tấm kia biểu tượng trí tuệ cùng từ bi khuôn mặt, đã sớm bị khuất nhục cùng phẫn nộ hoàn toàn méo mó. Thế Tôn, một tiếng đấm máu và nước mắt rên rỉ, xé rách đại hùng bảo điện trang nghiêm. Hắn đối với liên đài phía trên tôn này quan sát tam giới Phật Đà Kim Thân, phát ra tuyệt vọng lên án. Kia đại đường quận vương Lý Đạo Hưng, khinh người quá đáng. Hắn đổi trắng thay đen, mê hoặc nhân tâm, lại xui khiến ta kia nghiệt xúc tọa kỵ, ngay trước tam giới mặt bội phản Phật môn, đầu nhập vào nhân tộc. Càng là kích động ok quốc cả nước uy thuận đại đường. Ta Phật môn một phen khổ tâm kinh doanh, toàn bộ tan thành bọt nước. Cử động lần này chính là ngay trước tam giới thần Phật mặt, mạnh mẽ phiến ta Linh Sơn cái tát. Mời Thế Tôn làm chủ. Hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, nhường cái kia không biết trời cao đất rộng nhân tộc thẳng ngãi danh, biết ta Phật môn uy nghiêm, không thể khinh nhục. Văn thủ thanh âm tại trong đại điện quấy động, chữ chữ đấm máu và nước mắt. Trong điện, chư Phật, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương đều biến sắc, kinh ngạc cùng oán giận, tại mỗi một trương dáng vẻ trang nghiêm trên mặt lan tràn. A Di Đà Phật, chỉ là một kẻ phàm nhân, dám cản rỡ đến tận đây. Kia cầu thủ tiên cũng là Bạch Nhã Lang, chịu ta Phật môn điểm hóa tri ân, bây giờ bị cắn ngược lại một cái, như thế phản đồ, làm đánh vào A Tỳ địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Thế Tôn, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Nếu không nghiêm trị, ta Phật môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngày sau tam giới chúng sinh, lại đem như thế nào nhìn ta Tây Thiên? Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động. Bên trong đại điện Phật quang kịch liệt phun trào, sát khí cơ hồ ngưng là thật chất. Tất cả thần Phật ánh mắt đều hội tụ đến chỗ cao nhất, tôn này vạn cổ bất động Phật tổ Kim Thân phía trên. Nhưng mà, Như Lai Phật tổ cũng không hiện lộ kim cương trợn mắt chi tướng. Cái kia song thâm thúy đôi mắt chậm rãi mở ra. Đáy mắt không có một tia gợn sóng, bình tĩnh làm cho người khác tìm đập nhanh. Văn thủ, Phật tổ thanh âm vang lên, không nhẹ không nặng, nhưng trong nháy mắt đè xuống trong điện tất cả ồn ào. Việc này, ta đã biết. Văn thủ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra một tia chờ mong. Kia phàm nhân quận vương, bất quá là nhân đạo khí vận thúc đẩy sinh trưởng một cái nho nhỏ biến số. Như Lai thanh âm đạm mạc mà xa xăm, không mang theo mảy may cảm xúc. Thiên đạo vận chuyển, tự có định số. Phật pháp đông truyền, Phật môn đại hưng, đây là thiên đạo đại thế, không phải lực lượng một người có thể thay đổi. Hắn hôm nay gây nên, nhìn như chiếm thượng phòng, kỳ thực châu chấu đá xe, tiến càng ngày cây. Lời nói này, nhường trong điện tất cả Phật đà đều ngây ngẩn cả người. Thế Tôn có ý tứ là, cứ tính như vậy. Văn thủ Bồ Tát lòng tràn đầy không cam lòng, hắn hướng về phía trước sông về phía trước một bước, vội vàng mở miệng, có thể Thế Tôn. Ok quốc một chuyện, đã để ta Phật môn mặt mũi mất hết ta. Nếu không mặt mũi, Như Lai Phật tổ cắt ngang hắn. Trong thanh âm rốt cục mang tới một tia cảm xúc, một loại gần như đùa cợt đạm mạc. Cùng Phật môn đại hưng vạn cổ đại nghiệp so sánh, chỉ là mặt mũi, lại coi là cái gì? Hắn ánh mắt đảo qua trong điện thần sắc khác nhau chư Phật Bồ Tát, thanh âm biến băng lãnh. Thỉnh kinh, mới là lần này đại kiếp hạch tâm. Nhất ẩm nhất trác, đều là định số. Ok quốc cái này một nạn, mặc dù sinh biến số, lại vô hại lại cùng. Các ngươi phải làm, không phải ở đây là nhất thời chi khí, tranh luận không nớt. Như Lai ánh mắt cuối cùng rơi vào Quan Âm Bồ Tát trên thân. Quan Âm tôn giả, đệ tử tại. Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay ngọc tịnh bình, tự liên đài đứng dậy, không mình hành lễ. Đến tiếp sau kiếp nạn, an bài đến như thế nào? Hồi bẩm Thế Tôn, đều đã thỏa đáng. Qua ok quốc, chính là Hào Sơn Khô Tùng giản hỏa vận động, kia Hồng Hải Nhi đã ở chờ. Thiện. Như Lai Phật tổ khẽ bước cằm. Việc này, giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Nhớ lấy, cần phải cam đoan tỉnh kinh người bình yên vượt qua, không thể ra lại bất kỳ sai lầm nào. Đệ tử tuân pháp chỉ. Quan Âm đáp. Như Lai Phật tổ không nhìn nữa nàng, ánh mắt một lần nữa trở về mặt xám như cho văn thủ Bồ Tát trên thân. Về phần ok quốc hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệ hai cũng xem không hiểu độ cong. Kia Lý Đạo Hưng đã ưa thích chơi, liền nhường hắn chơi. Bàn cờ mới vừa vặn trải rộng ra, quân cờ cũng mới rơi xuống mấy quả mà thôi. Hiện tại liền lật bàn, chẳng phải là quá không thú vị? Các ngươi lại nhìn xem chính là. Vừa dứt tiếng, Như Lai Phật tổ hai con ngươi chậm rãi khép kín, lần nữa nhập định. Dường như vừa rồi tất cả đều chỉ là một trận không đáng giá nhắc tới ảo động. Bên trong đại điện, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Chư Phật Bồ Tát hai mặt nhìn nhau, trong lòng rời sông lấp biển, cũng rốt cuộc không dám nhiều lời nữa câu. Bọn hắn cũng rõ, Thế Tôn vì sao đối một cái nhân tộc thằng nhãi danh khiêu khích, tha thứ tới tình trạng như thế. Nhưng bọn hắn minh bạch, Thế Tôn pháp chỉ, không cho làm trái. Văn thủ Bồ Tát đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Huyết dịch cả người, từng tấc bị đông cứng. Hắn nhìn qua tôn này cao cao tại thượng Phật tổ Kim Thân, trong lòng kia cố ngập trời hận ý cùng khuất đủ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành vô tận băng lãnh cùng không cam lòng, chìm vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn biết, thú này, Phật tổ không có ý định giúp hắn báo. Ít ra, hiện tại sẽ không. Ok quốc, hoàng cung, ngự thư phòng. Thanh sư tinh, không, hiện tại hẳn là gọi hắn là ok quốc quốc vương cầu thủ tiên, ngồi nghiêm chỉnh tại long án về sau.
Hắn nhìn trước mắt kia phần từ Lý Đạo Hưng tự tay trải rộng ra, dùng đại đường cấp cao nhất giấy tuyên chế thành quốc thư, thần sắc có chút hoảng hốt. Ngay tại hôm qua, hắn vẫn là một cái bị cầm tù nơi này, không thấy ánh mặt trời tọa kỵ. Hôm nay, hắn lại muốn lấy nhất quốc chi quân thân phận, tại phần này quyết định quốc gia vận mệnh văn thư bên trên, rơi xuống tên của mình. Đây hết thảy, tựa như ảo mộng. Quân vương, cầu thủ tiên cầm lấy ngự bút, chấm đầy chu sa, ngòi bút treo giữa không trung, lại chậm chạp không có rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, có chút chần chờ mà nhìn xem vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở bên cạnh trên ghế bành thưởng thức trà Lý Đạo Hưng. Cái này quốc thư phía trên, quốc vương tục danh, nên như thế nào viết? Là viết kia phàm nhân quốc vương danh tự, vẫn là hắn không có nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Dùng một cái yêu quái danh tự, xem như nhất quốc chi quân ký tên, ký kết phiên thuộc quốc thư, cái này tại tam giới trong lịch sử, chỉ sợ đều là chưa bao giờ nghe chuyện hoang đường. Dạng này quốc thư, đại đường sẽ thừa nhận sao? Thiên đình sẽ thừa nhận sao? Có vấn đề gì không? Lý Đạo Hưng đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn hắn, biểu tình kia phảng phất tại nhìn một cái hỏi ra ngớ ngẩn vấn đề đồ đần. Ngươi bây giờ là OK quốc quốc vương, cái này quốc thư tự nhiên do ngươi đến ký. Liên biết, OK quốc quốc vương, cầu thủ tiên. Hắn từng chữ nói ra, thanh âm rõ ràng. Quân vương, cái này cầu thủ tiên mặt lộ vẻ khó xử, bằng vào ta yêu tiên chi danh, sợ không hợp lễ pháp, cũng sẽ để cho đại đường thiên tử trên mặt không ánh sáng. Hồ đồ. Lý Đạo Hưng từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt hắn, ngón tay nặng nề mà điểm tại quốc thư bên trên. Ta muốn, chính là cái này không hợp lễ pháp. Ta muốn để tam giới thần Phật đều trận to mắt chó của bọn họ thấy rõ ràng, là ai tại quản lý quốc gia này? Là ai nhường nhân dân của quốc gia này quy tâm? Hắn xích lại gần cầu thủ tiên, mang trên mặt một kia ác liệt nụ cười. Ta muốn để Lý Thế Dân, ta bị kia tốt hoàng huynh, tại thu được phần này quốc thư thời điểm, có thể đối với cả triều văn võ, Lý Trực Khí chẳng nói, nhìn, liền yêu tiên đều mộ ta đại đường thiên uy, chủ động tới ném, ngươi hiểu không? Cái này kêu cái gì? Cái này gọi chính trị chính xác. Cái này gọi vạn quốc triều bái đỉnh cấp mặt bài. Cầu thủ tiên bị hắn cái này một trận lời nói cho nói đến sừng sốt một chút, lập tức trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Hắn hiểu được, Lý Đạo Hưng căn bản không quan tâm hắn là thân phận gì. Hắn muốn chính là dùng cầu thủ tiên cái tên này đi mạnh mẽ rút Phật muôn mặt, đi hướng tam giới tuyên cáo nhân tộc thái độ. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, cổ tay xoay chuyển, bút tẩu long xà. OK quốc quốc vương, cầu thủ tiên bảy chữ to, mang theo một cỗ tránh thoát mấy trăm năm gông xiềng phong duệ chi khí, thật sâu lạc ấn tại quốc thư phía trên. Ký xong chữ, hắn đắp lên quốc tỷ, hai tay dâng quốc thư, trịnh trọng đưa tới Lý Đạo Hưng trước mặt. Quân vương, từ nay về sau, ta cầu thủ tiên cái mạng này chính là ngài. Được rồi, đừng làm đến cùng sinh ly tử biệt dường như. Lý Đạo Hưng tiện tay tiếp nhận quốc thư, cẩn thận thổi thổi phía trên bút tích, thỏa mãn cuốn lại. Thật tốt làm ngươi quốc vương, đem OK quốc cho bản vương quản lý tốt, so với làm cái gì đều tốt. Cất ký quốc thư, Lý Đạo Hưng quay người liền đi ra ngoài. Quân vương, ngài đây là muốn đi cái nào? Đi gặp một cái, có thể khiến cho phần này quốc thư biến hoàn mỹ vô khuyết người. Lý Đạo Hưng thanh âm theo ngoài cửa ung dung truyền đến. Chương 86, Thái tử thỏa hiệp, quốc thư thành. Chương 86, Thái tử thỏa hiệp, quốc thư thành hoàng cung, thiên lao. Âm u, ở bức. Trong không khí nấm mốc cùng vết máu khô khốc hỗn hợp lên men khí vị, chui vào xoang mũi, làm cho người buồn nôn. OK quốc thái tử co quắp tại rơm dạ chồng bên trong, hai mắt vô thần. Hắn không nghĩ ra, vì sao lại dạng này? Cần vương cứu giá, phản thành tù nhân. Hắn thật phụ vương, lại bị vạn dân phỉ nổ. Cướp đoạt chính quyền yêu ma, lại trưởng thành người ủng hộ thánh chủ. Thế đạo này, Hắc Bạch đã điên đảo sao? Hắn hiện tại là thật xem không hiểu. Kẹt kẹt, nặng nghề cửa nhà lao bị đẩy ra, một vệt ánh sáng đâm rách hắc ám, chiếu sáng bay múa bụi bặm. Thái tử vô ý thức híp mắt, chờ thấy rõ người tới hình dáng, hắn toàn thân một kích, đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất. Trong ánh mắt của hắn là phẫn nộ, càng lại như dã thú cảnh giác. Người tới làm cái gì? Là chuyên môn đến xem bản cung trò cười. Người tới chính là Lý Đạo Hưng. Hắn đối thái tử chất vấn mảnh mặt làm ngơ, phối hợp kéo qua một đầu ghế dài, tại cửa nhà lao bên ngoài ngồi xuống, cách băng lãnh song sát, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Ánh mắt kia không giống đang nhìn một cái vương tử, càng giống đang dò xét một cái đồ vật. Lý Đạo Hưng đống nhiên mở miệng, thanh âm tại trống trải phòng giam bên trong quanh quẩn. Ngươi cảm thấy một cái tốt quốc vương phải là cái gì dạng? Thái tử sửng sốt, chợt phát ra một tiếng bao hàm địa mai cười lạnh. Cùng ngươi cái loại này trợ trụ vi ngược yêu nhân, có gì có thể nói? Chớ nóng nội. Lý Đạo Hưng từ trong ngực lấy ra một bao hạt dưa, chậm rãi gặm. Giang giác. Thanh thúy tiếng vang, tại lúc này tĩnh mịch trong thiên lao, lộ ra phá lệ chói tai. Ta hỏi ngươi, 3 năm này, OK quốc thuế phú, có phải hay không hàng hai thành? Thành tây thanh thủy sông, mỗi năm tràn lan, bây giờ là không phải xây lên cao đập, lại không lũ lụt. Trong thành mới tăng 3 tòa quan học, nghèo khổ tử đệ, có phải hay không đều có thể miễn phí học chữ? Lý Đạo Hưng môi nói một câu, thái tử sắc mặt liền tái nhợt một phần. Những sự tình này, hắn đều biết. Hắn từng đem đây hết thảy đều thuộc về công tại phụ vương chăm lo quản lý. Nhưng bây giờ, một cái đáng sợ suy nghĩ ở trong đầu hắn sinh trưởng tốt. Những này, ngươi sẽ không muốn nói đều là cái kia yêu quái làm. Thái tử tiếng nói khàn giọng, như bị giấy rác mài qua. Không phải đâu. Lý Đạo Hưng nổ ra vỏ hạt dưa, ngựa khí đạm mạc đến không có một tia gợn sóng. Ngươi bị kia phụ vương, 3 năm này, ngay tại tỉnh Long Vương Thủy Tinh cung bên trong, làm một bộ thi thể lạnh băng. Vâng. Thái tử trong đầu trống rỗng, thân thể rung mạnh, lảo đảo đâm vào phía sau băng lanh trên tường đá. Vách tường hàn ý đâm vào cốt tủy, mới khiến cho hắn không có ngay tại chỗ sủi lơ xuống dưới. Tín ngưỡng. Nắc. Lý Đạo Hưng nhìn xem hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách, biết hỏa hầu tới. Hắn đứng người lên, đem kia số vừa mới ký tên quốc thư, theo cửa nhà lao lớn chừng miệng chén trong khe hở, nhét đi vào. Chính mình nhìn. Thái tử tay tại phát run, cơ hồ cầm không được kia quyển lụa lạ. Hắn chậm rãi triển khai. Làm là khoảng chỗ kia rồng bay phượng múa, bá đạo trương dương cầu thủ tiên ba chữ đập vào mi mắt lúc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co lại thành một cái đầu kim. Yêu quái. Cái kia yêu quái, thật dùng chính mình bản danh ký. Đây không phải quốc thư. Đây là một phần hướng tam giới tuyên cáo, cũng đã qua hoàn toàn tan vỡ chiến thư. Lý Đạo Hưng thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo một loại xuyên thủng lòng người lực lượng. Hắn vốn là tiệt giáo thượng tiên, phong thần một trận chiến, bị văn thủ Bồ Tát cưỡng ép thu làm tọa kỵ, nhận hết mấy trăm năm dưới hông chi nhục. Hắn không phải muốn làm quốc vương, hắn chỉ là muốn sống được như cái người mà không phải một đầu mặc người ngồi cưỡi xuất sinh. Hắn so ngươi cái kia chỉ biết hưởng lạc phụ vương, càng yêu quốc gia này, càng yêu nơi này bất tính. Thái tử gắt gao nhìn chằm chằm kia phần quốc thư, thân thể khống chế không nổi run rẩy kịch liệt. Trong đầu của hắn, một bên là phụ vương bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, một bên khác là ngoài thành vạn dân đối thánh chủ kia phát ra từ phế phủ núi kêu biển gầm. Ai là? Ai không phải? Hắn thủ vững 20 năm thế giới, tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, loạn thành mảnh vụn đầy đất. Hiện tại phần này quốc thư chỉ kém cuối cùng một đạo chương trình. Lý Đạo Hưng đem một chi chấm đầy chu sang ngự bút, tính cả một cái tiểu xảo mực đóng dấu hộp, cùng nhau đưa vào. Ký lên tên của ngươi, đắp lên ngươi mang ấn. Ngươi đại biểu OK quốc chính thống quá khứ. Cầu thủ tiên đại biểu OK quốc hiện tại. Đại đường thì đại biểu tương lai của nó. Ký nó, phần này quốc thư liền gánh chịu tới. Hiện tại tương lai tam trọng ý chí, lại không người có thể dung chuyển. Ngươi cũng sẽ theo một cái mưu phản tù nhân, biến thành thuận theo thiên ý, là dân trở lệnh tài đức sáng suốt thái tử. Lý Đạo Hưng thanh âm mang theo một cỗ không được xía vào uy nghiêm. Ngươi ký vẫn là không ký? Thái tử đột nhiên ngẩng đầu, vạn bệnh tia máu hai mắt gắt gao khóa lại Lý Đạo Hưng, dài răng giặc tinh mịch. Rốt cục hắn vươn tay run rẩy nhận lấy bút. Ta có một cái điều kiện. Nói. Thiện đãi phụ vương ta. Có thể. Lý Đạo Hưng gật đầu, ngữ khí không tình cảm chút nào, chỉ cần hắn không tự mình tìm đường chết, bản vương bảo đảm hắn một thế phú quý an khang. Thái tử hít sâu một hơi, không do dự nữa. Hắn túi người, tại cầu thủ tiên ba chữ bên cạnh, dùng hết lực khí toàn thân, nhất bút nhất họa, khắc xuống tên của mình. Sau đó, xuất ra mang theo người thái tử mang ấn, nặng nề mà, út xuống. Màu son ấn ký, in dấu tại quốc thư bên trên, cũng in dấu tại hắn trong lòng. Làm xong đây hết thảy, cả người hắn giống như là bị rút đi xương cốt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý Đạo Hưng thu hồi quốc thư, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Hắn quay người, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, chỉ để lại một câu, trong bóng đêm tiếng vọng. Nghỉ ngơi thật tốt, thái tử điện hạ. Ngày mai, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Quốc gia này, tương lai cần ngươi. Đối đãi chúng ta thỉnh kinh lúc trở về, chính là ngươi vào chỗ thời điểm, hy vọng ngươi cũng có thể làm cái minh quân. OK quốc, dịch quán. Lý Đạo Hưng trở lại trong phòng, đem kia phần quốc thư ba một tiếng trên bàn đẩy ra. Vang nóng ánh lụa là của chủ, tỏa ra ánh sáng lung linh, kém chút lóe mù đang vùi đầu gặm quả trừ bắt giới ánh mắt. Làm xong, Tôn Nộ không ngã nhào một cái lật đến trước bàn, hỏa nhãn kim tinh ở đằng kia phần quốc thư bên trên quét tới quét lui, hắc hắc chụp nhạc. Nào chỉ là giải quyết, quả thực hoàn mỹ. Lý Đạo Hưng đắc y đem quốc thư có lên, cẩn thận ôm vào trong lòng. Đi, OK quốc chuyện, ta phải lập tức trở về một chuyến Trường An. Hắn nhìn về phía đường Tam Tạng sư đồ, thần sắc trong nháy mắt biến trang nghiêm. Phần này quốc thư nhất định phải từ ta tự tay giao cho hoàng huynh trên tay. Việc này liên quan đến đại đường quốc vận, một lát chỉ hoan không được. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm Phật, quân vương vì nước sự tình buôn ba, vẫn tăng nên duy trì. Chỉ là đại sư yên tâm. Lý Đạo Hưng một cái liền xem thấu hắn lo lắng, ngựa khí lạnh nhạt lại tràn ngập lực lượng, có ta ở đây, cái này OK quốc tiên, loạn không được. Chương 87, ngươi nhất định phải cho ta ngăn chặn thỉnh kinh đội ngũ một tháng. Chương 87, ngươi nhất định phải cho ta ngăn chặn thỉnh kinh đội ngũ một tháng về Trường An. Chư bát giới lỗ thai hô một chút dựng lên, khỏe miệng nước trái cây đều quên xoa. Đạo Hưng huynh đệ, Trường An chơi vui không? Nghe nói nơi đó phong nguyệt. Khục, quán rượu, làm thịt kho tàu giỏi chính là nhất tuyệt. Lý Đạo Hưng không để ý kia ngốc tử, cười hì hì nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hầu ca, có hứng thú hay không, cùng ta về Đông Thổ đại đường đi dạo một vòng? Tôn Ngộ Không nghe xong, khi gấp bản tính lập tức bại lộ, vò đầu bứt tai, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đi. Đương nhiên muốn đi. Ta lão Tôn đều hơn 500 năm không có trở về. Vừa vặn trở về nhìn một cái. Hắn cơ hồ muốn làm trận nhảy dựng lên. Ngươi đi. Vậy ngươi sư phụ làm sao bây giờ? Hắn chỉ đường Tam Tạng, thấp giọng. Hầu ca, ngươi cũng đừng quên, sư phụ ngươi cái này thân da mịn thịt mềm, có thể so sánh kia nhân sâm quả còn quý giá. Ngươi chân trước vừa đi, chân sau nếu là hắn bị cái nào mắt không mở yêu quái trộm tới hấp, chúng ta lên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Tôn Nộ Không trên mặt hưng phấn, mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống dưới. Hắn mày ủ mặt ê liếc mắt nhà mình sư phụ, bất đắc dĩ thở dài, giống như là như khí cầu bị đâm thủng. Đúng vậy à, sư phụ cái này bia sống, đi đâu đều kèm theo trào phúng, sở hữu cái này tề thiên đại thánh, bây giờ lớn nhất chức trách chính là làm bảo tiêu. Mà thôi, ta lão Tôn không đi. Hắn nhụt chí khoát qua tay, trong nháy mắt kẻ nhạt vô vị, ngươi đi nhanh về nhanh, ta lão Tôn ở chỗ này, chờ ngươi trở về uống rượu. Yên tâm. Lý Đạo Hưng vô vô bờ vai của hắn, lại quay người đối đường Tam Tạng cất cao giọng nói. Đại sư, ta lần này đi Trường An, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng. Đoạn này thời gian, các ngươi liền an tâm tại OK quốc nghỉ ngơi, vừa vặn cũng làm cho Bạch Long Mã nghỉ ngơi một chút móng,
nghỉ ngơi dưỡng sức. Thu xếp tốt thỉnh kinh đoàn đội, Lý Đạo Hưng thân hình thoát một cái, đã biến mất tại dịch quán. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại hoàng cung chỗ sâu. Cầu thủ tiên ngay tại dưới đèn phê duyệt tấu chương, thấy Lý Đạo Hưng đi mà quay lại, lập tức đứng dậy đón lấy. "Quân vương, ngài còn có gì phân phó? Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian." Lý Đạo Hưng đi thẳng vào vấn đề. "Tại trở về trước đó, có chuyện, ngươi nhất định phải thay ta làm thỏa đáng." Quân vương tỉnh giảng, cầu thủ tiên muôn lần chết không chối tử. "Không nghiêm trọng như vậy." Lý Đạo Hưng khoát tay áo, "Kia thỉnh kinh đội ngũ, mấy ngày nữa, tất nhiên sẽ hướng ngươi chào từ biệt, yêu cầu thông quan văn điệp. Đến lúc đó, ngươi vô luận như thế nào, đều muốn cho ta ngăn chặn bọn hắn." Cầu thủ tiên khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. "Quân vương, cái này, vì sao? Bọn hắn không phải ngài đồng minh sao? Vì sao muốn ngăn cản bọn hắn đi Tây Phương?" Lý Đạo Hưng quay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, ánh mắt sâu thẳm. "Đồng minh là đồng minh, quân cờ cũng là quân cờ. Bọn hắn vừa đi, Phật môn tiếp theo khó liền nên đăng tràng." Lý Đạo Hưng khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vệt băng lãnh độ cong. "Ta bên này hí mới vừa vặn mở màn, sao có thể để bọn hắn nhanh như vậy liền đi dẫn tới một cái kịch bản cơ một đâu? Ngươi liền nói, quốc thư mang đến đại đường, đóng ấn quốc tỷ tạm từ ta mang đi đảm bảo, không cách nào đóng dấu. Hoặc là nói, ok quốc ban đầu định, cần bọn hắn những này hộ quốc cao tăng ở đây tọa trấn, dẹp an dân tâm. Tóm lại, lý do ngươi tùy tiện biên. Ngươi, lưu lại cho ta." Cầu thủ tiên ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy đều là không thể nào hiểu được hoang mang. "Quân vương, cái này, đây là vì sao? Bọn hắn không phải ngài đồng minh sao? Vì sao muốn ngăn cản bọn hắn con đường về hướng Tây? Đồng minh là đồng minh, quân cờ cũng là quân cờ." Lý Đạo Hưng ánh mắt xuyên thấu cung điện, nhìn phía xa xôi Tây Phương tiên tế, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. "Bọn hắn như đi, Phật môn tiếp theo khó liền mở màn. Ta bên này sân khấu kịch vừa mới lắp tốt, nhân vật chính còn không có hát xong, há có thể dung bọn hắn vội vã đi dẫn tới một cái kịch bản. Cầu thủ tiên cái hiểu cái không?" Lý Đạo Hưng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt dặn dò nói, "Ngươi tìm lấy cớ, chỉ nói ok quốc cũ mới thay đổi, trong nước bất ổn, cần đường tăng cái loại này đắc đạo cao tăng tọa trấn cầu phúc, dẹp an dân tâm. Hoặc là nói, tiên vương nghiệp trướng, cần tố pháp sự cúng thất tuần 40 cựu tiên, khẩn cầu thánh tăng sư đổ xuất thủ tương trợ. Không được nữa, liền nói đóng ấn quan phòng đại ấn tìm cũng được, ngay tại cả nước tìm kiếm. Tóm lại, lý do chính ngươi biên, có thể kéo bao lâu, liền kéo bao lâu." Cầu thủ tiên cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, thanh âm đều có chút chột dạng, "Kia, vậy bạn nhất bọn hắn không kiên nhẫn, khăng khăng muốn đi, nhất là cái kia Tôn Ngộ Không." Hắn như điên cuồng lên, "Tiểu tiên, sợ là ngăn không được a." "Gánh không được, liền để bọn hắn đi." Lý Đạo Hưng ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chém đinh chặt sắt. "Nhưng danh giới cuối cùng là một tháng. Ngươi nhất định phải chết cho ta chết ngăn chặn bọn hắn một tháng. Sau một tháng, bọn hắn nếu là vẫn là nhất định phải đi, ngươi liền có thể thả bọn họ rời đi. Trong một tháng liền xem như Tôn Ngộ Không phá hủy ngươi cung điện, ngươi cũng không cho phép cho bọn họ thông quan văn điệp bên trên con dấu." Cầu thủ tiên mặc dù vẫn như cũng không hiểu ý nghĩa sâu xa, nhưng hắn có thể cảm giác được cái này một tháng phía sau ẩn chứa kinh khủng phất lượng, cái này tất nhiên là toàn bộ kinh thiên trong kế hoạch, cực kỳ trọng yếu một vòng. Hắn không hỏi thêm nữa, đột nhiên lưỡng ngực một cái, trung điệp bảo đảm nói, "Quân vương yên tâm. Trong một tháng, coi như kia bật mã ôn đem kim cô đồng gác ở tiểu tiên trên cổ, ta cũng tuyệt không đóng ấn." "Tốt." Lý Đạo Hưng lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nên rơi xuống quân cờ, đều đã kết thúc. Hắn quay người, từng bước một đi ra đại điện, đứng ở trăm ngàn cấp bạch ngọc trên bậc, trường phong gợi lên hắn vương bảo, bay phất phới. Hắn ngóng nhìn phương đông, nơi đó là Trường An, là đại đường, là hắn thế này căn. Chuyến này trở về, thân phụ tam trọng tiên mệnh. Thứ nhất, mặt hiện lên thánh thượng, đem cái này ok quốc cương vực, con dân, chính thức đặt vào đại đường bản đồ, là nhân đạo, lập xuống bất thế chi công. Thứ hai, bái yết vô đương thánh mẫu, cáo chi tiệt giáo phục hưng bước đầu tiên đã bước ra. Thuận tiện, cũng nên theo vị này sư môn trưởng bối trong tay, lại lấy chút chân chính chỗ tốt rồi. Thứ ba, cũng là chuyến này nặng nhất một chút. Hắn muốn vì trong thiên địa này yếu đối ước vạn vạn nhân tộc, tìm một bộ có thể người người tu hành đặt nền móng phương pháp. Nhân tộc nếu muốn chân chính sừng sững tại tam giới chi đỉnh, chỉ dựa vào hắn một người hệ thống vĩ lực, bất quá là bèo trôi không dễ. Chỉ có làm mỗi cái nhân tộc đều có thể ngẩng đầu đỡ ngực, nắm giữ tự cường chi lúc, đây mới thực sự là nhân đạo đại hưng. Ai, ta thật đúng là cần cù nhỏ mật, trời sinh lao lực mệnh a. Lý Đạo Hưng bật cười một tiếng, lắc đầu. Lập tức, trong mắt của hắn tự rêu hóa thành vô tận sắc bén cùng hào hùng. Hắn không có gia vân, càng không có ngự phòng, bởi vì hắn sẽ không, mà là đem kia tân tấn chân tiên pháp lực không giữ lại chút nào thôi động đến cực hạn, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, chạy trở về. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, dưới chân hắn bạch ngọc bậc thang từng khúc rạn nứt, thân hình hóa thành một đạo xé rách thiên khung kim sắc trường hồng, lấy quán nhật chi thế, hướng phía phương đông chân trời, mau chóng đuổi theo. Chương 88, quận vương về lại đường, trước chạm ác thần chương 88, quận vương về lại đường. Trước trạm ác thần tự ok quốc đến đại đường Trường An, đường xá đâu chỉ bản giảm. Lý Đạo Hưng đã là chân tiên thân thể, pháp lực tại toàn thân ở giữa trào lên như sấm. Hắn dù chưa ngộ ra đẳng vân giá vụ tiên gia pháp môn, có thể chỉ bằng vào một thân man lực chạy vội, tốc độ cũng nhanh đến mức doan người. Cả người như một đạo kề sắt đất phi hành mũi tên, thân ảnh tại trên quan đạo lôi ra thật dài tàn ảnh. Hai bên sông núi cây rừng bặm bẹo thành mơ hồ sắc hối, hướng sau lưng điên cuồng cuốn ngược. Chạy đã mệt, liền tùy ý tìm đỉnh núi, bắt hai cái phi cầm tẩu thú. Lột ra đi bẩn, phát lên một đống lửa, nướng đến dầu chân nhỏ xuống, từ từ rung động. Lại dội lên mấy ngụm kèm theo liệt ỉu, chính là nghỉ chân. Ngay hôm đó, hắn chạy nhập một chỗ châu huyện khu vực. Nơi đây đã là đại đường quốc thổ, vốn nên là khói bếp lở lở, tiếng người huyên náo. Nơi mắt nhìn thấy, lại là một phen khác quang cảnh. Ruộng đồng đều là khô nước lỗ hổng, to lớn lòng sông trần trụi ra nước bùn dưới đáy, đạo bên cạnh top 5 top 3 nạn dân sắc mặt vàng như nến, ánh mắt trống rỗng. Một mảnh trầm muộn tử khí, đặt ở phương này thổ địa bên trên. Quái! Lý Đạo Hưng dừng bước, lông mày vận thành một cái u cục. Trong ký ức của hắn, đại đường mấy năm gần đây cũng không đại hạn ghi chép. Hắn đưa tay, ngăn lại một cái chống gậy gỗ, đang muốn đi đảo quan âm thổn no bụng lao hán. Lao trượng, nơi đây vì sao đại hạn đến tận đây? Quan phủ không mở kho trần hay? Lao hán đục ngầu con mắt chuyển nửa ngày, mới tập trung ở trên người hắn, bờ môi khô nước nổi ra. Hậu sinh, nơi khác tới a? Đây không phải thiên hay, là thần sông ra. Là thần sông ra phát giận a? Thần sông? Đúng vậy a. Trên mặt lao hán cơ bắp có gắp, kia là khắc vào thực chất bên trong sợ hãi. Chúng ta cái này thông vân hà thần sông ra, những năm qua tế tự, đưa chút heo dê bỏ thì cũng thôi đi. Có thể năm nay thần sông ra nói tế phẩm không thành, trực tiếp gây mất nước sông. Trừ phi lão hán thanh âm run không còn hình dáng, trừ phi đưa một cái 7 tuổi nữ hoa đi tế tự, thần mới bằng lòng một lần nữa đổ nước. Lý Đạo Hưng trên mặt kia phần lười biếng ý cười, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo cứng rắn xương lạnh. Đại đường cương vực bên trong, thượng tụ nhân tộc hương hỏa chính thần, dám làm ra cái loại này yêu ma hành vi. Quan phủ đâu? Quan phủ. Lão hán phát ra một tiếng thê lương cười khổ, huyện tôn lão gia tự mình đi hà thần miếu cầu 3 lần, mỗi một lần đều bị đánh đến miệng phun máu tươi, để cho người ta nhấc trở về. Hiện tại, huyện tôn chính mình cũng nằm trên giường không dậy nổi. Nữ đồng kia là ai nhà? Trong huyện trương tài chủ tiểu nữ nhi, năm nay vừa bận 7 tuổi. Đến mai giờ ngọ, liền bị cột lên tế đàn, ném vào trong sông. Lý Đạo Hưng buông lòng tay ra, không có lại truy vấn. Hắn vô vô lao hán khô gầy bà bay. Lao trượng, về a. Hôm nay, ngày này, biến không được. Thanh âm của hắn không cao, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ quyết đoán. Nhưng cái này sông, nên thay cái chủ nhân. Lời còn chưa dứt, hắn người đã ở nguyên địa giảm đi, chỉ để lại một hồi gió nhẹ. Đại đường biên cảnh thông vân hà thần miếu. Miếu thờ không lớn, kim sơn tượng thần đang lượn lờ hương hỏa bên trong, lộ ra một cỗ tà tính uy nghiêm. Một người mặc lục bào, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên, đang nghiêng dựa vào thần án bên trên. Trong ngực hắn ôm hai cái quần áo nửa hở mỹ mạo thị nữ, thưởng thụ lấy các nàng lột tốt vỏ trái cây mật quýt. Hắn chính là cái này thông vân hà thần sông. Một cái bất nhập lưu mạc đẳng tiểu thần, gặp may mới thiên đỉnh một đạo sắc phong, liền ở chỗ này làm mưa làm gió. Ngày xưa hắn còn biết thu liễm, có thể gần đây đi về phía tây sự tình tác động tam giới ánh mắt, thiên đình Phật môn không dành quan tâm chuyện khác, hắn liền sinh ra chút không nên có tâm tư. Tiểu mỹ nhân, lại cho bản thần rót đầy một chén. Thần sông đưa tay tại thị nữ chân nhắn trên da thịt bóp một cái, dẫn tới một hồi da vẻ thẹn thùng kinh hô. Vào thời khắc này, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, miếu thờ kia hai phiến nặng nề sơn son đại môn bị một cô cự lực theo ngoại bộ trực tiếp đạp chia 5 x 7, vỡ vụn khối gỗ sen lẫn bụi mù hướng vào phía trong kích sạn. Đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở cổng, đem sau giờ ngọ dương quang toàn bộ ngăn ở phía sau, bỏ ra mảng lớn bóng ma. Ai? Thần sông giận tí mặt, đẩy ra trong ngực thị nữ, đột nhiên đứng dậy. Côn đồ phương nào, dám hủy bản thần miếu thờ? Lý Đạo Hưng đạp trên đầy đất bừa bộn, từng bước một đi vào đại điện, dưới chân gỗ vụn phát ra kéo kẹt rên rỉ. Ánh mắt của hắn đảo qua hà thần kia, khóe miệng buốc lên một cái đường cong, mang theo vài phần giá tính cùng không bị trói buộc. Ngươi chính là muốn ăn 7 tuổi nữ đồng cái kia thần sông? Thần sông thấy rõ người tới, bất quá một kẻ phàm nhân, tuy nói khí thế có chút khiếp người, trên thân lại không một chút pháp lực vết tích, giúp khí lập tức mạnh lên. Là bạn thần lại như thế nào? Hắn phát ra một tiếng nhe răng cười, trong mắt hung quang lấp lóe. Phàm nhân, ngươi đã chính mình xông vào bản thần địa bàn, nên cho bản thần làm khai vị điểm tâm. Dứt lời, hắn há mồm phun một cái, một đạo tanh hôi hắc thủy ngưng tụ thành thủy tiễn, phá không mà ra, bắn thẳng đến Lý Đạo Hưng mặt. Lý Đạo Hưng mí mắt cũng không nhấc một chút. Cái kia đạo thủy tiễn bắn đến trước mặt hắn 3 tấc, liền bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức xùy một tiếng hóa thành khói đen, tiêu tán vô tung. Vô hình hộ thể long khí, há lại cái loại này ô hế tà thuật có khả năng nhiễm. Ân. Thần sông sắc mặt cứng đờ, rốt cục phát giác không đúng. Người rốt cuộc là người nào? Lý Đạo Hưng không để ý đến hắn chất vấn, phối hợp đi đến tấm kia hoa lệ thần án trước, nhấc chân chính là một cước. Soạn. Cả trương thần án bị hắn đạp lăng không lật lên, phía trên trái cây tế phẩm lăn một chỗ. Bản vương hỏi ngươi. Lý Đạo Hưng một cước giẫm tại một quả lăn xuống quả táo bên trên, mũi chân phát lực, đem nó ép thành một bãi bùn não, thanh âm bình thản đến không có một tia gợn sóng. Ngươi chịu nhân tộc hương hỏa, an nhân tộc cung phụng, quan cư trước gì? Thần sông bị hắn bộ này nhìn như không thấy diễn xuất hoàn toàn chọc giận, trên thân dâng lên đục ngầu thần quang. Bản thân chính là thiên đình sắc phong, quan bái bát phẩm thông vân hà thần. Ngươi một kẻ phàm nhân, an dám ở bản thân trước mặt như thế làm càn? Bát phẩm. Lý Đạo Hưng cười, trong tiếng cười tràn đầy bộ cận, thật là lớn quan uy. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, cầm bên hông chuôi này tạo hình cổ phát trường kiếm. Chanh, thiên tử kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Một đạo vô hình lại mênh mông như vực sâu uy nghiêm trong nháy mắt giáng lâm, tràn ngập toàn bộ đại điện. Hà thần kia chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Một cô đến từ thần hồn bản nguyên run rẩy, nhường hắn hàm răng đều đang run rẩy, cơ hồ muốn làm trận quỳ xuống. Tại cố khí tức này trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần lực, nhỏ bé giống trong cuồng phong một hạt bụi. "Ngươi, ngươi!" Hắn đưa tay chỉ vào Lý Đạo Hưng, bờ môi run rẩy, một cái hoàn chỉnh lời nói không nên lời. "Bản vương, đại đường trung sơn của vương, Lý Đạo Hưng." Lý Đạo Hưng từng chưa nói ra, đem trường kiếm hoàn toàn rút ra. Trên thân kiếm, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây cổ pháp khắc văn, chảy xuôi màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Thế thiên tử, tuần tự săn ở giữa,
Hắn giơ tay lên, mũi kiếm xa xa chỉ hướng kia đã mặt không còn chút máu thần sông. Thông Vân Hà Thần, ngươi thân là sắc phong chi thần, không nghĩ phù hộ một phương khí hậu, phản đi yêu ma chi kính, bắt trẻ sinh dân, muốn ăn đồng nữ. Lý Đạo Hưng thanh âm lãnh triệt có tủy. Theo ta đại đường luật, này tội, nên chém.
Không.
Ngươi không thể giết ta. Ta là thiên đình chính thần. Ngươi giết ta, chính là cùng thiên đình là địch. Thần sông phát ra sắc nhọn gào thét, tràn đầy ngoài mạnh trong yếu kinh hoàng.
Thiên đình.
Lý Đạo Hưng cười nạo một tiếng, tiếng cười kia trong mang theo vô tận bá đạo cùng miệt thị. Tại cái này đại đường thổ địa bên trên, thiên tử pháp chính là thiên. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn động. Không có phức tạp kiếm chiêu, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất một cái chẻ rộng. Hà thần kia kinh hãi gần chết, đem toàn thân thần lực toàn bộ thôi phát, hóa thành một đạo nặng nề màn nước ngăn khuất trước người, làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, tại gánh chịu lấy một khi quốc vận thiên tử kiếm trước mặt, đây hết thảy bất quá là châu chấu đa xe. Mũi kiếm rơi xuống, màn nước như dao nóng cắt mỡ bỏ, không có chút nào cản trở, bị một phân thành hai. Thần sông trên mặt hoảng sợ thần sắc, như vậy ngưng kết. Một đạo cực nhỏ dây đỏ, theo mi tâm của hắn một đường hướng phía dưới, quán xuyên toàn bộ thân hình. Tiếp theo hơi thở, thân thể của hắn, tính cả kia ô chọc không chịu nổi thần hồn, bị trên thân kiếm bám vào nhân đạo long khí hoàn toàn bốc hơi, gạt bỏ, lặng yên không một tiếng động chia làm hai nửa. Thanh hôi máu đen cùng tiêu tán thần lực ô nhiễm mặt đất. Lý Đạo Hưng thu kiếm vào vỏ. Hắn nhìn cũng không nhìn kia hai mảnh tàn thi, quay người, nhanh chân đi ra thần miếu. Hắn đi tới bờ sông, cầm trong tay thiên tử kiếm, ngang nhiên cắm vào khô cạn nước ra lòng sông bên trong. Truyền bản vương kiến. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền khắp nơi, dường như mảnh này thổ địa bản thân đang phát ra cộng minh. Bản vương chính là đại đường trung sơn quận vương, sông này vô chủ, tạm từ bản vương tiếp quản. Trong vòng 3 ngày, nếu không có tân thần kế nhiệm, bản vương liền tự thân vì các ngươi tái tạo một đầu nước chảy chi hà. Lời nói rơi xuống, cắm vào mặt đất thiên tử kiếm đột nhiên quang hoa đại phóng. Nguyên bản sớm đã ngăn nước thông vân hà, lại theo địa mạch chỗ sâu truyền đến ầm ầm trầm đục, một cỗ thanh tịnh nước suối theo dạng nước thổ địa bên trong cốt cốt toát ra. Nước sông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên, hội tụ, chảy xiết. Nơi xa bờ ruộng bên trên, những cái kia trên mặt tuyệt vọng nạn dân, ngơ ngác nhìn cái này thần tích giống như một màn. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là chọc tan bầu trời, sống sót sau hai nạn vui mừng như điên reo hò. Lý Đạo Hưng rút ra trường kiếm, vứt bỏ trên thân kiếm bùn đất, quay người nhìn về phía Trường An phương hướng. Một đầu con lươn nhỏ, lo liệu xong, kế tiếp nên đi trong kinh thành, chiếu cố những cái kia chân chính giao long. Chương 89, thành Trường An bên ngoài, không giống Ngụy Trinh. Chương 89, thành Trường An bên ngoài, không giống Ngụy Trinh Trường An. Đại đường đế đô, nhân đạo trung tâm. Thời gian qua đi mấy tháng, làm Lý Đạo Hưng lần nữa đứng tại tòa này hùng thành bên ngoài, lại sinh ra mấy phần dường như đã có mấy đời hảo giác. Tường thành như lông mày, dường như hắc sắc sơn mạch nằm ngang tại mặt đất bao la. Cửa thành mở rộng, thương khách không dứt, xe ngựa ồn ào náo động, một phái cường thịnh vương triều ngàn vạn khí tượng. Cùng yêu ma kia khắp nơi trên đất, dân sinh khó khăn tây như hạ châu so sánh, nơi này mới là nhân gian. Lý Đạo Hưng đổi thân bình thường cầm bảo, lẫn vào về thành dòng người, không nhanh không chậm. Hắn không có vội vã bước vào cửa thành. Hắn cảm giác được, có người đang chờ hắn. Khí tức ngay tại quan đạo bên cạnh tòa kia 10 dặm trường đình bên trong. Cứng nhắc, cương chính, mang theo một cỗ nghiêm nghị quan uy, nhưng lại siêu nhiên tại phàm tục quan lại phía trên, lộ ra một cỗ thần tính uy nghiêm. Lý Đạo Hưng khỏe môi giơ lên một vẻ hiểu rõ độ cong. Hắn quay người, dạo chơi đi vào trường đình. Trong đình, một người ngồi ngay ngắn băng ghế đá. Một thân mang màu ửng đỏ quan bảo, khuôn mặt ngay ngắn, đang không coi ai ra gì địa phẩm lấy một chiếc trà thô. Chính là vị kia tại triều đình phía trên có thể khiến cho thiên tử ghé mắt, ở trong giấc mộng dám chạm Long Vương nhân tào quan. Ngụy Trưng. Không, chuẩn xác hơn nói, là Ngụy Trưng một đạo thần hồn hóa thân. Ngụy đại nhân, thật sự là thật có nha hứng. Lý Đạo Hưng đĩnh đạc tại hắn đối diện ngồi xuống, phối hợp nhấc lên ấm trà, cho mình rót đầy. Nha, đây không phải Ngụy Trưng Ngụy đại nhân, Ngụy thần tiên sao? Thế nào, trong đại lao thời gian quang án, được thả ra. Coi như ta hoàng huynh trạch tâm nhân hậu, không tính toán với ngươi, ngươi không tại triều bên trong phụ tá xã tắc, chạy đến cái này rừng núi hoang vắng uống gió tây bắc, chẳng lẽ lại đắc tội vị kia đồng liêu, vị giáng chức quan? Ngụy Trưng chậm rãi buông xuống chén trà, cặp kia trầm tĩnh như giếng cổ con ngươi, lặng lặng rơi vào trên người hắn. Quận vương điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thanh âm của hắn, cùng hắn người như thế, bình thẳng đến nghe không ra một tia cảm xúc gợn sóng. Nắm Ngụy đại nhân phúc, bản vương ở bên ngoài ăn đủ no, ngủ được ấm, còn thuận tay cho đại đường tranh hạ một mảnh thật to cương thổ, tốt không thể tốt hơn. Lý Đạo Hưng nết lên chân bắt chéo, bộ kia bất cần đợi dáng vẻ, thấy Ngụy Trưng khỏe mắt có hơi hơi nhảy. Quận vương chuyến này, công thì cũng vậy. Qua, cũng không nhỏ. A. Lý Đạo Hưng lập tức tới hào hứng, bản vương có gì sai lầm, còn mời Ngụy đại nhân chỉ rõ. Thứ nhất, tự tiện giết thiên đình chính thần. Ngụy Trưng thanh âm chìm xuống dưới, mang theo thẩm phán ý vị, đại đường biên cảnh thần sông, tuy có thiếu giám sát chi tội, lại trung quy là ngọc đế thân phong. Quận vương lấy thiên tử kiếm chẳng chi, là vì xem thường thiên quy. Thứ hai, cưỡng đoạt Phật môn tọa kỵ. Thanh sư chính là văn thủ Bồ Tát chi cưới, tự có Phật môn quy củ xử trí. Quận vương chặn ngang một tay, xui khiến phản bội chạy trốn, càng lập chi là vừa, cử động lần này đã để ta đại đường cùng Tây Thiên Linh Sơn kết xuống sâu nặng nhân quả. Thứ ba, cũng là nặng nhất một đầu. Ngụy Trưng ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, trong đình không khí đều dường như bị hắn ngôn ngữ đông kết. Quận vương lấy bản thân chuyện tốt ác, cưỡng ép thay đổi một nước chi vận số, nâng đỡ yêu vật là vua, điên đảo nhân luân cương thường. Như thế hành vi, cùng ma đạo có gì khác? Lý Đạo Hưng nghe xong, trên mặt không thấy tức giận, ngược lại cười. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi tán mở miệng nhiệt khí. Ngụy đại nhân,
ngươi lời nói này nghe cũng không giống như là đại đường tể tướng, giống như là thiên đình phái xuống tới tuần tra nhân gian không sai.
Ngươi,
Ngụy Trưng sắc mặt trầm xuống, ta chỉ hỏi ngươi, Hà thần kia đỉnh lấy thiên đình danh hiệu, không nghĩ phù hộ một phương, phản muốn bách tính hiến tế đồng nam đồng nữ, hắn có nên giết hay không?
Kia thanh sư vốn là tiệt giáo tiên nhân, bị cướp đoạt là tọa kỵ, chịu dưới hông chi nhục mấy trăm năm, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa, có tính không lãng tử quay đầu. Ta nhân tộc hải nạt bách xuyên, vì sao không thể chữa hắn? Về phần đỡ yêu là vua.
Lý Đạo Hưng ba một tiếng đặt chén trà xuống, thanh thúy tiếng vang tại trong đỉnh quanh quẩn. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, một đôi mắt sáng rực đe dọa nhìn Ngụy Trưng.
Ngụy đại nhân, ngươi đến nói cho ta,
là cố kia tại trong giếng ngâm 3 năm quốc vương thi thể, có thể khiến cho OK quốc quốc thái dân an,
vẫn là cái kia giảm thuế phú, tu thủy lợi, thương quan học yêu quái càng có thể khiến cho OK quốc bách tính được sống cuộc sống tốt.
Ngươi ăn lộc của vua, là quân phân ưu, thân làm đại đường tể tướng, trong lòng ngươi trang đến tột cùng là trên trời những cái kia cao cao tại thượng thần phật quý củ, vẫn là trên mặt đất những này sống sờ sờ bách tính sinh tử.
Liên tiếp chất vấn như lao như kiếm, từng từ đâm thẳng vào tim gan.
Dù là Ngụy Trưng như vậy lấy răng sắt răng bằng đồng nghe tiếng triều chính gián thần, giờ phút này lại cũng cứng miệng không trả lời được.
Hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này nhìn như lang thang không bị trói buộc của vương, luôn từ sự sắc bén, an cấp chi bá đạo, viễn siêu tưởng tượng của hắn.
Hắn nói mỗi một câu nói đều gắt gao đính tại nhân tộc trên lập trường, chiếm cứ lấy không cho cãi lại điểm cao.
Ngụy Trưng trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi.
Thiên đạo tuần hoàn, tự có lý.
Quận vương hôm nay gây nền, nhìn như là dân, kỳ thực mỹ thiên.
Cứ thế mãi, sợ là ta đại đường đưa tới họa lớn ngập trời.
Thiên.
Lý Đạo Hưng phát ra một tiếng khinh miệt cười, theo trên châu ngồi đứng lên.
Hắn dạo bước tới đỉnh bên cạnh, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía nơi xa tòa kia rộng lớn đô thành.
Ngụy đại nhân, ngươi có biết, ngày này đã sớm bệnh nguy kịch.
Thần Phật ngồi cao cửu thiên, coi sinh linh như con kiến hôi.
Yêu ma hoành hành đại địa, xem nhân tộc là huyết thực.
Dạng này thiên, nghịch, lại như thế nào?
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu.
Một cỗ không cách nào hình dung khí thế bàng bạc từ hắn thể nội ầm vang bộc phát, xông lên trời không.
Kia không còn là đơn thuần vương hầu quý khí, mà là thuộc về chân tiên áp lực mênh mông, càng là lôi cuốn lấy toàn bộ đại đường ước vạn lê dân nguyện lực nhân đạo long khí.
Kim sắc khí vận hồng lưu tại phía sau hắn hiển hóa, mơ hồ có chân long gào thét, xa tác sơn hà chìm nổi.
Tại cỗ khí thế này trùng kích vào, mạnh như Ngụy Trưng thần hồn hóa thân, lại cũng kịch liệt đung đưa, dường như nến tàn trong gió.
Ngoài đỉnh không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng gì.
Bản vương chuyến này, không bị thành tiên, không bị thành Phật.
Lý Đạo Hưng thanh âm vang vọng khắp nơi, mang theo chém đinh chặt sắt quyết ý chỉ vì ta nhân tộc, có thể ở cái này xài lang vây quanh tam giới bên trong, trên một cái đường đường chính chính đứng đấy sống tiếp đạo lý.
Một cái không cầu thần, không bái Phật, chỉ dựa vào đạo lý của mình.
Ngụy Trưng trên mặt trang nghiêm cùng cứng nhắc, rốt cục vỡ vụn thành từng mảnh, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có rung động.
Hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần trêu tức trong con người, giờ phút này đang tiêu đốt lên hắn chưa từng thấy qua hỏa diễm.
Kia là đủ để cháy thiên giã hỏa.
Tốt một cái.
Không cầu thần, không bái Phật.
Ngụy Trưng chậm rãi đứng dậy, đối với Lý Đạo Hưng, trịnh trọng kỳ sự chắp tay, xá dài chấm đất.
Quân vương ý chí, Ngụy Trưng, thủ giáo.
Ngồi dậy lúc, ánh mắt của hắn lại khôi phục kia phần cứng nhắc nghiêm túc.
Bất quá, lão phu vẫn phải nhắc nhở quận vương một câu.
Trương An thành bên trong nước, so trong tưởng tượng phải sâu được nhiều.
Chân chính ác long, chưa từng tùy tiện dò ra nên bước.
Quận vương, tự giải quyết cho tốt.
Vừa dứt tiếng, Ngụy Trưng thân ảnh hóa thành một sợi khói xanh, theo gió tiêu tán.
Lý Đạo Hưng đứng tại chỗ, vuốt cằm, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm.
Gia hỏa này, đến cùng đứng bên nào?
Hắn đến cùng tại trong đại lao kinh nghiệm cái gì? Hắn khẽ cười một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, cất bước đi hướng tòa kia phun ra nuốt vào lấy biển người to lớn cửa thành.
Vừa mới vào thành, huyên áo phồn hoa chu tức đại nhai bên trên, một đội thanh thế thật lớn nghi trượng liền chạm mặt tới.
Cầm đầu là một đám người mặc cẩm lan cà sa tăng nhân, bọn hắn vây quanh một khung bảo quang lưu chuyển liên đài.
Liên đài phía trên, một cái khuôn mặt trang nghiêm đại hòa thượng đang mỉm cười đối với hai bên đường phố quỳ bái bách tính, phất tay thăm hỏi.
Kia phô trương, so với hắn cái này quận vương con hướng, còn muốn lừng lẫy không chỉ gấp 10 lần.
Lý Đạo Hưng ánh mắt rơi vào hòa thượng kia đỉnh đầu như ẩn như hiện Phật quang bên trên, nụ cười trên mặt biến ý vị thâm trường.
Xem ra Ngụy Trưng nói không sai,
hắn mới rời khỏi mấy tháng, cái này Trường An thành bên trong liền có người muốn tu hú chiếm tổ chim khách.
Chương 90, thành Trường An biện cơ hòa thượng. Chương 90, thành Trường An biện cơ hòa thượng. Lý Đạo Hưng chưa có trở về quận vương phủ, cũng chưa từng vào cung.
Hắn mặc vào chu tước đại nhai nhất ồn ào náo động một tòa quán rượu, như cái cùng cái này dư luận xôn xao không quan hệ khách qua đường.
Tiểu nhị, một bình cháy mạnh hầu thiêu đao tử, hai đĩa món ăn mặn,
lại tìm gần cửa sổ tòa.
Được rồi,
ra ngài mời vào trong.
Điếm tiểu nhị nhanh nhẹn đem hắn dẫn đến lầu 2, ngoài cửa sổ chính là phố dài, tầm mắt cực dài.
Lý Đạo Hưng ngồi một mình, tự rót tự uống.
Rượu nhạt, ánh mắt của hắn lại so rượu lạnh hơn.
Dưới lầu, một chi tăng nhân đội ngũ đang rêu rao khắp nơi, bảo cái hoa cờ, thuốc lá lượn lờ, phô trương kinh người.
Lỗ thai của hắn lại bắt giữ lấy bàn bên nói nhỏ.
Nhìn thấy không có.
Biện cơ đại sư phát giá, khí phái này, chật chật.
Nghe nói vị đại sư này là hội xương tự thứ nhất cao độ, Phật pháp thông huyền, khẩu sáng liên hoa.
Đầu chỉ
trong cung mấy vị quý nhân đều thành tín đồ của hắn, ba ngày hai đầu liền mời hắn vào cung cách nói đâu.
Xuyệt.
Nói nhỏ chút, quý nhân sự tình cũng là chúng ta có thể nói nguyên thuyền.
Lý Đạo Hưng đầu ngón tay vớt vẻ ấm áp chén rượu, đáy mắt một mảnh tinh mịch.
Biện cơ,
hắn nhớ ra rồi,
cái kia cùng Cao Dương công chúa dây dừa không rõ, cuối cùng bị Thái Tông hoàng đế chém ngang lưng tại thị tam nhân. Chính mình đi về phía tây bất quá mấy tháng, cái này con lựa chọn không ngờ tại Trường An thành bên trong lăn lộn thành như vậy khí hậu. Phật môn con cờ này rơi vào thật là nhanh. Đây là đoán chắc chính mình tại đi về phía tây trên đường cho bọn họ ngột ngạt, liền muốn tại tâm phúc của mình chi địa đâm xuống một cây xuyên tim chi đinh. Tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Lý Đạo Hưng kẹp lên một mảnh thịt muối, đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, như cùng ở tại nhấm nuốt một loại nào đó vô hình địch nhân. Quán rượu bên ngoài, biện cơ đội ngũ tại một chỗ mới đắp trước đài cao dừng lại. Đây là muốn bên đường khai đàn, phổ độ người ngu. Trong khoảnh khắc, đài cao bốn phía người người nhốn nháo, từng gương mặt một bên trên viết đầy gần như cuồng nhiệt kiến tin. Biện cơ tại một mảnh đại sư từ bi trong tiếng kêu ầm ĩ, leo lên đài cao, khuynh chân ngồi xuống. Hắn hai mắt hơi khép, lại mở ra lúc, thanh âm lại không mượn bất kỳ ngoại vật, liền rõ ràng vượt trên toàn bộ phố dài ồn ào náo động. Chư vị thiện tin, người sống một đời, như chỗ bể khổ, sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly, sở cầu không được chỉ có quy y ngã phận, mới có thể độ này bể khổ, đăng lâm bị ngạ. Thế gian quyền hành, thoảng qua như mây khói. Bạc triệu gia tài, ba thước đất vàng. Duy ta Phật pháp, tuyên cổ trường tồn. Lý Đạo Hưng nét miệng lên một vệt lạnh leo độ cong. Bộ này lý do thoái thác, lừa gạt chút chưa khai hóa ngu phu ngu phụ, còn có thể. Muốn bằng cái này, liền gây mất ta nhân tộc sống lưng. Người xin nói mộng. Hắn ngửa đầu, đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, kia cô nóng bỏng theo trong cổ nấu cho tới khi lồng ngực. Nắm lên trên bàn trôi này lấy vải thô bao khỏa dài mảnh sự vật, hắn đứng người lên. Tiểu nhị, tính tiền. Một khối bạc vụn bị ném trên bàn. Lý Đạo Hưng lắc lắc ung dung đi xuống lâu, chen vào kia phiến của nhiệt biển người. Trên đài cao, biện cơ đang giảng tới cao trào chỗ, tuyên dương bỏ qua kiếp này khổ sở, đổi lấy đời sau cực lạc đại trí tuệ. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Không vang, lại giống một cây trầm, tinh chuẩn đâm phá hắn hùng vĩ giảng kinh âm thanh. Đại sư, ta có một nghi ngờ, không biết có nên hỏi hay không. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Biển người bên trong, một cái thân hình thẳng tắp tuấn lãng thanh niên giơ tay, trên mặt mang một vẻ tàn mạc cười. Chính là Lý Đạo Hưng. Giảng kinh bị đánh gãy, biện cơ lông mày mấy không thể tra nhân lại, nhưng cao tăng phong độ vẫn như cũ bưng đến mười phần. Vị thí chủ này, thỉnh giảng. Không dám. Lý Đạo Hưng cười ha hả xuyên qua đám người, đứng ở trước sân khấu, ta chính là Hiếu Kỳ. Đại sư nói, đời người đều khổ, tin Phật mới có thể được cứu. Vậy ta cả gan xin hỏi đại sư, cái này tam giới lục đạo, trên trời dưới đất, đến tuột cùng ai là chí tôn? Biện cơ nghe vậy, âm thầm bật cười, vấn đề này quá mức dễ hiểu. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền đáp, tự nhiên là ngã Phật Như Lai, pháp lực vô biên, phổ độ chúng sinh. Lý Đạo Hưng trong lòng nhà rảnh cái này con lựa chọn bị tẩy não tẩy nốc hả, đa bảo chính mình cũng không dám nói mình là chí tôn a. A Lý Đạo Hưng kéo dài âm điệu, đã Phật tổ như thế thần thông quảng đại, vì sao không dứt khoát lòng từ bi, một ý niệm, liền tiêu tan thế gian này tất cả cực khổ. Nhưng thiên hạ này lại không người nhiễm bệnh, lại không người chịu đói, tứ hải thái bình, người người hỷ nhạc, há chẳng phải một cọc càng lớn công đức. Cái này biện cơ khí tức trì trệ, hắn cũng không thể nói, chúng sinh cực khổ, vừa lúc Phật môn tồn tại căn cơ. Hắn lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, Phật nói nhân quả, kiếp này sở thụ nỗi khổ đều là kiếp trước chỗ tạo chi nghiệp, chỉ có đương thời thành tâm lễ Phật, khổ tu đổi nghề, mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng, đổi được đời sau phúc báo. Ta nhổ vào. Lý Đạo Hưng một miếng nước bọt xì trên mặt đất, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. Cái gì cho má kiếp trước kiếp này? Lão tử chỉ tin trước mắt một thế này. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, chữ chữ như đao. Ta hỏi ngươi, nông phu cuối cùng tuổi cần cày, lại gặp thiên tai, không thu hoạch được một hạt nào, đói chết tươi. Đây là hắn nghiệp chướng. Ta hỏi ngươi, si tốt vì nước chấn thủ biên cương, máu nhuộm chiến trường, da ngựa bọc thây. Đây cũng là hắn nghiệp chướng. Ta đại đường ngàn vạn con dân, dùng máu của mình mồ hôi, khai khẩn ruộng hoang, khởi công xây dựng thủy lợi, mới đổi lấy hôm nay Trường An thị cảnh. Bọn hắn dựa vào là ngươi Phật tổ phù hộ, vẫn là dựa vào chính mình này đôi che kín vết chai tay, dựa vào trên vai cái kia thanh mài xuyên quốc. Lời còn chưa dứt, Lý Đạo Hưng đột nhiên rút ra bên hông bật dư thừa. Xoẹt. Bao khỏa vải thô vỡ vụn thành từng mảnh, một thanh cổ phát trường kiếm hiện lộ chân dung, trên thân kiếm, sông núi xá tắc chi văn ẩn hiện, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hắn thủ đoạn chấn động, trường kiếm tuốt tay, mang theo phá phong duệ thiếu, trùng điệp đinh nhập trước sân khấu bàn đá xanh. Trôi kiếm bù bù không ngớt. Ta nhân tộc, tại man hoang ở trong có chỗ đứng, theo đốt dây gieo hạt cho tới bây giờ huy hoàng đốn chiều, dựa vào là xưa nay không là cái gì thần Phật bố thí. Dựa vào là chính chúng ta. Dựa vào là chúng ta tiên tổ, tha rằng đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỷ mà sống tranh tranh thiết quốc. Thanh âm của hắn, không còn là chất vấn, mà là thẩm phán. Người hòa thượng này, không sự tình việc đồng áng, không nộp thuế phú, an bách tính cung phụng, mặc tín đồ quần áo, lại tại nơi này yêu ngôn hoặc chúng, để cho ta đại đường con dân, từ bỏ có thể trộm trong tay kiếp này, đi cầu một cái hư vô mở mịt đời sau. Để chúng ta thả ra trong tay quốc cùng chiến nào, đi gõ kia cứu không được mệnh phá cá gỗ. Ngươi, an chính là cái gì tâm? Một câu cuối cùng, tiếng như lôi đỉnh, nổ vang tại mỗi người bên hai. Dân chúng chung quanh, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, lại chuyển từ trắng thành xanh. Bọn hắn nhìn xem trên đài cái kia da mịn thịt mềm, bóng loáng đầy mặt hòa thượng, lại cúi đầu nhìn xem chính mình vì một nhà lao tiểu sinh kế mà buôn ba bàn tay thô ráp, ánh mắt một chút xíu địa biến. Đúng vậy a, bái Phật, thật có thể nhét đầy cái bao tử sao? Biện cơ bị lời nói này hỏi được toàn thân lạnh bướt, mồ hôi lạnh thẩm thấu tăng bảo. Hắn muốn phản bác, lại phát hiện đối phương mỗi một chữ đều hóa thành một thanh lưới dao, đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh văn nghĩa lý cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia cao thâm Phật pháp, tại ăn cơm mạng sống bốn chữ này trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt, như thế buồn cười.
Ngươi đây là yêu ngôn hoặc chúng? Khinh nhờn ngã Phật.
Biện Cơ tức hồn hện, chỉ vào Lý Đạo Hưng, chỉ còn lại câu này ngoài mạnh trong yếu gào thét.
Khinh nhờn.
Lý Đạo Hưng đưa tay, rút lên tiên tử kiếm. Hắn một bước, đi đến đài cao. Hắn đi đến Biện Cơ trước mặt, mũi kiếm buông xuống, từ trên cao nhìn xuống cái này đã rối loạn tức lòng cao tăng. Hôm nay, bản vương liền để ngươi, cũng làm cho cái này toàn thành tín đồ xem cho rõ ràng. Tại cái này Trường An thành, tại đại đường vương thổ phía trên, đến cùng là ngươi Tây Thiên Phật tổ định đoạt vẫn là ta nhân tộc vương pháp định đoạt. Vừa dứt lời, một hồi gấp rút như sấm tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phố dài. Một đội người mặc sáng rực khải kim nô vệ thiết kỵ, như một đạo dòng lũ sắt thép, trong nháy mắt đem đài cao vây chật như nêm cối. Cầm đầu quan tướng tung người xuống ngựa, giáp lá âm vang, đối với Lý Đạo Hưng ngang nhiên quỳ một chân trên đất, giọng nói như trung đồng. Mặt tướng tham kiến quận vương điện hạ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cháy bỏng, trong thanh âm mang theo một tia nghĩ mà sợ. Điện hạ, ngài cuối cùng trở về. Bệ hạ có chỉ, mệnh ngài lập tức vào cung yết kiến, cấp tốc. Chương 91, khai cương thác thổ phong thần vương, không làm tới thăm. Chương 91, khai cương thác thổ phong thần vương, không làm tới thăm thái cực cùng, lưỡng nghi điện. Nơi đây là đại đường trái tim, đế quốc quyền lực trung tâm. Mà giờ khắc này, trong điện không khí nặng nề đến cơ hồ muốn ngưng kết thành băng. Chí cao vô thượng thiên khả hãn, Lý Thế Dân đang ngồi cao tại trên long ỷ, sắc mặt hắn âm trầm, không nói một lời. Chỉ có ngón tay thon dài tại long án bên trên phát ra từng tiếng rất có cảm giác gáp bách khẽ trọng. Soạt, soạt, soạt. Mỗi một âm thanh cũng giống như một thanh trọng truy đập vào phía dưới quần thần trong lòng. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ. Những này dậm chân một cái liền có thể nhường Trường An thành run ba lần đế quốc trọng thần, giờ phút này phân loại hai bên, nguyên một đám túi đầu không người, câm như hến. Không ai dám ngẩng đầu, lại không người dám lên tiếng. Ngay tại cái này để nén tĩnh mịch bên trong, ngoài điện truyền đến nội thị cao vút thông báo. Tuyên, Trung Sơn quận vương Lý Đạo Hưng, yết kiến, lời còn chưa dứt, một thân ảnh đã lớn bước vào trong điện. Người tới một thân phong trần, hai đầu lông mày mang theo vài phần chây lười, chính là Lý Đạo Hưng. Hắn nhìn không chớp mắt, không nhìn những cái kia các đồng liêu căng tới phức tạp ánh mắt, đi thẳng tới trong đại điện, đối với trên long ỷ Lý Thế Dân, lười nhát chắp tay. Thân đệ Lý Đạo Hưng, gặp qua hoàng huynh. Một câu hoàng huynh mà không phải bệ hạ. Tùy ý như vậy dáng vẻ, nhường mấy vị dâu tóc bạc trắng lao thần, lông mày không để lại dấu vết vặn thành một đoàn. Hừ. Hắn nắm lên trên bàn một bản đấu chương, nhìn cũng không nhìn, liền hướng phía dưới mạnh mẽ ném đi. Lý Đạo Hưng, chính ngươi nhìn. Nhìn xem ngươi đi về phía tây mấy tháng này, đều làm những gì chuyện tốt. Đấu chương ba một tiếng ngã tại Lý Đạo Hưng bên chân, mở ra giao diện bên trên, tràn đầy đằng đằng sát khí chữ. Tự tiện giết thiên đình chính thần, sợ dẫn tiên phạt. Cưỡng đoạt Phật môn tọa kỵ, bại hoại quan hệ ngoại giao. Xui khiến yêu vương phản loạn, làm trái nhân luân. Lý Đạo Hưng xoay người, chậm rãi nhặt lên đấu chương. Hắn chỉ nhìn lướt qua, liền giống như là dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu như thế, tiện tay ném về trên mặt đất. Thậm chí còn nhấc chân dùng mũi hùng ở phía trên ép. Hoa huynh, đây là cái nào cháu trai biết? Chữ xấu thì cũng thôi đi, cái này ăn khớp cũng không thông à, quả thực mất hết ta đại đường quan văn mặt mũi. Ngươi, Lý Thế Dân bị hắn bộ này lưu manh giống như thái độ, đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi còn lý luận? Lý, tự nhiên là có. Lý Đạo Hưng cái eo, chậm rãi thẳng tắp. Trên mặt hắn kia biểu tình bất cần đời, dần dần thu nạp, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Thân đệ chuyến này, là ta đại đường mở cương 3000 dặm, thu phục một nước, khiến cho quân vương bất tính, tự nguyện nạp thổ quy hàng, vĩnh là phi thuộc. Như thế công tích, không biết so những này toan nho tại trong tấu chương thả mấy cái giam túi, cái gì nhẹ cái gì nặng. Lời vừa nói ra, cả điện tĩnh mịch. Tất cả mọi người động tác đều tại thời khắc này dừng lại. Khai cương thác thổ, thu phục một nước. Cái này sao có thể? Chưa từng nghe. Lý Thế Dân gõ long án ngón tay, cũng cứng lại ở giữa không trung. Ngươi nói cái gì? Cho chấm nói rõ ràng. Nói miệng không bằng chứng. Lý Đạo Hưng từ trong ngực vô cùng trịnh trọng lấy ra một quyển dùng vàng sáng tơ lụa bao khỏa quyển trục, hai tay cao cao nâng quá đỉnh đầu. Hoàng huynh, mời xem quốc thư. Nội thị một đường chạy chậm, đem quyển trục hiện lên đến long án. Lý Thế Dân mang theo 3 phần ngạc nhiên nghi ngờ, 7 phần xem kỹ, chậm rãi triển khai quyển trục. Kia là một phần trở lên trời lụa là dệt thành quốc thư, xúc tu ố nhuận. Chu Sa viết liền văn tự, bút tẩu long xà, trong câu chữ lộ ra một cỗ bàng bạc yêu khí cùng vương giả uy nghi. Làm Lý Thế Dân ánh mắt cuối cùng kết thúc tại quốc thư nội dung cùng cuối cùng ký tên phía trên lúc, hô hấp của hắn đột nhiên chỉ trệ. Ok, quốc vương, cầu thủ tiên, tự nguyện xuất cả nước chi dân, uy thuận bên trên bang đại đường, vĩnh là phiên thuộc, hàng tháng triều cống, cầu thủ tiên. Trường Tôn Vô Kỵ rốt cuộc kìm nén không được, vô ý thức đọc lên âm thanh, dàn mua gương mặt bên trên viết đầy không thể tưởng tượng. Cái tên này, bọn hắn những này đứng tại đại đường quyền lực đỉnh phong người, như thế nào không biết. Phật môn văn thủ Bồ Tát Toa Kỵ, một đầu hàng thật giá thật thái ớt kim tiên cảnh thanh mao sư tử. Một cái yêu tiên, làm nhất quốc chi quân, còn chủ động mang theo toàn bộ quốc gia đầu nhập vào đại đường. Đây cũng không phải là tiên phương giả đảm, đây quả thực là tam giới kỳ văn. Rời lớn phổ. Lý Đạo Hưng đem Lý Thế Dân cùng một đám đại thần kia như là ban ngày thấy ma thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh. Hắn háng giọng một cái, thanh âm truyền khắp đại điện mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Hoàng huynh, chư vị đại nhân. Vị này cầu thủ tiên, chính là thượng cổ thiệt giáo thượng tiên, sau bị Phật môn tính toán, bất hạnh biến thành tọa kỵ. Bây giờ, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, bình định lập lại trật tự, không chỉ có là ok quốc vạn dân ủng hộ minh quân, càng là ngưỡng mộ ta đại đường tiên uy, chủ động quy thuận. Hắn đảo mắt toàn trường, thanh âm đột nhiên cất cao 8 độ,
đinh hay nhức óc. Chư vị có thể suy nghĩ một chút, liền Phật môn Bồ Tát tọa kỵ, thượng cổ Thái Ất yêu tiên, đều muốn đối ta đại đường túi đầu xưng thần. Việc này như truyền khắp tam giới, thiên hạ và bang, đem như thế nào đối đãi ta đại đường? Ta đại đường quốc uy, đem kéo lên đến như thế nào hoàn cảnh? Cái này, chẳng lẽ không phải vang dội cổ kim, độc nhất vô nhị vô thượng bình quang sao? Một phen, nên đến toàn bộ lưỡng nghi điện lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại thô trọng tiếng thở dốc trong điện liên tục không ngừng. Vinh quang, vô thượng vinh quang, lý thế dân suốt đời sở cầu, không phải liền là thành lập một cái siêu việt tam hoàng ngũ đế, nhường tứ di phục tòng, vạn quốc triều bái vi đại đế quốc sao? Hiện tại, cả trên trời tiên phật thế lực đều phái người đến triều bái, phần này công tích đủ để cho hắn trở thành thiên cổ nhất đế trên đường bước một bước dài. Về phần đắc tội phật môn, đắc tội thiên đình, cùng phần này thiên đại vinh quang so sánh, tính là cái gì chứ? Ha ha, ha 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 ha. Lý Thế Dân đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, phát ra tiếng sấm rền vang giống như cùng tiếu, chấn động đến cung điện ông tác hưởng. Hắn long hành hộ bộ, tự mình đi xuống ngựa dai, đi vào Lý Đạo Hưng trước mặt, quạt hương bổ giống như đại thủ trùng điệp đập vào trên vai của hắn. "Tốt, tốt, tốt, chấm tốt hoàng đệ, ngươi là đại đường, lập xuống bất thế chi công. Chấm muốn trọng thưởng ngươi." Hắn bỗng nhiên quay người, đối mặt cả triều văn võ, vệ nghệ thiên hạ, tiếng như hùng trung. Truyền chấm ý chỉ, Trung Sơn quận vương Lý Đạo Hưng, công tại xã tắc, tấn phong Trung Sơn thân vương. Thứ cấp văn hộ, thấy chấm cung bái, lệ vua không phải xưng tên. Khắc, lấy lễ bộ thượng thư, lập tức chủ bị sứ đoàn, tiến về Ô Kê quốc, tuyên chấm ý chỉ, trấn an tân dân. Hoàng huynh thánh minh. Lý Đạo Hưng cười hì hì chắc tay, ánh mắt không hề bận tâm. Hắn muốn, chính là cái này kết quả. Dùng một phần lớn đến dù ai cũng không cách nào cự tuyệt công lao, đem Lý Thế Dân, đem đại đường, đều gắt gao cột vào chính mình chiến xa bên trên. Từ nay về sau lưng của hắn đứng đấy, là toàn bộ nhân tộc khí vận. Nhưng mà, ngay tại cái này quân thần đều vui mừng, bầu không khí nhiệt liệt đến đỉnh điểm thời điểm. Một tên thái giám vẻ mặt trắng bệnh, cơ hồ là dùng cả tay chân theo ngoài điện nào tới. Hắn quỳ trên mặt đất, tiếng nói đã đổi giọng, bén nhọn đến chói tai. Bệ hạ, không xong. Ngoài cung tới một vị nữ quan. Nàng nói nàng gọi Vô Đương Thánh Mẫu, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Đạo Hưng vương gia. Vô Đương Thánh Mẫu bốn chữ, dường như một đạo vô hình thiên lôi, tại Lý Đạo Hưng trong đầu ầm vang nổ vang. Trên mặt hắn kia bất cần đời nụ cười, từng khúc ngưng kết. Vị kia hành tung bất định, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sư thúc. Nàng làm sao lại bỗng nhiên tìm tới Trường An thành đến? Vẫn là tại cái này trong lúc nấu chốt. Lý Thế Dân trên mặt vui mừng như điên cũng trong nháy mắt thu liễm, hắn nhìn xem sắc mặt kịch biến Lý Đạo Hưng, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Có thể khiến cho nhà mình cái này không sợ trời không sợ đất hoàng đệ đổi sắc mặt, tuyệt không phải hạ người bình thường. Lý Đạo Hưng lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, đối với Lý Thế Dân trịnh trọng cúi đầu. Hoàng huynh, người tới là thần đệ một vị cố nhân. Còn mời hoàng huynh cho phép thần đệ xuất cung thấy một lần. Chương 92, ngài nhưng có nhân tộc tu luyện công pháp chương 92, ngài nhưng có nhân tộc tu luyện công pháp Trường An thành, chủ tước môn bên ngoài. Ngày xưa ngựa xe như nước chu tước đại đạo, giờ phút này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả bách tính, tiểu thương, thậm chí thủ thành quân sĩ, cũng giống như bị bàn tay vô hình đẩy ra, gắt gao dán hai bên đường vách tường, liền hô hấp đều tận lực áp chế. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua trống trải đường đi, hội tụ ở cửa thành hạ đạo thân ảnh kia bên trên, hôn tạp không cách nào nói rõ kính sợ cùng sợ hãi. Kia là một nữ tử, một thân tắm đến trắng bệnh một mạc đạo bảo, một trương không tính là xuất chúng bình thường khuôn mặt. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, khí tức nội liễm tới cực hạn, lại làm cho quanh mình không gian đều đã xảy ra vi diệu và mèo, đem hồng trần vạn trượng bài xích bên ngoài. Nàng chính là Vô Đương Thánh Mẫu, thiệt giáo đệ tử bên trong, tại vạn tiên trận bên trong toàn thân trở ra duy nhất một người. Làm Lý Đạo Hưng tại Lý Thế Dân cùng một đám triều thần hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt hộ tống hạ, lửa cháy đến nơi giống như đổi tới cửa thành lúc, thấy chính là như vậy thần ma lui tránh cảnh tượng. Tiểu tử Lý Đạo Hưng, bái kiến Vô Đương Thánh Mẫu. Lý Đạo Hưng không dám chậm trễ chút nào, bước nhanh về phía trước, đối với đạo thân ảnh kia, đi một cái vô cùng tiêu chuẩn đạo môn chắp tay đại lễ. Vô Đương Thánh Mẫu xoay người, nàng cặp kia nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì đôi mắt, tại Lý Đạo Hưng trên thân ở lại chỉ chốc lát. Chân tiên cảnh giới, không tệ. Thanh âm thanh lãnh, dường như đỉnh núi vạn năm không thay đổi băng tuyết, nghe không ra là khen hay chê. Nắm Thánh Mẫu hưng phúc. Lý Đạo Hưng ngồi dậy, trên mặt bộ kia bất cần đời nụ cười lại cấp tốc treo trở về. Lão nhân gia ngài đại gia quang lâm, thế nào cũng không nói trước thông báo một tiếng. Tiểu tử ta tốt quét dọn giường chiếu đó lấy, đốt hương tắm rửa a. Nếu ta không đến, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị đem ngày này chọc ra cái lỗ thủng? Vô Đương Thánh Mẫu ngữ khí không có chút nào gợn sóng, hỏi lại nhưng từng chữ thiên quân. Lý Đạo Hưng cười hắc hắc, thói quen gãi gãi cái hốc. Sao có thể chứ, cái này không suy nghĩ lấy tiểu đả tiểu nháo, về phần hậu quả, đơn thuần ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Vô Đương Thánh Mẫu từ chối cho ý kiến. Ngươi có biết, ngươi chân trước vừa rời đi Tây Mưu Hạ Châu, văn thủ chân sau liền lên Linh Sơn. Hắn tại Phật tổ tọa tiền, khóc ròng rã một ngày một đêm. Chẳng biết tại sao, đa bảo càng đem việc này cưỡng ép đè xuống. Nhưng ngươi bây giờ, vẫn như cũ đã bị toàn bộ Tây Thiên Phật môn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đây không phải là vừa vặn. Lý Đạo Hưng không hề lo lắng buông tay. Bọn hắn càng là hận ta tận xương, liền càng chứng minh ta làm đúng. Nếu là bọn hắn trái lại cho ta bản thân hoa hồng, vậy ta mới thật muốn không ngủ yên giấc. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn xem hắn bộ này lưu manh vô lại bộ dáng, dường như cực nhẹ thở dài một cái, nhỏ bé tới cơ hồ không cách nào bắt giữ. Người đi theo ta. Nàng lời ít mà ý nhiều, quay người liền đi ra ngoài thành, đi lại không vui, thân ảnh lại tại mấy trượng bên ngoài. Lý Đạo Hưng đội vàng thu liễm thần sắc, gấp bước đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền đến ngoại ô một chỗ tích tính sân rừng. Vô Đường Thánh Mâu tại một khối thiên nhiên trên tảng đá khoanh chân ngồi xuống, ra hiệu Lý Đạo Hưng cũng ngồi. "Ok quốc sự tình, ngươi làm được rất tốt. Đây là nàng lần thứ nhất, như thế minh xác cho già khen ngợi." Lấy một nước khí vận, phiêu động nhân đạo đại thế, đem Phật môn tính toán toàn bộ hóa thành nhân tộc lương thực càng thuận thế đem một quân cờ, gắt gao đính tại con đường về hướng tây bên trên. Chiêu này, ngay cả ta cũng không từng muốn tới. Lý Đạo Hưng bị thổi phồng đến mức ngược lại có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, tất cả đều là vật khí, vừa vặn mà thôi. Không cần kiêm tốn. Vô Đường Thánh Mâu khoát tay áo, chuyện đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt cũng biến thành túc sát. Nhưng ngươi không cần thiết coi là, dạng này liền có thể gối cao không lo. Phật môn đại hưng, chính là thiên đạo định số, chư thánh chung nhận thức. Ngươi bây giờ gây nên, bất quá là châu chấu đá xe. Bọn hắn chân chính chuẩn bị ở sau, xa không động dùng. Đệ tử minh bạch. Lý Đạo Hưng biểu lộ cũng hoàn toàn nghiêm túc lại. Cho nên đệ tử lần này hồi kinh, ngoại trừ trình lên quốc thư, càng là muốn hướng thánh mẫu cầu một sự kiện. Nói, đệ tử muốn cầu một bộ, có thể khiến cho ta nhân tộc người người đều có thể tu hành đặt nền móng phương pháp. Lý Đạo Hưng từng chữ nói ra, thanh âm tại yên tĩnh núi rừng bên trong đình thai nhức óc. Nhân tộc yếu đuối, vạn năm qua thường là thịt cá. Đệ tử tuy có cơ duyên, có thể mượn nhân đạo khí vận tu hành, nhưng lực lượng một người cuối cùng cũng có cực hạn. Chỉ có người người đều có sức tự vệ, chỉ có người người như rồng, ta nhân tộc khả năng chân chính sừng sững tại tâm giới, không còn tùy ý thần phật bài bố. Vô Đường Thánh Mẫu lặng lặng nghe, cặp kia thanh lãnh trong con người lần thứ nhất nổi lên rõ ràng gợn sóng. Nàng thật sâu nhìn chăm chú lên Lý Đạo Hưng, phảng phất muốn xem thấu hắn xương cốt, nhìn thấu thần hồn của hắn. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Trong thanh âm của nàng mang tới một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tự Vu Yêu đại kiếp sau, nhân tộc tuy là thiên địa nhân vật chính, linh trí lại bị tầng tầng công xiềng, tiên lộ đoạn tuyệt. Đây là thiên đạo giam cầm, cũng là chư thánh ngầm đồng ý. Ngươi muốn mở lại nhân tộc tiên lộ, chính là muốn cùng thiên đạo là địch. Cùng cái này trong tam giới, tất cả thánh nhân là địch. Thì tính sao? Lý Đạo Hưng ngẩng đầu, nhìn thẳng thánh mâu ánh mắt, quả quyết hỏi lại. Ta đã thân làm nhân tộc, thưởng thụ nhân đạo khí vận phụng dưỡng, tự nhiên là nhân tộc, bổ ra một con đường sống. Dù là đối thủ, là cái này đầy trời thần phật. Dù là đối thủ, là cái này bất công thiên đạo. Giữa rừng núi, tiến tĩnh như chết. Gió ngưng thổi, chim im lặng, liền lá rụng đều dường như ngưng kết giữa không trung. Thật lâu, Vô Đường Thánh Mâu mới một lần nữa mở miệng. Pháp, tà chỗ này có. Lý Đạo Hưng tinh thần đột nhiên chấn động. Thời đại thượng cổ, nhân tộc từng có Tam Hoàng trị thế. Tam Hoàng cộng đồng truyền xuống phương pháp tu hành, chính là thích hợp nhất nhân tộc đặt nền móng tiên pháp. Đáng tiếc, sớm đã thất truyền. Nhưng ta thiệt giáo, từng có vạn tiên triều bái, thu nhận sử dụng thiên hạ và pháp. Trong giáo điển tàng bên trong, vừa lúc liền có một bộ nó tàng quyển. Tàng quyển, không tệ. Vô Đường Thánh Mâu gật đầu. Phương pháp này tên là Nhân Đạo Kinh, chính là năm đó Hỏa Vân Động bên trong, nhân tộc Tam Hoàng Trung sáng tạo, từ Nhân Hoàng Hiên Viên tự tay viết. Ta giáo được, chỉ có thượng quyển, ghi chép theo phạm nhân tới địa tiên cảnh phương pháp tu hành. Địa tiên về sau, liền gây mất. Đủ. Lý Đạo Hưng vui mừng quá đỗi, thanh âm đều có chút run rẩy. Có này thượng quyển, liền đủ để cho ta nhân tộc, người người đều có đạp vào tiên độ căn cơ cùng khả năng. Về phần đến tiếp sau công pháp, ta nhân tộc tự có đại trí tuệ người. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Vô Đường Thánh Mẫu một câu, như một chậu nước đá vào đầu dội xuống. Phương pháp này ta có thể cho ngươi, nhưng là ta có một cái điều kiện. Lý Đạo Hưng nụ cười trong nháy mắt thu liễm, hắn biết chân chính chính để tới. Thánh Mẫu thỉnh giảng, tiệt giáo xuống dốc, khí vận suy bại. Bây giờ phục hưng đại nghiệp hệ với ngươi một thân một người, ta không thể để cho ngươi độc thân mạo hiểm. Vô Đường Thánh Mẫu ánh mắt sắc bén dường như có thể đâm xuyên hư không. Ta muốn ngươi đi hướng vị kia đại đường tiết tử, ngươi hoàng huynh, đòi hỏi một vật. Thứ gì? Năm đó đại vũ chi thủy để mà chấn áp tứ hải bát hoang thủy mạch chín vị thần đỉnh một trong. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn chằm chằm hắn, từng chưa nói ra. Thanh âm dường như mang theo kim loại cảm nhận. Ta muốn ngươi, là ta mang tới. Định biển thần đỉnh. Còn có, ngươi ở nhân gian là ta giáo trọng lập đạo thống sự tình, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Lý Đạo Hưng hít sâu một hơi, chính trọng gật đầu, tiểu tử minh bạch, sẽ mau chóng cùng hoàng huynh thương nghị việc này. Chương 93, nhân tộc cửu đỉnh, tuyệt không nhượng lại. Chương 93, nhân tộc cửu đỉnh, tuyệt không nhượng lại. Lý Đạo Hưng lại bước vào lưỡng nghi điện lúc, trong điện tĩnh mịch. Cố này quân thần cùng vui náo nhiệt khí, giống như là bị một bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi, liền một tia dư ôn cũng không từng lưu lại. Lý Thế Dân ngồi về long nghỉ, cao cao tại thượng, khuôn mặt kiên nghị như núi đá, cặp kia thâm thúy trong đồng tử, không có cảm xúc, chỉ có sâu không thấy đáy bí áp. Dưới ghế rồng, một đám đế quốc trọng thần dường như bị rút đi hồn phách tựa bùn. Bọn hắn duy trì lấy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm dáng vẻ, thân thể cứng ngắc, lại dùng khỏe mắt quét nhìn, gắt gao khóa lại cửa điện phương hướng, giống như là đang đợi quyết định vận mệnh tuyên bố. Khủ. Một tiếng ho nhẹ phá vỡ mảnh này ngưng kết không khí. Lý Đạo Hưng dạo chơi mà vào, tay áo đồng bền, dáng vẻ thanh thản, dường như ngoài cửa thành trận kia nhường mấy vạn cấm quân sợ vỡ mật bạo động, bất quá là một trận không ảnh hưởng toàn cục gió xuân. Chư vị đại nhân đây là thế nào? Hắn đảo mắt một vòng, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười như có như không. Bộ dáng này, không biết rõ, còn tưởng rằng ta đại đường vừa nếm mùi thất bại. Đạo Hưng, Lý Thế Dân mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo kim thạch giống như cảm nhận, mỗi một chữ đều nện ở lòng người bên trên. Vừa rồi vị kia, Vô Đường Thánh Mẫu, đến tột cùng là thần thánh phương nào? A, nàng a. Lý Đạo Hưng ngữ khí tùy ý giống là đang đàm luận thời tiết. Một cái rất nhiều năm không gặp trưởng bối, tính tình quá điểm, hoàng huynh không cần để ý.
Hắn câu này tính tình quái điểm nhường Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người khỏe mắt cơ bắp mạnh mẽ có quắc một chút. Quái điểm, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để Đế Đô trên đường trục trung tâm Chu Tước Đại Nhai yên lặng như tờ, nhường mặc cao giáp, cầm binh khí huyền giáp cấm quân liền tới gần 3 trượng giúp khí đều để lên không nổi. Cái này gọi quái điểm. Hoàng huynh, không đề cập tới nàng. Lý Đạo Hưng ngữ điệu đống nhiên nhất chuyển, cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong hiện lên một tia thần bí quang. Vừa rồi Ô Kê Quốc chỉ là thần đệ hiến cho hoàng huynh mở ra dạ dày thức nhắm. Thần đệ lần này trở về là muốn theo hoàng huynh làm một khoản chân chính mua bán lớn. Càng lớn mua bán, Lý Thế Dân đuôi lông mày có chút bốc lên. Hắn bị khơi gợi lên hứng thú. Còn có cái gì có thể so sánh chống rông thêm ra một mảnh quốc thổ, thu phục một tôn liền hắn đều cảm thấy tim đập nhanh yêu tiên, càng lớn mua bán. Không sai. Lý Đạo Hưng hiện ra nụ cười trên mặt tu lại, thần sắc biến trước nay chưa từng có trang trọng. Một khoản có thể khiến cho ta đại đường, không, có thể khiến cho ta toàn bộ nhân tộc vạn thế bất hủ mua bán. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện mỗi một vị đại thần, thanh âm không cao, lại như hồng trung đại lữ, tại mỗi người thần hồn chỗ sâu ầm vang nổ vang. Thần đệ bên ngoài du lịch, tại một chỗ đường cùng, cửu tử nhất sinh, được một bộ tiên pháp. Một bộ có thể khiến cho ta nhân tộc người người đều có thể tu hành, người người đều có sức tự vệ. Đặt nền móng tiên pháp. Hoàng huynh suy nghĩ một chút, nếu ta đại đường 4 vạn vạn con dân, người người đều có thể sửa đi, dù là chỉ tu ra bé nhất mặt một tia pháp lực, vậy sẽ là bực nào cảnh tượng. Ta đại đường quân đội sẽ không còn phàm là tục chi binh, mà là trăm vạn, ngàn vạn tu sĩ đại quân. Đến lúc đó, vinh phong chỉ, trong bốn biển, phương nào yêu ma có can đảm bại phá? Cửu thiên phía trên, phương nào thần Phật dám không túi đầu? Ta đại đường bách tính cũng có thể bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, từ đây tránh thoát sinh lão bệnh tử không xiềng, người người như rồng. Vâng. Lời nói này không phải kinh lôi, mà là trực tiếp nện vào tất cả mọi người trong đầu một tòa thái cổ thần sơn. Lạch cạch. Phong Huyền Linh trong tay ngả voi hốt bản rời khỏi tay, ngã tại chân bóng như gương gạch vàng trên mặt đất, thanh thúy tiếng vỡ vụn tại tĩnh mịch trong đại điện lộ ra phá lệ chói tai. Đỗ Như Hối tấm kia lâu dài không thấy máu sắc bệnh trên mặt, đột nhiên dâng lên hai đoàn không bình thường xích hồng, giống như là trong đống tuyết rội lên lăn dầu, tiếng hít thở thô trọng đến như là cũ nát ở bể. Ngay cả trên Long ỷ Lý Thế Dân cũng bỗng nhiên nghiêng về phía trước, cả nửa người đều dò ra Long ỷ phạm vi, hai mắt trợn lên, hô hấp dồn dập giống là chạy xong 300 dặm thần cấp. Trường Sinh, đây là hắn thân làm cựu ngũ chí tôn, cũng không cách nào kháng cự trung cực dụ hoặc. Mà chế tạo một chi tu sĩ đại quân, thành lập một cái trên mặt đất tiên quốc, càng là hắn nửa đêm tỉnh mộng lúc, điên cuồng nhất dã vọng. Lời ấy, coi là thật. Lý Thế Dân thanh âm khàn giọng, từng chữ đều mang không đè nén được run rẩy. Tuyệt vô hương luôn. Lý Đạo Hưng từng chữ nói ra, nói năng có khí phách. Bất quá, truyền ta tiên pháp vị kia tồn tại, có một cái nho nhỏ điều kiện. Điều kiện gì? Lý Thế Dân thốt ra, bất luận núi vàng ngân hải, vẫn là phong vương nát đất, chấm, đều đồng ý. Đều không phải là. Lý Đạo Hưng lắc đầu, chậm rãi vươn một ngón tay. Nàng lão nhân gia, chỉ muốn mượn hoàng huynh một vật, thưởng thức mấy ngày. Vật gì? Đại Vũ Chi Thủy, Định Cửu Châu, Trấn Tứ Hải Bát Hoang Thủy Mạch chín vị thần đỉnh một trong. Lý Đạo Hưng ánh mắt xuyên qua vài chục trượng khoảng cách, tinh chuẩn đính tại Lý Thế Dân trong mắt. Hắn từng chưa nói ra, thanh âm rõ ràng đến đáng sợ. Định Hải Thần Đỉnh, Thanh Châu Đỉnh. Vừa dứt tiếng nháy mắt kia, lưỡng nghi điện bên trong không khí biến mất. Tất cả mọi người cảm thấy một hồi ù tai cùng ngạt thở, dường như bị bàn tay vô hình giữ lại cổ họng. Trước một giây còn bởi vì cực hạn khát vọng mà toàn thân run rẩy Lý Thế Dân, trên mặt huyết sắc lấy một loại tốc độ khủng khiếp tới tận, thoáng qua ở giữa, liền chỉ còn lại một mảnh xanh xám cùng ấm trầm. Đây không phải là đế vương uy nghiêm, mà là bị chạm đến cấm kỵ nổi giận. Hoang đường. Một tiếng lôi đình hét to, nổ vang trong điện. Trưởng Tôn Vô Kỵ râu tóc kích trương, vị này xưa nay trầm ổn quốc cứu gia, giờ phút này giống như nộ sư. Cựu đỉnh chính là bảo vật quốc gia, là trấn áp ta đại đường quốc vận căn cơ. Há lại có thể tùy ý kỳ nhân đồ chơi. Càng không nói đến cấp cho một cái không rõ lai lịch người ngoài. Quận vương điện hạ, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Là bị cái gì yêu tà che đậy tâm trí? Thần tán thành. Cựu đỉnh chính là nền tảng lập quốc, không thể khinh động. Mời bệ hạ nghĩ lại. Tuyệt đối không thể. Một cái mắt, tĩnh mịch bị triệt để đánh vỡ, thay vào đó là loạn sĩ bắt nháo tiếng gầm, cả triều văn võ không gây một người đồng ý. Lý Thế Dân không nói gì, hắn chỉ là dùng cặp kia rút đi tất cả cảm xúc ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Đạo Hưng. Ánh mắt kia giống một đầu ngủ say cự long, bị người dùng cương châm đâm trúng bảy ngược. Hắn tự đăng cơ đến nay, hao phí nhiều ít tâm huyết, vận dụng nhiều ít mật thám, trong bóng đêm tìm kiếm di thất cửu đỉnh, đến nay cũng bất quá tìm về Ký Châu đỉnh cùng Thanh Châu đỉnh. Đây là hắn bí mật lớn nhất, đây là hắn có can đảm nằm mơ át chủ bài. Lý Đạo Hưng không chỉ có biết, còn dám ngay trước cả triều văn võ mặt há miệng yêu cầu. Hoàng huynh. Lý Đạo Hưng không nhìn chung quanh như núi kêu biển gầm lên án, thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, bình tĩnh làm cho người khác trái tim băng giá. Hắn chỉ là nhìn xem Lý Thế Dân. Ta chỉ hỏi ngài một câu. Là một tôn đặt ở trong kho hàng bị long đong, băng lãnh vô dụng phá đỉnh trọng yếu. Vẫn là ta nhân tộc vạn thế bất hủ, người người như rồng tương lai, quan trọng hơn. Cái này Chu Tâm hỏi một chút, giống một thanh kiếm vô hình, trong nháy mắt chặt đứt trong điện tất cả ồn ào. Tâm mắt mọi người lại một lần nữa hội tụ đến tấm kia trên long ỷ Lý Thế Dân lồng ngực kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều mang nóng rực bạch khí. Hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách âm thanh, chuẩn bị trắng bệnh. Thời gian tại thời khắc này bị kéo kéo dài vô cùng dài. Mỗi một hơi thở trầm mặc đều giống như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng mọi người. Rốt cục, hắn chậm rãi mở miệng. Thanh âm kia giống như là theo hàm răng chỗ sâu nhất từng chữ gạt ra, mang theo mùi máu tươi.
đỉnh kia, chẳng không thể cho. Chương 94, 3 ngày, thần đệ nhường Trường An lại không Phật. Chương 94, 3 ngày, thần đệ nhường Trường An lại không Phật. Lý Thế Dân cự tuyệt, chém đinh chặt sắt, không lưu một tơ một hào đường lùi. Lưỡng Nghi điện bên trong, vừa mới còn lo lắng để phòng một đám đại thần, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, bệ hạ thánh minh, bảo vật quốc gia, cựu đỉnh một trong, há có thể như thế trò đùa hứa cho một cái bắt nguồn không rõ cao nhân. Nhưng mà, Lý Đạo Hưng phản ứng, làm cho tất cả mọi người đều đem vừa mới lỏng ra khẩu khí kia lại cho nói tới. Trên mặt hắn không thấy nửa điểm thất vọng, liền lông mày đều không nhúc nhích một chút. Hắn chỉ a một tiếng, lười biếng mở ra tay, nhún vai. Được thôi, không cho liền không cho. Vậy cái này cái cọc mua bán, coi như thất bại. Nói xong, hắn lại thật quay đầu bước đi, tư thế kia dường như không phải tại cùng Cửu Ngũ Chí Tôn đối thoại, mà là tại chợ bán thức ăn cùng tiểu phiến đàm phán không thành giá tiền. Ngược lại kia tiên pháp, thần đệ chính mình cũng không dùng được. Thanh âm của hắn theo cửa đại điện ung dung phiêu về. Quay đầu ta liền nói cho vị cao nhân kia, liền nói ta đại đường thiên triều thượng quốc, đất rộng của nhiều, căn bản chướng mắt cái kia điểm phá nát đồ chơi. Về phần hắn lao nhân ra có thể hay không trong cơn tức giận, lại chạy đến Trường An thành cổng tán bộ một vòng lại, hoặc là dứt khoát đem người kia người có thể tu hành công pháp, đưa cho sát vách đột quyết, thủ phồn làm lễ gặp mặt kia, coi như thật chuyện không liên quan đến ta. Dừng lại. Lý Thế Dân thanh âm đống nhiên vang lên, để nén một luồng khí nóng. Lý Đạo Hưng bước chân dừng lại, lại không hoàn toàn quay người, chỉ nghiêng đi nửa người, liếc xéo lấy trên long ỷ Hoàng Minh, nét miệng lên một vệ nghiền ngẫm đường cong. Hoàng Minh còn có gì phân phó? Lý Thế Dân sắc mặt mấy chuyến biến ảo, cuối cùng chìm xuống dưới. Lý Đạo Hưng mấy câu nói đó, nhẹ nhàng, nhưng từng chữ chu tâm, mỗi một câu đều tình chuẩn đâm vào hắn uy hiếp bên trên. Hắn thấy tận mắt vô đương thánh mẫu kia thần ma lui tránh kinh khủng, đến nay lòng còn sợ hãi. Loại kia tồn tại nếu là tức giận, ai có thể cản? Càng đáng sợ chính là cái sau, kia đủ để cải biến một nước căn cơ tiên pháp, như thật rơi vào đột quyết, thủ phồn những cái kia hổ lang chi quốc trong tay. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Lý Thế Dân liền không rét mà run. Ngươi đang uy hiếp chấm? Lý Thế Dân cơ hồ là cắn răng hỏi ra câu nói này. Chỗ nào có thể a? Lý Đạo Hưng vẻ mặt vô tội chuyển trở về, thần đệ đây là tại thay hoàng huynh phân tích lợi và hại. Làm ăn đi, dù sao cũng phải đem kết quả xấu nhất nghĩ rõ ràng, đúng hay không? Hắn lắc lắc ung dung dạo bước trở lại đại điện trung ương. Lại nói, hoàng huynh, ngài là không phải có chút quá keo kiệt? Không phải liền là cựu đỉnh bên trong trong đó một mục đi, ngài còn có 8 thanh đâu. Như vậy cũng tốt so ngài có 9 cái nhi tử, nhận làm con thừa tự một cái ra ngoài, còn có thể cho cả nhà đổi lấy đầy trời phú quý, cái này mua bán, tính thế nào đều không lỗ à. Làm cản. Hoang đường. Dám đem hoàng tử cùng trấn quốc thần khí đánh đồng. Trường Tôn Vô Kỵ cùng phòng Huyền Linh bọn người tức giận đến dựng râu trừng mắt, hận không thể xông đi lên xé nát cái kia trường phá miệng. Lý Thế Dân Thái Dương nổi gần xanh, huyệt Thái Dương thỉnh thịch trực nhảy, nhưng hắn trung quy là hít sâu một hơi, đem kia cố căm giận ngút trời cưỡng ép xuống. Hắn biết, cùng cái này ngôn bất lận hoàng đệ giảng quy củ, giảng đạo lý, là không thể thực hiện được. Chỉ có thể theo hắn ăn khớp suy nghĩ. Một mục đỉnh. Đổi một chủng tộc tương lai. Đổi một cái tiềm ẩn to lớn uy hiếp tiêu trừ. Món nợ này, đến cùng làm như thế nào tính? Lý Thế Dân chậm rãi ngồi trở lại long ỷ, ngón tay thon dài, bắt đầu vô ý thức, một chút, lại một chút, đập long án. Lưỡng Nghi điện bên trong, tĩnh mịch một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hồi lâu. Lâu đến trong điện đám đại thần cơ hồ muốn coi là thời gian đã đứng im. Lý Thế Dân thanh âm mới rốt cục vang lên. Khàn khàn, nặng nề, dường như mỗi một chữ đều bọc lấy thiên quân gánh nặng. Chấm, như thế nào tin ngươi? Chấm làm sao có thể xác định trong miệng ngươi tiên pháp thật có thần hiệu? Lại như thế nào xác định ngươi không phải tại cùng phương kia bên ngoài người hợp mưu, lừa gạt chấm trấn quốc thần khí? Lời này vừa ra, Lý Đạo Hưng cười. Không sợ ngươi khó chơi, liền sợ ngươi không định giá. Hoàng huynh muốn làm sao nghiệm chứng? Lý Thế Dân ánh mắt đột nhiên sắc bén, đâm thẳng lòng người. Rất đơn giản. Một tháng. Chấm cho ngươi một tháng thời gian, chấm muốn tận mắt nhìn thấy một cái chưa hề tu hành người bình thường, trong tay ngươi nắm giữ siêu phàm chi lực. Tiếp theo Lý Thế Dân ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, trong tiếng nói lộ ra hơi lạnh thấu xương. Chấm muốn ngươi thay chấm làm một chuyện. Một cái, có thể hướng chấm, hướng cái này cả triều văn võ, chứng minh ngươi Lý Đạo Hưng tâm vẫn như cũ hướng về ta đại đường, hướng về ta Lý Thị Giang Sơn sự tình. Lý Đạo Hưng lông mày nhướng lên, a, nói nghe một chút. Lý Thế Dân ánh mắt đảo qua quần thần, cuối cùng một lần nữa dừng lại tại Lý Đạo Hưng tấm kia bất cần đời trên mặt. Hôm nay Chu Tức đại nhai sự tình, chấm đã biết. Phật môn đông độ đã thành khí hậu. Bây giờ Trường An thành bên trong, chùa miếu san sát, tín đồ vô số, lãng phí tiền tài, mê hoặc nhân tâm, thậm chí trong cung đều có người trầm mê trong đó, không nghĩ xa tác, chỉ cầu đời sau. Cái này đã là quốc chi thai hoàng ẩm. Lý Thế Dân thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Chấm muốn ngươi hoàn toàn diệt trừ Phật môn tại Trường An thành lực ảnh hưởng. Đem cái kia gọi biện cơ yêu tăng, tính cả thế lực sau lưng hắn, cho chấm nổ tận gốc. Nhưng là, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao. Ngươi không thể vận dụng triều đình mảy may lực lượng, không thể dẫn phát đại quy mô dân loạn, càng không thể cho Tây Thiên Linh Sơn lưu lại bất kỳ trực tiếp động thủ mở cớ. Chấm muốn ngươi dùng chính ngươi biện pháp, để bọn hắn thân bại danh liệt, nhường Trường An bách tính, chính mình phỉ nổ bọn hắn. Ngươi, làm được sao? Vừa dứt tiếng, cả điện xôn xao. Cái này, đây quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Phật môn tại Trường An kinh doanh nhiều năm, thâm căn cổ đế, rắc rối khó gỡ, muốn tại không sử dụng quan phương lực lượng điều kiện tiên quyết vặn ngã bọn hắn, không khác người si nói ngọng. Cái này căn bản là một cái tử cục. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lý Đạo Hưng trên thân, chờ lấy nhìn hắn kết cục như thế nào. Đã thấy hắn không để ý móc móc lỗ tai, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng.
Nụ cười kia, sáng lạn phải có chút chói mắt.
Liền cái này, hắn bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, dường như nghe thấy được cái gì không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ta còn tưởng rằng cái gì đại sự kinh thiên động địa đâu.
Hoàng huynh, ngài liền nhìn ta.
Hắn duỗi ra ba ngón tay.
Ba ngày.
Trong vòng ba ngày, thần đệ nếu là không có thể khiến cho đám kia con lửa chọc tại Trường An thành bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, chủ động cuốn gói xéo đi.
Cái này thân vương, ta không làm.
Nói xong, hắn đối với trên long ỷ Lý Thế Dân tiêu sái vừa chắp tay, tại cả điện văn võ như là nhìn như kẻ điên trong ánh mắt, quay người sải bước rời đi.
Lý Thế Dân nhìn qua hắn tiêu sái bóng lưng rời đi, thật lâu không nói gì.
Mặc dù biết Lý Đạo Hưng là nhân tộc tâm không có biến, hắn bằng lòng trên triều đình đưa ra xuất gia nhân tộc cựu đỉnh một trong xem như trao đổi điều kiện, khẳng định còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nhưng là chính là nhìn hắn đắc ý dáng vẻ rất là khó chịu.
Nhìn ta ba ngày sau ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ ta làm sao chỉ ngươi.
Chương 95, con lựa chọn, ra ra ngươi ta tới chương 95, con lựa chọn, ra ra ngươi ta tới Lý Đạo Hưng nên ngang đi ra thái cực cung.
Sau lưng là vô số đạo ý vị khó hiểu ánh mắt.
Hắn đối với cái này không để ý, thậm chí còn có nhàn tâm sông cửa cung đứng gác kim nô bệ, thổi âm thanh khinh bạc huýt sáo.
Ba ngày, giải quyết phần môn.
Câu này cùng ngôn đối với người khác nghe tới là thiên phương dạ đàm, tại hắn nơi này, lại ngay cả món ăn khai vị cũng không tính.
Đối phó thân Phật, có lẽ muốn phí chút tay chân.
Nhưng đối phó với một đám phàm nhân tăng lữ, không khỏi quá đơn giản chút.
Nhất là, khi hắn còn nắm đuốt đối phương đủ để chí mạng cả lúc.
Hắn không có vội vã đi tìm biện cơ phiền phái.
Vậy quá trực tiếp, cũng quá không thú vị.
Mèo vân chuột tinh túy, ở chỗ đồ bỡn.
Hắn chạm thứ nhất, hội sư tử.
Kia là biện cơ chỗ chùa miếu, cũng là bây giờ Trường An thành bên trong hương hỏa cường thịnh nhất Phật môn chùa miếu một trong.
Đương kim Trung Sơn thân vương Lý Đạo Hưng, tại một đội đặc phái hộ vệ chen chúc hạ, dơ lên mười mấy miệng đổ đầy vàng bạc dương lớn, giá lâm hội sương tự trước cửa. Toàn bộ chùa miếu trong nháy mắt bị dẫn nổ.
Sư tiếp khách cơ hồ là lăn lộn đi thông báo.
Một lát sau, hội sương tự chủ trì, một cái to mọng phải xem không thấy cổ lão hòa thượng, liền dẫn một đám tăng nhân, đem nụ cười ở trên mặt chen thành một đóa thịt mỡ hoa cúc, bước nhanh ra đón.
A Di Đà Phật, không biết thân vương điện hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội.
Đại sư nói quá lời.
Lý Đạo Hưng trên mặt mang thuần lương vô hại cười yếu ớt.
Hắn đưa tay chỉ hướng sau lưng kia mười mấy ăn mặn điện dương lớn.
Bản vương hôm nay đến đây là vì quên tặng hương hỏa.
Nghe qua quý tự Phật pháp tinh xảo, phổ độ chúng sinh, bản vương trong lòng mong mỏi.
Một chút tục vật, cho chuyện biểu kính ý, mong rằng đại sư không cần chối từ.
Lạch cạch,
một cái dương ứng thanh mở ra.
Đầy dương vàng nóng ánh nguyên bảo cùng sáng như tuyết nén bạc, kia hào quang chói mắt nhường ở đây tất cả tăng nhân hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt.
Lao trụ trì hầu kết kịch liệt đông lúc nhích qua một cái, cơ hồ có thể nghe thấy nuốt nước miếng thanh âm, nhưng trên mặt vẫn như cũ kiệt lực duy trì lấy đắc đạo cao tăng trang trọng.
Điện hạ tâm thành hướng Phật, quả thật ta Phật môn may mắn, cũng là thường sinh chi phúc.
Điện hạ yên tâm, khoản này từ thiện, bần tăng chắc chắn sẽ thượng bẩm ná Phật, là điện hạ ngày đêm cầu khẩn, phù hộ điện hạ phúc thọ kéo dài.
Cầu phúc thì không cần.
Lý Đạo Hưng khoát tay áo, trực tiếp cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt.
Bản vương số tiền kia có chuyên môn tác dụng.
Lao trụ trì trên mặt thịt mỡ run lên,
a,
còn mời điện hạ chỉ rõ.
Lý Đạo Hưng háng giọng một cái, âm điệu đột nhiên cất cao, âm thanh vang dội rõ ràng truyền vào chung quanh mỗi một cái xem náo nhiệt khách hành hương cùng bách tính trong hai.
Biện cơ đại sư thường nói, tin Phật có thể vãng sinh bị ngạn thế giới cực lạc.
Bản vương liền suy nghĩ, cái này thế giới cực lạc đã như vậy mỹ diệu, vì sao nhất định phải chờ đến chết sau mới có thể đi đâu?
Ta đại đường con dân, sống được quá khổ.
Bản vương vừa nghĩ tới, liền không đành lòng a.
Trên mặt hắn là trách trời thương dân trầm thống.
Cho nên, bản vương quyết định, quyên ra số tiền kia, mời hội xương tự chư vị đại sư, ngay tại cái này Trường An thành bên trong, ngay tại cái này hội xương tự bên cạnh, xây một tòa nhân gian Phật quốc một tòa trên mặt đất cực lạc. Phải dùng nhất sáng long lanh lưu ly làm ngói, dùng thuần túy nhất hoàng kim trải đất.
Muốn giường cột chạm trổ, muốn quỳnh lâu ngọc vũ,
muốn đem Phật kinh bên trong miêu tả cái kia thế giới cực lạc, một phần không kém cho nó đem đến cái này trong thế tục phàm trần đến.
Nhưng chúng ta Trường An mách tính, không cần chờ tới kiếp sau.
Hiện tại, lập tức, liền có thể tận mắt xem xét, tự tay kiểm tra, cái này thế giới cực lạc đến tột cùng là bực nào bộ dáng.
Nhưng tất cả mọi người đều mở mắt một chút, nếm thử làm thần tiên tư vị.
Đại sư, ngài nói, bản vương cái chủ ý này, có được hay không a?
Lý Đạo Hưng mỉm cười nhìn chăm chú lao trụ trì.
Nụ cười kia ôn hòa, rơi vào trong mắt đối phương, lại làm cho lão trụ trì toàn thân phát lạnh.
Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu lao trụ trì tăng bảo hậu tâm.
Miệng hắn đại trương, trong cổ họng giống như là bị bông phá hỏng, một cái âm tiết đều không phát ra được.
Quanh mình mất tính, cảm xúc nhưng trong nháy mắt bị triệt để nhóm lửa.
Trời ạ, thân vương điện hạ thật là sống Bồ Tát hàng thế a.
Tại Trường An thành bên trong xây thế giới cực lạc.
Cái này, thủ bút này cũng quá lớn.
Thật hay giả?
Đúng vậy a.
Hàng ngày nghe các hòa thượng nhắc tới thế giới cực lạc tốt bao nhiêu, nhưng ai thấy tận mắt?
Lần này tốt, có thể tận mắt.
Đại sư, mau đáp ứng a.
Mau đáp ứng xuống tới a.
Bách tính tiếng hô, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, cơ hồ muốn lật tung chùa miếu nóc nhà.
Lao trụ chỉ gương mặt béo phì kia trải qua biến ảo, theo đỏ lên tới trắng bệnh, cuối cùng nghẹn thành một mảnh cho tàn màu đỏ đĩa.
Bằng lòng?
Hắn làm sao dám bằng lòng?
Dùng tín đồ tiền hương hỏa, đi kiến tạo một tòa xa hoa lãng phí đến cực hạn nhân gian Phật quốc.
Việc này một khi làm, bọn hắn hội xương tự, thậm chí toàn bộ Phật môn đều sẽ biến thành thiên hạ lớn nhất trò cười.
Cái này không khác dùng hành động hướng thế nhân tuyên cáo, chúng ta tuyên dương thanh tâm quả dục, bỏ qua hồng trần. Tất cả đều là gạt người nói nhảm.
chúng ta Phật môn bên trong người chính là yêu hoàng kim, chính là yêu xa hoa. Phật môn mặt mũi còn cần hay không? Nhưng nếu là không đáp ứng, lao trụ chỉ dư quang đảo qua chung quanh những cái kia tâm tình kích động bất tính, hắn không chút nghi ngờ, chính mình chỉ cần dám phun ra một cái không chữ, những này cùng nhiệt tín đồ có thể làm trận đem hắn sơn môn cho san thành bình địa. Cự tuyệt thân vương điện hạ việc thiện, cự tuyệt nhường bách tính sớm thể nghiệm được lạc. Đây là như thế nào không từ bi, lại là như thế nào dối trá. Đây là một cái bày ở ngoài sáng dương lưu, một cái căn bản vô giải tử cục. Bất luận hắn thế nào tuyển, đều là vạn kiếp bất phục. Lý Đạo Hưng nhìn xem hắn bộ kia ngũ quan vặn vẹo bộ dáng, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không mảy may lộ ra. Hắn đưa tay, trung điệp vô vỗ lao trụ chỉ bà bay, giọng thành khẩn. Đại sư, đây chính là lợi tại thiên thu đại hảo sự, là chân chính đại công đức. Nhưng phải làm rất tốt ta. Bản vương, chờ tin tức tốt của ngươi. Vừa dứt tiếng, hắn lại không nhìn kia cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất lao hòa thượng, trực tiếp quay người. Tại bách tính cùng nhiệt thân vương thiên tuế trong tiếng kêu ầm ĩ, hắn mang theo người, nên ngang rời đi. Lý Thế Dân an bài tạm thời hộ vệ trưởng bước nhanh đuổi theo, hạ thấp giọng hỏi, vương gia, kế tiếp đi nơi nào? Lý Đạo Hưng khỏe miệng kéo ra một cái tàn nhẫn đường cong. Công khai cảm ấy đã thiết hạ. Hiện tại, nên đi bắt đầu kia mấu chốt nhất, đạo đức cá nhân không tu cá con. Thanh âm hắn ép tới thấp hơn, đáy mắt là thợ săn khóa chặt con mồi lúc phấn khởi. Đi Cao Dương công chúa phủ. Bản vương nghe nói, công chúa phủ cơm chay, tay nghề nhất tuyệt. Chúng ta đi tiếp một phen, nhìn xem có thể hay không. Xào ngộ một cái ăn bụng dã hòa thượng. Phật môn, thử, chỉ sợ bọn họ Phật tổ đều không tin a. Chương 96, Cao Dương phủ công chúa, xảo nộ biện cơ. Chương 96, Cao Dương phủ công chúa, xảo nộ biện cơ. Cao Dương công chúa phủ. Cửa son tường cao, mái cong đấu củng, y mắng nói hoàng gia ung dung. Chỉ là tòa phủ đệ này chỗ sâu, nghe không được kim qua thiết mã, chỉ có đàn hương như sương, từng tia từng sợi, cuốn quanh lấy mỗi một tấc không khí. Một thất thần tuấn chiến mã ở trước cửa phủ đột nhiên đứng nghiêm, phát ra bất an tê minh. Lý Đạo Hưng tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng mà linh hoạt, sau lưng huyền giáp hộ vệ thì bịch một tiếng, đem mười mấy ăn mặn nặng gỗ trinh nam dương lớn đện ở bàn đá xanh bên trên, âm thanh chấn cửa phủ. Hắn nhìn cũng không canh cổng phòng một cái, trực tiếp chắp tay sau lưng, xông vào. Người đến người nào? Đây là công chúa phủ, há lại cho tự tiện xông vào. Mấy cái gia đình cả gan muốn lên trước, lại bị Lý Đạo Hưng sau lưng một gã hộ vệ dài băng lanh ánh mắt đính tại nguyên địa. Người kia là bệ hạ thân phái Kim Ngô vệ sĩ quan, một thân máu và lửa bên trong rèn luyện ra sát khí, chỉ một cái, liền để mấy cái kia gia đình hai chân như nhũn ra, như rơi vào hầm băng. Trung Sơn thân vương giá lâm, Cao Dương công chúa ở đâu? Hộ vệ trưởng đề khí mở lời, tiếng như hồng trùng, chấn động đến tiền viện lá cây rì rào rung động. Rất nhanh, một hồi hoàn bội tấn công gấp rút tiếng vang từ xa mà đến gần. Một gã cung trang thiếu nữ tại một đám thị nữ chen chúc hạ bước nhanh đi ra, tóc mây cao ngất, mặt mày tình xảo, lại thiên nhiên mang theo một cô quan sát chúng sinh ngông chiều cùng ngạ mạ. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân sủng ái nhất nữ nhi, Cao Dương công chúa. Nàng trông thấy Lý Đạo Hưng, con người có hơi hơi co lại, nhưng lập tức, kia phần kinh ngạc liền hóa thành ngọt đến phát dính ý cười. Cao Dương gặp qua tiểu hoàng thúc, không biết hoàng thúc đại giá, không có từ xa tiếp đón, mong rằng hoàng thúc thứ tội. Người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Lý Đạo Hưng lười biếng khoát tay áo, ánh mắt lại giống một thanh tinh chuẩn đao khắc, tại Cao Dương trên mặt nhẹ nhàng thổi qua. Khóe mắt của nàng còn lưu lại một vệt vết đỏ. Nhìn như chấn định thần sắc hạ, hô hấp tiết tấu lại nhanh hơn nửa phần. Có quỷ. Tiểu hoàng thúc hôm nay như thế nào rảnh rỗi, đến Cao Dương chỗ này. Cao Dương giáng chống đỡ lấy dáng vẻ, trong thanh âm mang theo tận lực hiếu kỳ. Mới từ phía Tây trở về, cho hoàng huynh đưa chút hong khô đùi dê, đọc lấy ngươi, liền thuận đường vượt qua đến xem. Lý Đạo Hưng cái cằm hướng phía cửa điểm một cái kia mười mấy miệng dương lớn. Ngươi đều là chút nữ nhi ra đồ chơi nhỏ, chính mình thu a. Cao Dương ánh mắt quả thật mà lộ ra một chút, không ai có thể cự tuyệt vị hoàng thúc này lễ vật, hắn xa xỉ tại toàn bộ hoàng tộc đều có tiếng. Tạ tiểu hoàng thúc hậu ái. Đi, đừng xử lấy làm môn thần. Lý Đạo Hưng tìm trong viện băng ghế đá, vạt áo vẩy lên liền ngồi xuống, một cái chân tùy ý dựng lên. Vừa vặn giờ cơm, bản vương trong bụng trống trơn. Nghe nói chỗ ở của ngươi cơm chay chính là trường ăn nhất tuyệt, hôm nay cũng phải đến mới mẻ. A. Cao Dương trên mặt huyết sắc thoáng chốc tới tận, kia phần giả vờ trấn định, như mạng nhện từng khúc rạn nứt. Hoàng thúc, không khéo, trong phủ đầu bếp hôm nay xin nghỉ hồi hương. Không bằng, Cao Dương bồi ngài đi vọng giang lâu. Như vậy sao được? Lý Đạo Hưng mặt trầm xuống dưới, vừa rồi ấm áp không còn sót lại chút gì. Bản vương là bực nào thân phận? Người khác định bợ cũng không kịp, ngươi ngược lại tốt, muốn đem bản vương đẩy ra phía ngoài. Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến Cao Dương trước mặt, thân hình cảm giác gáp bách nhường quanh mình không khí đều biến sền sệt. Hắn thấp giọng, ngữ khí thân mật, phun ra lời nói lại mang theo vụ băng. Vẫn là nói, ngươi cái này công chúa phủ bên trong, ẩn giấu cái gì bản vương không thể gặp người? Ân. Cao Dương toàn thân kịch chấn, một trương gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy, hai tay tại trong tay áo điên cuồng lay động. Không có, không có. Tiểu hoàng thúc nói đùa. Cao Dương cái này đi chuẩn bị thiện. Nàng giống như là tránh né kẻ săn mồi đồng dạng, cơ hồ là chạy trối chết, mang theo thị nữ vội vàng chạy về phía hậu viện. Lý Đạo Hưng nhìn chăm chú nàng hoảng hốt bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Hắn cho hộ vệ trưởng một ánh mắt. Cái kia kim nô vệ sĩ quan lập tức quay người, đối với dưới trướng giáp sĩ hạ đạt mệnh lệnh lạnh như băng. Vương gia an nguy chí thượng, các ngươi lấy tuần tra làm tên, tra rõ trong phủ các nơi, bất kỳ khả nghi nơi hẻo lánh, phiến ngói không lưu. Tuân mệnh. Từng đội đằng đằng sát khí giáp sĩ, hổ gặp bầy dê, trong nháy mắt tản vào công chúa phủ đỉnh đài lầu các. Tên là tuần tra, thật là xét nhà.
Lý Đạo Hưng thì tại một gã run lẩy bẩy nha hoàn dẫn dắt hạ, dạo bước tới một chỗ thủy tạng. Nơi đây hà gió đưa hương, cũng là lịch sự tao nhã. Hắn vừa ngồi xuống, liền có một gã hộ vệ như quỷ mị giống như xuất hiện tại sau lưng, đưa lô thai nói nhỏ. Lý Đạo Hưng đôi lông mày nhẹ nhàng dương lên. Tìm tới. Hắn bất động thanh sắc vẫy lui hộ vệ, nâng chung trà lên, dùng chén đóng chậm rãi lướt qua phủ mạn. Một nén nhang sau, Cao Dương mới mang theo thị nữ khoan thai tới chậm, mấy đĩa thức ăn chay mang lên, tinh xảo đến dường như họa bên trong chi vật. Hoàng thúc, nhường ngài đợi lâu. Thanh âm của nàng chột dạ, ánh mắt phiêu hốt. Không đổi. Lý Đạo Hưng buông xuống chén trà, đáy chén cùng bàn đá va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên. Hắn cười mỉm mà nhìn xem nàng. Chất nữ, bản vương nhìn ngươi tòa phủ đệ này, phong thủy dường như không được tốt. Cao Dương trái tim bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, nàng miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Hoàng thúc cớ gì nói ra lời ấy? Vừa rồi đi dạo, gặp ngươi hậu viện có chỗ thiền phòng, cửa sổ đóng chặt, Phật quang lại cơ hồ muốn thấu cửa mà ra. Lý Đạo Hưng ngữ khí không nhanh không chậm, mỗi một chữ cũng giống như một quả cục đá, đầu nhập Cao Dương tâm hồ, kích thích thao thiên cự lãng. Nghĩ đến, là vị nào đắc đạo cao tăng ngay tại trong đó thanh tu a? Bực này nhân vật, vì sao không mời ra đến nhường hoàng thúc kiến thức một hai? Bản vương cũng nghĩ thỉnh giáo một phen vô thượng diệu pháp đâu. Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt thẩm thấu Cao Dương lưng. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lý Đạo Hưng càng như thế trực tiếp, một câu nói toạc ra thiên cơ. Hoàng thúc, kia là Cao Dương ngày thường lễ Phật tinh thất, cũng không người bên ngoài vậy sao? Lý Đạo Hưng nụ cười trên mặt hoàn toàn thu lại, ánh mắt biến sắc bén. Hắn đứng người lên. Xem ra, là bản vương hoa mắt. Cũng được. Đã không người, bản vương vừa vặn có chút quá mót, liền mượn người kia tinh thất dùng một lát. Lời còn chưa dứt, hắn đã bước nhanh chân, trực tiếp hướng phía hậu viện thiền phòng phương hướng đi đến. Hoàng thúc, không thể. Cao Dương phát ra một tiếng thê lương thét lên, như bị điên muốn đi ngăn cản, lại bị Lý Đạo Hưng bên cạnh thân hộ vệ giống kìm sắt như thế ngăn trở, không thể động đậy. Lý Đạo Hưng hai ba bước liền đến tiền phòng ngoài cửa. Cửa từ nội bộ khóa kín. Hắn khinh thường tại góc cửa. Bèn, một tiếng vang thật lớn, nặng nghề cửa phòng bị hắn một cước đạp chia năm xẻ bảy. Bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong, trong phòng cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Một phòng thanh nhã, một lò khói xanh. Một cái thân mặc xanh nhạt tăng bảo tuổi trẻ tam nhân, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Chỉ là tấm kia đủ để cho bất kỳ cô gái nào động tâm tuấn mỹ khuôn mặt, giờ phút này không có một tia vết sắc, đóng chặt dưới mí mắt, ánh mắt đang điên cuồng rung động. Chính là Biện Cơ. Nha, thật là có người. Lý Đạo Hưng dường như phát hiện gì rồi hy thế kỳ chân, nhanh chân bước vào trong phòng, mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Tốt chất nữ, ngươi nhưng làm hoàng thúc lựa thật là khổ. Cái này không phải liền là một vị đại sư sao? Ngươi lại nói không ai. Hắn vòng quanh Biện Cơ đi một vòng, chật chật có âm thanh, ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Không biết vị đại sư này, pháp hiệu vì sao? Lý Đạo Hưng biết rõ còn cố hỏi. Cao Dương mặt xám như cho, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nhả không ra. Biện Cơ chậm rãi mở mắt, dùng hết suốt đời định lực, mới không có tại chỗ sụp đổ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với Lý Đạo Hưng không người một cái thật sâu. Bần tăng Biện Cơ, gặp qua thân vương điện hạ. Thanh âm của hắn coi như bình ổn, kiệt lực duy trì lấy đắc đạo cao tăng một điểm cuối cùng thể diện. Bần tăng chịu công chúa chi mời, ở đây bàn luận trải qua giải thích nghi hoặc, không ngờ bấy nhiêu điện hạ, sai lầm, sai lầm. Bàn luận trải qua giải thích nghi hoặc. Lý Đạo Hưng sờ lên cằm, một bộ hiểu ra bộ dáng. Thì ra là thế. Bản vương liền nói đi, ta cháu gái này gần nhất Phật tính phóng đại, hóa ra là có đại sư ở sau lưng ngày đêm chỉ điểm. Hắn đột nhiên lấy tay, một phát bắt được Biện Cơ cổ tay, kia lực đạo nhường Biện Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị hắn theo bổ đoàn bên trên lôi dậy. Đại sư, chỉ ngồi lấy trò chuyện nhiều buồn thể. Đi đi đi, bản vương đối Phật pháp cũng ngưỡng mộ cực kỳ, chúng ta đi bên ngoài, vừa ăn vừa nói chuyện. Biện Cơ sắc mặt rốt cục hoàn toàn thay đổi, liều mạng muốn tránh thoát. Điện hạ không thể. Bần tăng chính là người xuất gia, giới luật mang theo ai, lời ấy sai rồi. Lý Đạo Hưng cậy mạnh kéo lấy hắn đi ra ngoài, khí lực lớn đến không cần phản kháng. Phật tổ có thể cắt thịt nuôi chim ưng, địa tạng vương có thể thần nhập địa ngục. Ngươi bồi bản vương cái này tục nhân ăn bữa cơm, phá nhỏ giới, liền có thể độ hóa bản vương tôn này thân vương hướng Phật, đây là vô lượng công đức. Sao có thể gọi ra giới đâu? Hắn quay đầu lại, nhìn về phía đã sủi lơ trên mặt đất, bị thị nữ vịn Cao Dương, sông nàng trừng mắt nhìn, nụ cười sán lạn làm cho người khác sợ hãi. Chất nữ a, ngươi bị bằng hữu này, bản vương rất thưởng thức. Đi, cùng hoàng thúc đi chỗ tốt. Chúng ta hai chú cháu lại mang lên vị đại sư này, tối nay phải thật tốt bàn luận một bàn luận cái này Phật pháp tinh diệu chỗ. Chương 97, một bữa cơm, Chu Phật Tâm. Chương 97, một bữa cơm, Chu Phật Tâm. Trường An thành, Đông thị, Vọng Giang lâu. Toàn thành nổi danh nhất quán rượu. Một bàn tiệc rượu, rộng một tí mấy chục sâu, là tầm thường nhân gia cả một đời đều không gặp được xa hoa lãng phí. Giờ phút này, Vọng Giang lâu trưởng quỹ không lưng, trên mặt định nọ cơ hồ yếu dần xuất lai, tự mình đem lầu ba tốt nhất nhã gian quét sạch sạch sẽ. Chỉ vì người tới, là tân tấn Trung Sơn thân vương, Lý Đạo Hưng. Đương kim thánh thượng sủng ái nhất cái kia đường đệ. Càng làm cho một đám thực khách giễn cổ lên chính là, vị này thân vương điện hạ, còn mang đến hai vị đặc thủ khách nhân. Một vị là Kim Chi Ngọc Diệp Cao Dương công chúa. Chỉ là vị công chúa điện hạ này, một trương gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào, cúi thấp đầu, thân thể ức chế không nổi phát run. Một vị khác thì là cái trẻ tuổi hòa thượng, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, giờ phút này lại bị thân vương điện hạ nắm chặt cổ tay, nửa kéo nửa chảnh, ánh mắt trống rỗng. Đến, đều ngồi. Lý Đạo Hưng hất ra hòa thượng, đại mã kim đao tại chủ vị ngồi xuống, cái cầm hướng phía vị trí đối diện điểm một cái. Đừng khách khí. Cao Dương công chúa thân thể run một cái, sợ hai chuyển tới trên ghế, chỉ ngồi nửa cái mông, Biện Cơ lại đứng ở nguyên địa, chắp tay trước ngực, hai đầu lông mày tràn đầy kháng cự. Điện hạ, nơi đây chính là hồng trần ồn ào náo động chỗ, tràn đầy thức ăn mặn dầu mỡ, thật không phải ta Phật môn đệ tử nên đợi địa phương. Còn mời điện hạ thả bần tăng trở lại.
Trở về.
Lý Đạo Hưng lông mày trống lên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Bản vương hôm nay hào hứng bội bạn, ngươi dám mất hứng. Hắn bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng đung đưa, ánh mắt lại như dao phá tại Biện Cơ trên thân. Phật môn không phải chú ý phổ độ chúng sinh sao? Thế nào, bồi bản vương ăn bữa cơm, điểm này nho nhỏ độ hóa đều làm không được, còn nói gì phổ độ tam giới? Vẫn là nói, bản vương Lý Đạo Hưng không xứng làm người Phật môn chúng sinh. Lần này ngụy biện, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Biện Cơ một mạch ngăn ở ngực, chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mang thức ăn lên. Lý Đạo Hưng lời nhắc cùng hắn nhiều lời, hướng về phía ngoài cửa giống lên một tiếng nói. Rất nhanh, từng đạo vọng giang lâu chiêu bài đồ ăn bị như nước chảy đã bưng lên. Nướng đến vỏ ngoài vàng và giòn, từ từ bốc lên dầu lẫn sữa. Hương khí bá đạo, có thể tiến vào xương người đầu trong khe gà quay. Màu mỡ chân mềm, nước canh trắng sữa cá hấp trưng. Còn có một vò bùn phong vừa mở năm xưa rượu ngon, mùi rượu trong nháy mắt nổ tung, cậy mạnh xâm chiếm toàn bộ nhã gian. Cao Dương nghe cái này nồng đậm mùi thịt, trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển, như muốn buồn nôn. Biện Cơ sắc mặt đã không phải là khó coi, mà là trắng bệnh. Đại sư, mời. Lý Đạo Hưng tự mình nhấc lên đũa, kẹp một khối bóng ánh sáng long lanh, béo gầy giao nhau thịt đông hoa, ném vào Biện Cơ trước mặt cái chén không bên trong. Khối thịt cùng bát sứ va chạm, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, giống như là một cái trọng truy nện ở Biện Cơ trong lòng. Hắn lại cầm lên bầu rượu, cho Biện Cơ rót đầy rượu, rượu dịch đầy đến cơ hồ yếu dần xuất lai. Ngươi không phải nói, tại công chúa phủ nghiên cứu thảo luận Phật pháp sao? Đến, chúng ta tiếp tục. Hắn uống một ngụm rượu, ánh mắt trêu tức. Bản vương gần nhất đối Phật pháp cảm thấy rất hứng thú. Có một vấn đề, muốn thỉnh giáo đại sư. Phật kinh thường nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Bản vương nói có đúng không? Biện Cơ nhắm mắt lại, kiên trì gạt ra một chữ, đúng vậy. Vậy bản vương hỏi ngươi. Lý Đạo Hưng dùng đũa xa xa một chỉ ngoài cửa sổ. Cái này Trường An đường phố đình đài lầu các, ngựa xe như nước, có tính không sắc. Biện Cơ trầm mặc một lát, thế gian vật bật đều là nhan sắc. Tốt. Lý Đạo Hưng trùng điệp vỗ đùi, chấn động đến trên bàn chén bàn nhảy một cái. Kia công chúa phủ giường cột chạm trổ, cẩm ý ngọc thực, có tính không sắc. Ngươi một cái lục căn thanh tịnh người xuất ra, suốt ngày ở bên trong, có phải hay không đã ham sâu sắc bên trong, phá không giới. Cái này mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo Biện Cơ thái dương chảy ra, theo gương mặt trượt xuống. Bần tăng chỉ là cùng công chúa luận đạo, tâm không ngoại vật, nhan sắc tại ta, bất quá mây bay. Tâm không ngoại vật. Nói đến thật tốt. Lý Đạo Hưng lại cho hắn kẹp một bữa đồ ăn, trông giống toàn núi nhỏ. Vậy ngươi lại nói cho ta, Phật môn năm giới, thứ nhất giới, không nói dối. Không sai a. Bần tăng tự nhiên ghi nhớ. Kia tốt. Lý Đạo Hưng biểu lộ biến nghiền ngẫm lên, giống một cái khóa chặt con mồi mèo. Ngươi làm lấy bản vương mặt, ngay trước ta cái này tốt chất nữ mặt, đối Phật tổ phát thể. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại quỷ dị cảm giác áp bách. Ngươi có dám hay không nói, ngươi đi công chúa phủ, thật chỉ là vì nghiên cứu thảo luận Phật pháp, không có nửa phần tâm tư khác. Nếu có nửa câu nói ngoa, liền để ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào A Tỳ địa ngục, vạn kiếp bất phục, không được siêu sinh. Biện Cơ toàn thân kịch chấn, bờ môi im lặng khép mở, lại không phát ra thanh âm nào. Loại độc này thể, hắn làm sao dám phát? Hắn không dám. Nhã gian bên ngoài trong hành lang, chẳng biết lúc nào đã chật ních của chúng, nguyên một đám rối cổ, dựng lên lốt hai. Trên mặt mọi người đều viết đầy rung động cùng hưng phấn. Xem náo nhiệt hay không thích. Cái này Trung Sơn thân vương, quá độc ác. Đây là muốn đem cao tăng cùng công chúa ra mặt, đặt ở Trường An thành trên mặt đất, dùng chân gãy hung hăng dâm à? Thế nào? Không dám. Lý Đạo Hưng cười lạnh, giống băng truy như thế đâm vào Biện Cơ lốt hai. Liền câu nói thật cũng không dám nói, còn nói gì Phật pháp tinh thâm. Ta nhìn ngươi đọc những cái kia trải qua, tất cả đều trò chó ăn. Hắn lời nói xoay chuyển, đông nhiên lại đổi lại một bộ thành khẩn tỉnh giáo biểu lộ. Đúng rồi, đại sư, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, bản vương hôm qua tại ngươi hội xướng tự, góp một khoản tiền lớn, chuẩn bị xây một tòa nhân gian Phật quốc. Ngươi Phật pháp cao thầm, kiến thức bên bác, mau tới cho bản vương tham nhu một chút. Ngươi nói, cái này Tây phương thế giới cực lạ, đến cùng là dạng gì? Dùng hoàng kim trải đất, có phải hay không quá tủ? Muốn hay không toàn đổi thành bạch ngọc? Còn có kia thất bảo lưu ly trì, bên trong nước, có phải hay không phải dùng trên trời quỳnh tương ngọc dịch mới được? Đại sư, ngươi cho lời chắc chắn, chỉ cần ngươi nói đúng, tiền không là vấn đề. Bản vương cam đoan cho ngươi xây đến giống nhau như lúc. Vấn đề này, so vừa rồi cái kia thể độc, còn ác độc hơn gấp trăm lần. Biện Cơ cảm giác chính mình không phải ngồi trên đế, mà là bị trói tại nung đỏ trên cổ sắt tiêu đốt. Mỗi một tấc làn da, mỗi một cây thần kinh đều đang đau nhức bên trong kêu rên. Hắn nói là chính là thừa nhận Phật môn tuyên dương thế giới cực lạc là như vậy xa hoa lãng phí, ngồi vững Phật môn vơ vét của cải lửa gạt thế nhân. Hắn nói không phải chính là trước mặt mọi người phủ định Phật kinh, phủ định tín ngưỡng căn cơ, tự hủy con đường. Đây là tuyệt lộ. Một đầu dùng ngôn ngữ lát thành, lại so núi đao biển lửa càng kinh khủng tuyệt lộ. Hắn nhìn xem Lý Đạo Hưng tấm kia mỉm cười mặt, lần thứ nhất từ thần hồn chỗ sâu, cảm thấy một loại tên là sợ hãi đồ vật. Thế này sao lại là cái gì thân vương? Đây là ma quỷ. Một cái hất lên cẩm tú vương bảo, có thể sử dụng ngôn ngữ đem người sống bức tử ma quỷ. Tại sao lại không nói? Lý Đạo Hưng dường như mất kiên trì. Hắn đột nhiên đứng người lên, từng bước một đi đến Biện Cơ trước mặt, thân ảnh cao lớn bỏ ra bóng ma, đem Biện Cơ hoàn toàn bao phủ. Bản vương xem như thấy rõ. Thanh âm của hắn bỗng nhiên cất cao, như là đất bằng kinh lôi, nổ vang tại toàn bộ vọng giang lâu. Các người đám này hất lên cả xa con lựa trọng. Ngoài miệng hô hào chúng sinh đều khổ, tứ đại giai không. Sau lưng lại làm lấy nam đạo nữ sướng, xa hoa lãng phí quá trình hoạt động. Các ngươi lừa gạt lấy ngu muội bất tính, quên ra bọn hắn sống sót tiền tài, đi xây các ngươi kia cầu thí thế giới cực lạc. Chính mình lại trốn ở kim trồng ngân xây trong chùa miếu, ăn ngon uống đã, liền đương triều công chúa cũng dám nhúng chạm. Ngươi nói cho bản vương, cái này chính là các ngươi phổ độ chúng sinh Phật pháp. Một câu cuối cùng, thanh sắc câu lệ, chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Biện cơ cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, phù phù một tiếng, từ trên ghế trượt xuống, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn kết thúc. Hắn biết, chính mình hoàn toàn kết thúc. Lý Đạo Hưng đảo mắt một vòng, nhìn xem bên ngoài những cái kia nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc khác nhau mất tính, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, vươn tay, giống trấn an sủng vật như thế, vô vô biện cơ tâm kia anh tuấn lại không có chút huyết sắc nào mặt. Đại sư, đừng sợ. Thanh âm của hắn lại trở nên ôn hòa lên, dường như gió xuân hiu hiu. Cho hay xem hết, nên làm chuyện chính. Hắn hướng về phía ngoài cửa vây vây tay. Người tới, đem vị này Phật pháp tinh thâm cao tăng cho bản vương mời hồi phủ bên trên. Hai cái vương phủ hộ vệ ứng thanh mà bảo, một trái một phải dựng lên sủi lớp như bùn biện cơ. Lý Đạo Hưng tiến đến biện cơ bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe được khí âm, nhẹ nói, bản vương phụ thượng, còn tất kỹ mấy quyển liên quan tới âm dương điều hòa hoan hỷ thiền tây vực bí truyền Phật pháp. Đêm nay, bản vương muốn theo đại sư ngươi nói chuyện trắng đêm một phen đâu. Chương 98, gối đầu làm chứng. Biện cơ bị ép trở thành đồ Phật đao. Chương 98, gối đầu làm chứng. Biện cơ bị ép trở thành đồ Phật đao. Trung Sơn thân vương phủ, tên là vương phủ, kỳ thực chỉ là Lý Đạo Hưng hồi kinh báo cáo công tác, thiên tử tạm thời ban thưởng một chỗ dinh thự. Dinh thự chỗ sâu nhất mặt thất, dưới ánh đến, đem người cái bóng kéo đến bận bèo quái đản. Biện cơ quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, kia thân hoa mỹ xuất trần xanh nhạt tăng bảo, giờ phút này dính đầy quán rượu tràn dầu, nếp vốn không chịu nổi, tản ra một cỗ siêu vị. Trước mặt hắn, Lý Đạo Hưng an tọa tại ghế bành, đầu ngón tay nắm nuốt một cái chén trà chén xuôi theo, chậm rãi chuyển động. Hắn thậm chí không có nhìn Biện Cơ một cái, ánh mắt tất cả kia một chén nhỏ chìm nổi lá trà bên trên. Đại sư, Lý Đạo Hưng rốt cục mở miệng, thanh âm rất nhẹ, lại giống trọng truy đập vào Biện Cơ trong lòng. Nghĩ kỹ, là cùng bản vương nói chuyện Phật pháp, vẫn là để bản vương phái người đưa ngươi đi Hoàng Tuyển Lộ bên trên, cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát thật tốt nói chuyện. Hắn thổi thổi miệng chén phù mạn, nói một mình giống như bồi thêm một câu. Nói đến, các ngươi Phật môn đệ tử, gặp đến cùng là Diêm Vương vẫn là Địa Tạng Vương. Cũng được, nghĩ đến bọn hắn hai vị, tóm lại là nhận ra. Biện Cơ thân thể run rẩy kịch liệt một chút, nhưng hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, không nói một lời. May mắn, trong lòng của hắn còn tồn lấy cuối cùng một tia may mắn. Chuyện hôm nay, mặt mũi mất hết, có thể cuối cùng không có bắt được chứng minh thực tế. Chỉ cần mình không nhận, hắn Lý Đạo Hưng còn có thể thật đem mình giết không thành. Sau lưng mình, thật là toàn bộ Phật môn. A một tiếng cười khẽ, theo Lý Đạo Hưng trong cổ họng tràn ra. Hắn đặt chén trà xuống, theo trong tay bàn bên trên cầm lấy một cái sự vật, nhìn cũng không nhìn, tiện tay ném ra ngoài. Ba. Vật kia rơi vào biện cơ trước mặt bàn đá xanh bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Là một cái gối đầu. Một cái dùng thượng đẳng gấm tứ xuyên dệt thành nguyên nương trầm. Gối trên mặt nguyên nương theo đến sinh động như thật, đường may tinh mịn, lộng lẫy tới cực điểm. Chí mạng nhất là gối đầu một góc, cái kia dùng kim tuyến theo ra phượng loan hình vẽ. Đại nội ngự tạo. Hoàng hậu ban cho Cao Dương công chúa mang vật. Thiên hạ, chỉ này một cái. Biện cơ hô hấp, tại nhìn thấy kia phượng loan hình vẽ trong nháy mắt, dừng lại. Toàn thân hắn huyết dịch dường như đều xông lên đỉnh đầu, lại tại trong chốc lát cởi đến không còn một mảnh. Cây kia tên là may mắn dây cùng, vang một tiếng, gây mất. Hắn đương nhiên nhận ra cái này gối đầu. Có bao nhiêu lời biếng buổi chiều, hắn chính là gối lên nó, tại công chúa phủ nội thất trên giường em, cùng vị tiêu kim chi ngọc diệp, trung phó vu sơn mây mưa. Thứ này, cái này vốn nên giấu tại công chúa phòng ngủ chỗ sâu nhất đồ vật. Nó tại sao lại ở chỗ này? Thật bất ngờ. Lý Đạo Hưng thanh âm vang lên lần nữa, bình thản, lại mang theo thẩm phán ý vị. Ngươi làm thật sự cho rằng, bản vương người đi công chúa phủ, chỉ là tuần tra. Biện cơ a biện cơ, người xuất gia, không hảo hảo tại trong chùa gõ ngươi cá gỗ, càng muốn học thế nhân, chơi vừa ra kim ốc tảng tiểu tiết mục. Lý Đạo Hưng đứng người lên, dạ bước tới biện cơ trước mặt. Dây của hắn nhẹ nhàng đặt ở cái kia viên ương trầm bên trên. Sau đó, mũi chân phát lực, mạnh mẽ động. Kia theo lên viên ương hoa mỹ gầm vóc, tại dưới chân hắn bị trà đạp và mèo biến hình. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta Lý Đường hoàng thất công chúa, là như ngươi loại này cạo sạch đầu giả hòa thượng, có thể đụng. Lý Đạo Hưng môi nói một câu, dưới chân lực đạo liền trọng một phần. Biện cơ trơ mắt nhìn xem kia đối viên ương bị dẫm đến không ra hình dạng gì, cảm giác mặt mình, tôn nghiêm của mình cũng đang bị cái chân này hung hăng dẫm trên mặt đất ma sát. Bản vương không chỉ có biết ngươi cùng Cao Dương chuyện xấu, bản vương còn biết ngươi mượn Cao Dương đầu vào trong cung không ngừng một vị nương nương. Ngươi cái miệng đó, ngoại trừ sẽ niệm kinh, càng sẽ rót thuốc mê, đúng không? Bản vương cũng biết, ngươi lần này về Trường An, vì sao làm ra lớn như thế phô trương? Không phải liền là các ngươi Phật môn ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa, muốn mượn thanh danh của ngươi, đem ta đại đường biến thành các ngươi Tây Thiên công đức kho lúa à? Lý Đạo Hưng cúi người, thanh âm ép tới chỉ có hai người có thể nghe thấy. Dạ tâm của ngươi rất lớn a. Cuối cùng năm chữ, như là một thanh băng truy, đâm xuyên qua biện cờ trái tim. Hắn tất cả bí mật, tất cả mưu đồ, tất cả dạ tâm, tại trước mặt người đàn ông này, bị đào đến không mảnh vải che thân. Hắn như cái trần như nhậu tù phạm, bại lộ trong gió rét. Sợ hãi, một loại có thể đem linh hồn đều đông kết sợ hãi, chiếm lấy hắn. Điện hạ tha mạng. Điện hạ tha mạng a. Hắn hỏng mất, giống như điên dại, cái trán từng cái vọt tới mặt đất, phát ra phanh, phanh, phanh trầm đủ. là bần tăng bị ma quỷ ám ảnh, là bần tăng hám lợi đen lòng. Cầu điện hạ xem ở Phật tổ trên mặt, tha bần tăng đầu này tiện mệnh. Hiện tại mới cầu xin tha thứ. Lý Đạo Hưng một cước đem hắn đạp lăn lộn ra ngoài. Chậm. Hắn quay người, chậm ung dung ngồi về trên ghế bành, một lần nữa bưng lên ly tia đã hơi lạnh trà. Bất quá hai chữ, để trên đất giống như chó chết biện cơ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Bản vương, luôn luôn từ bi. Biện cơ dường như người chết chìm bắt lấy gỗ nổi, lộn nào, ủy gối tới Lý Đạo Hưng bên chân, hèn mọn ngẩng đầu nhìn hắn. Điện hạ xin phân phó. Chỉ cần có thể mạng sống, bần tăng nguyện vì điện hạ làm trâu làm ngựa, làm một con chó. Rất tốt. Lý Đạo Hưng trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Hai lựa chọn. Thứ nhất, bản vương hiện tại liền đem ngươi, tính cả cái này gối đầu, cùng nhau đóng gói đưa vào trong cung, giao cho hoàng huynh. Lý Đạo Hưng dừng một chút, thưởng thức biện cơ trên mặt cởi tận huyết sắc. Ngươi đoán, hoàng huynh sẽ xử trí như thế nào ngươi? Chém ngang lưng, lăng chỉ, vẫn là ngũ mã phanh thây. Về phần Cao Dương, ta kia tốt chất nữ, một chén chấm cửu, xem như thể diện. Còn có ngươi hội sư tử, chứa chấp dâm tăng, dâm loạn cung đình, cả nhà trên dưới, một cái đều chạy không thoát, đều phải xuống dưới cùng ngươi. Không, không cần. Biện cơ phát ra không giống tiếng người thét lên. Kia, liền chỉ còn lại lựa chọn thứ hai. Lý nói hưng đốt ngón tay, tại bàn bên trên nhẹ nhàng đập, phát ra quy luật nhẹ vang lên. Từ giờ trở đi, ngươi làm bản vương một con chó. Ta để ngươi cắn ai, ngươi liền phải há mồm. Ta để ngươi gọi thế nào, ngươi liền phải gọi thế nào. Biện cơ co quắp trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt trống rỗng, đã mất đi tất cả hào quang. Tĩnh mịch. Thật lâu, hắn mới giống như là đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Bần tăng, tuân mệnh. Lúc này mới đúng. Lý Đạo Hưng đem sớm đã chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên, ném tới trước mặt hắn. Đến, cho bản vương viết một phong sám hối sách. Đừng hiểu lầm, không phải sám hối ngươi cùng công chúa điểm này phá sự, đó là ngươi tư ẩn, bản vương không hứng thú. Bản vương muốn ngươi sám hối, ngươi thân là Phật môn cao đồ, lại bị Trường An hư giả phồn hoa mê Phật nhãn, bị hội xương tự đẩy phòng hơi tiền, điểm ố Phật tâm. Ngươi muốn nói cho Phật tổ, ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngươi biết tới, chân chính Phật pháp là khổ hạnh, là thanh tu, là bỏ qua tất cả vật ngoài thân. Lý Đạo Hưng thanh âm mang theo một loại kỳ dị mê hoặc. Muốn biết đến tình chân ý thiết, muốn biết đến khóc ròng ròng, minh bạch chưa? Biện cơ ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn xem Lý Đạo Hưng. Hắn không rõ, hắn hoàn toàn không rõ Lý Đạo Hưng muốn như vậy một phong không hiểu thấu sám hối sách, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Nhưng hắn không dám hỏi, hắn thậm chí không dám có một lát chần chờ. Hắn tay run run, cầm lấy chi kia đối với hắn mà nói phảng phất có nặng ngàn cân mút lông. Lý Đạo Hưng nhìn xem kia vật mèo chữ viết xuất hiện trên giấy, khóe miệng ý cười càng thêm thâm thúy. Viết xong điểm, ngày mai, phong thư này, nhưng là muốn ngay trước toàn trường An Thành bách tính mặt, niệm cho bọn họ nghe. Hắn đứng người lên, đi đến cửa mật thất, bước chân dừng lại, dường như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, viết xong thật tốt ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Sáng sớm ngày mai, ngươi còn phải về ngươi hội sư tự, mang theo sư minh sư đệ của ngươi nhóm Lý Đạo Hưng bay đầu, hướng hắn lộ ra một cái có thể sương nụ cười ấm áp, cho dân chúng toàn thành diễn một màn vở kịch đâu. Vừa ra, xả thân cầu pháp, lập địa thành Phật vở kịch. Chương 99, các chùa miếu lớn nội chiến, Linh Sơn người tới. Chương 99, các chùa miếu lớn nội chiến, Linh Sơn người tới. Hôm sau, sắc trời chợt phá, hội sương tự trước cửa đã là người người nôn áo, một mảnh đen kịt. Vọng Giang lâu một đêm kinh lôi, Trung Sơn thân vương Lý Đạo Hưng cùng Cao Tăng Biện Cơ Phật pháp chi tranh đã thành Trường An thành số một đề tài nói chuyện. Vô số dân chúng ngăn ở nơi đây, rối cổ, liền là nhìn cái này ra vở kịch kết cục như thế nào. Hội xương tự bị kia thân rộng thể mập trụ trì, tự hôm qua nghe nói tin dữ, tại chỗ bị bệnh giờ phút này đang khóa tại trong thiện phòng tĩnh dưỡng trong chùa và sự, đều do Biện Cơ một người quyết đoán. Giờ thịnh, chùa miếu kia hai phiến nặng nghề màu son đại môn, tại một hồi rợn người cách âm thanh bên trong, hướng vào phía trong chậm rãi mở rộng. Biện Cơ đi ra, hắn vẫn như cũ mặc kia thân xanh nhạt tăng bảo, người cũng đã không phải hồn qua người. Vẹn vẹn một đêm, vị này từng dáng vẻ trang nghiêm cao tăng liền đã hình tiêu mảnh rẻ, hốc mắt hám sâu, mặt như dây bảng. Duy chỉ có cặp mắt kia, đốt hai đóa hiến tế giống như hỏa diễm, sáng rực khiếp người. Hắn không nhìn ngoài sơn môn huyên náo tiếng người, từng bước một leo lên hôm qua Lý Đạo Hưng dựng nên đài cao, khoanh chân ngồi xuống. Toàn bộ quảng trường thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Ngàn vạn ánh mắt, toàn bộ hợp ở hắn một thân một người. Biện Cơ từ trong ngực run rẩy móc ra một quyển tràn ngập chữ bằng máu giấy tuyên. Hắn mở to miệng, một đạo khàn giọng như khóc thanh âm vang vọng toàn trường. Tội tăng Biện Cơ, dập đầu ngã Phật Như Lai. Đệ tử mông muội, nhiều năm qua thân hám hồng trần vũ bùn, lại không tự biết. Sai đem kim ngọc mãn đường làm công đức, lầm đem hương hỏa cường thịnh làm tu hành. Hôm qua, may mắn được thân vương điện hạ cảnh tỉnh, chữ chữ như sứ hống, từng tiếng dường như lôi âm, đệ tử vừa rồi hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra, tiền hàng là cạo xương cương đao, xa hoa là phệ hồn độc dược. Chúng ta ngày ngày miệng tụng thanh tịnh, thân lại đọa tại vô biên ô uế bên trong. Sai lầm, tội lỗi lớn a. Thanh âm kia bên trong hối hận cùng thống khổ, dường như một thanh trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên. Dưới đài bách tính hai mặt nhìn nhau, xì xào bàn tán. Đây là đường gì số? Biện Cơ đại sư tại bản thân thẩm phán. Biện Cơ hướng phía dưới đài phản ứng phảng phất giống như không nghe thấy, hắn đột nhiên đứng dậy, đem trong tay sám hối huyết thư giơ lên đỉnh đầu. Ngã Phật từ bi. Đệ tử hôm nay nguyện bắt trước tiên hiền, bỏ tận bạc triệu gia tài, lấy chứng hướng Phật chi chân thành. Đệ tử ở đây là thệ. Từ nay về sau, hội xương tự trên dưới đều tuân thủ nghiêm ngặt khổ hạnh, cùng tất cả phù hoa xa hoa lãng phí, hoàn toàn cắt đứt. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên quay người,
hướng phía trong chùa phát ra một tiếng tiếng than Đỗ Quyên giống như hò hét. Chư vị sư minh đệ, còn không mau mau cùng ta cùng nhau chặt đứt trần duyên, cùng chứng kiến Bồ Đề. Cửa chùa chỗ sâu truyền đến như núi kêu biển gầm đáp lại. Ngay sau đó, từng đội tăng nhân tự trong chùa nối đuôi nhau mà ra. Mỗi người bọn họ trên mặt đều treo cùng biện cơ không có sai biệt, loại kia cùng nhiệt tới quyết tuyệt thần sắc. Trong tay bọn họ sách dơ lên khiêng nạm vàng khảm ngọc bàn thờ Phật, gấm vóc dệt thành hoa cờ, từ đồng tinh đúc lư hương, thậm chí còn có mấy tôn tiểu nhi cánh tay thô làm bằng vàng dòng Phật tượng. Những này dân chúng tầm thường ba đời đều không gặp được kỳ chân dị bảo, giờ phút này lại bị bọn hắn giống ném rác rưởi như thế tùy ý rời đi ra. Nhất doan người là cuối cùng kia hơn 10 người cường tráng tăng nhân hợp lực khiêng ra mấy ngụm lớn dương thùng công đức. Cái dương sớm đã tràn đầy vô số vàng bạc đồng tiền theo khe hở bên trong lăn xuống, tại nắng sớm hạ chết xạ ra quang mang chói mắt. Các tăng nhân mặt không biểu tình, đem những này tượng trưng cho tài phú cùng dục vọng vật phẩm toàn bộ trồng chất tại trong sân rộng, thoáng qua liền trở thành một tòa kim quang long lanh núi nhỏ. Dưới đài bách tính đã hoàn toàn thấy choáng, bọn hắn muốn làm gì? Tại vạn chúng chú mục phía dưới, biện cơ đi xuống đài cao. Phật nói, tất cả hữu vi pháp như mộng viễn bảo ảnh, hôm nay chúng ta liền muốn tự tay đánh nát cái này mộng viễn bảo ảnh, đổi một quả thanh tịnh không đuổi lưu ly phật tâm. Dứt lời, hắn trước mặt mọi người tuyên bố sẽ đem xương chùa góp nhặt tất cả tài vật, bao quát tòa kia vàng bạc núi nhỏ, toàn bộ kiểm kê tạo sách, toàn bộ hiến cho triều đình quốc khố, chút xu bạc không lưu. Toàn bộ quảng trường tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này có thể xưng phong ma một màn chấn động đến hồn phi phách tán. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong đám người bộc phát ra trời long đất lở ồn ào. Điên rồi, bọn này cùng thượng toàn đều điên rồi. Lao thiên gia của ta, vậy cũng là trắng bóng bạc a. Nói quên liền gót, cái này, đây con mẹ nó mới là thật cao tăng. Xem tiền tài như cặn bã a. Không sai, cùng hội xương tự so sánh, cái khác trong miếu những cái kia liền biết thu tiền hương hỏa con lựa chọn là cái thá gì. Bách tính cảm xúc theo kinh hãi cấp tốc chuyển thành một loại hôn tạp kính nể cùng cuồng nhiệt sùng bái. Bọn hắn không hiểu Phật pháp, nhưng bọn hắn nhìn hiểu cái gì là chân tu đi, cái gì là giả từ bi. Cách đó không xa quán rượu lầu 2, nhã gian bên trong, Lý Đạo Hưng đem trong chén tàn trà uống cạn, đầu ngón tay tại ấm áp chén trên vách nhẹ nhàng điểm một cái, khóe môi câu lên một vệt hơi lạnh thấu xương. Rút tuổi dưới đáy nổi, nồi đồng là Phật môn ngàn năm không đổi vơ vét của cái chi đạo, tuổi là ngàn vạn tín đồ thành tính cung phụng chi tâm. Hôm nay đám lửa này tên là sám hối, thật là chu tâm. Hắn không chỉ có gây mất hội xương tự tài lộ, càng là muốn đem cung phụng hương hỏa chuyện này theo rễ bên trên hoàn toàn ô danh hóa. Ai còn sẽ cho một cái đem tiền tài coi là cặn bã chùa miếu quên tiền? Đây không phải là cung phụng, là vũ đủ. Từ nay về sau, Trường An Phật môn kinh tế căn cơ bị hắn tự tay đảo đoạn. Nhưng vào lúc này, một gã hộ vệ như quỷ mị giống như xuất hiện tại phía sau hắn, không người nói nhỏ. Vương gia, tin tức truyền ra, đại từ ân tự, kiến phúc tự mấy nhà đã liên hợp phát biểu tuyên bố, trách cứ biện cơ là tà ma ngoại đạo, nói hội xương tự đã thành điên dại chi quật, quan hệ song song tên thượng thư kinh triệu phủ, thỉnh cầu lập tức đuổi bắt yêu tăng, lấy nhìn thẳng vào nghe. Lý Đạo Hưng khép cười một tiếng, chó can chó. Hắn đứng dậy, dạo bước đến phía trước cửa sổ, quan sát phía dưới kia trùng thiên tiếng người cùng cuồng nhiệt thủy triều. Lúc này mới đến đâu nhi, đầu hắn cũng không về, thanh âm bình thản đến không có một tia gợn sóng. Truyền lời cho biện cơ, chấp hành bước thứ ba. Hội xương tự một mùi lửa đốt tận ra tại tin tức, như một trận 12 cấp phong bạo, tại nửa ngày bên trong liền đem chọn tòa Trường An thành bén đến long trời lở đất, mang tới xung kích viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Đứng núi chịu sào chính là Trường An thành bên trong còn lại Phật môn chủ miếu, Kiến Phúc tự, Thanh Long tự chờ một đám tên sát chùa cổ phương trượng trụ chỉ nhóm, càng lại như cha mẹ chết lộn nhào tiến đến một chỗ thương nghị đối sách. Điên rồi, biện cơ tiểu xuất sinh kia là hoàn toàn điên rồi, hắn đây là muốn hủy ta Phật môn trăm năm căn cơ a, quên thủng công đức, thua thiệt hắn nghĩ ra. Việc này vừa ra, ngày sau cái nào tín đồ còn dám bố thí, chúng ta uống gió tây bắc đi sao? Tuyệt không thể nhường hắn lại hồ nháo xuống dưới, nhất định phải lập tức cùng hắn, cùng hội sư tự phân rõ giới hạn. Rất nhanh, một cái từ Trường An các chùa miếu lớn tạo thành hộ pháp tăng đoàn đội vàng thành lập. Bọn hắn liên hợp ban bố một phần tìm từ nghiêm khắc tuyên bố, công khai trách cứ biện cơ là Phật môn bại hoại, tà ma phụ thể đem nó hành vi định nghĩa là hủy pháp diệt Phật. Bọn hắn thậm chí tổ chức tăng nhân đi ra đầu phố, hướng bách tính tuyên truyền giảng giải, ý đồ vạch trần biện cơ chân diện mục hô hào tín đồ chống lại hội xương tự viên này ưu ác tính. Một trận Phật môn nội chiến như vậy khai hỏa. Nhưng mà bọn hắn đánh giá cao chính mình tại trong lòng bách tính phân lượng, càng đánh giá thấp hơn Lý Đạo Hưng sớm đã chôn xuống chuẩn bị ở sau. Đại từ ân tự tăng nhân mới vừa ở đầu đường lên án mạnh mẽ biện cơ lãng phí tín đồ tâm ý, trong đám người một cái âm thanh vang dội liền đâm thẳng yếu hại. Đại sư nói đúng, vậy xin hỏi các ngươi không lãng phí, các ngươi đem tiền cầm lấy đi làm gì? Ta có thể nghe nói quý tự trong kho hàng lương thực đều trồng tới mốc meo biến chất, sao không thấy mở kho cứu tế một chút ngoài thành nhanh chết đói nạn dân? Đặt câu hỏi tự nhiên là Lý Đạo Hưng nằm vùng kẻ lừa gạt, cái này hỏi một chút trực tiếp đem kia giảng kinh tăng nhân hỏi được đầy mặt đỏ bừng, cứng miệng không trả lời được. Bên kia, Kiến Phúc tự tăng nhân đang chỉ trích hội xương tự xa hoa lãng phí, trong đám người lại toát ra một cái thanh âm âm dương quái khí. Có đạo lý, nào dám hỏi đại sư, các ngươi Kiến Phúc tự chủ trì tại ngoại ô kia ba khu đái hoa viên biệt viện có tính không xa hoa lãng phí? Còn có Thanh Long tự, nghe nói các ngươi trong chùa nuôi hộ viện chó ăn đều là cầm canh thịt cua cơm trắng, cái này lại tính là gì thành quy giới luật? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trường An thành
thành một cái to lớn bạch quyết điểm đại hội. Tại Lý Đạo Hưng dưới trướng thủy quân tinh chuẩn dẫn đạo hạ, chiến hỏa cấp tốc theo phê phán hội xương tự biến thành Phật môn hắc liệu nổi lên đấy. Đại ân chùa bị tuôn ra, là xây dựng thêm chùa miếu, cưỡng chiếm ruộng tốt, khoản bồi thường không đủ mua một ngụm mỏng da quan tài. Kiến Phúc tự hương tích chủ, bị vạch trần đem tín đồ cung phụng trái cây, chuyển tay giá cao bán cho phú thương, kiếm chắc bạo lợi. Thanh Long tự càng là không hợp thói thường, một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, bị tuôn ra cùng trong thành quả phụ cấu kết, con riêng đều đầy đất chạy. Từng cọc, từng kiện, bình thường bị che giấu tại dáng vẻ trang nghiêm dưới bẩn thỉu, đều bị lật ra đi ra, đâm máu bày tại tất cả trường an bách tính trước mặt. Khó phân thật giả. Bách tính cũng lười đi phân biệt. Bọn hắn chỉ biết là, thì ra những cái kia cao cao tại thượng, chịu bọn hắn quỷ bái cao tăng sau lưng làm, lại cũng là chút nam đạo nữ sướng, lòng tham không đáy hoạt động. Toàn bộ Phật môn tại trường an khổ tâm kinh doanh mấy chục năm quang huy hình tượng, tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, sụp đổ. Nát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Đã từng đông như chảy hội các chùa miếu lớn, bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đã từng có thụ tôn kính tăng nhân, bây giờ đi trên đường, nên đón chính là ánh mắt khinh bị cùng ngoan đồng ném tới cục đá. Tín ngưỡng, sụp đổ. Các tín đồ cảm giác chính mình như cái bị lửa sạch tiền tài, còn bị lửa tình cảm đồ đần. Ngày thứ 3, sáng sớm. Làm Lý Đạo Hưng thản nhiên bước vào lưỡng nghi điện lúc, cả triều văn võ bá quan nhìn hắn ánh mắt, giống đang nhìn một cái theo trong địa ngục bỏ ra tới quái vật. 3 ngày. Hắn thật chỉ dùng 3 ngày. Không động một binh một tốt, chưa ban một đạo chính lệnh. Hắn chỉ là giật giật một mép. Hắn chỉ là dùng vài câu chu tâm chi ngôn cùng vô số giết người không thấy máu lời đồn đại, liền để đã trở thành đại đường cái họa tâm phúc Phật môn thế lực, ở kinh thành bên trong, hoàn toàn xã hội tính tử vong. Loại thủ đoạn này, đã không thể dùng cao minh để hình dung. Lý Thế Dân ngồi trên long ỷ, nhìn phía dưới cái kia vẫn như cũng là vẻ mặt bất cần đời hoàng đệ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đã là Lý Đạo Hưng kia thủ đoạn thần quỷ khó lường cảm thấy kinh hãi, lại vì cái này to lớn tai họa ngầm trừ bỏ mà cảm thấy thoải mái. Hoàng huynh, Lý Đạo Hưng lười biếng chắp tay, phá vỡ trong điện yên lặng. Trong thành rất rưởi, thần đệ đã giúp ngài quét sạch sẽ. Về phần Cao Dương chuyện, ngươi đang cho ta an bài hộ vệ hẳn là cũng nghe nói, ngươi tự hành xử trí. Hiện tại, chúng ta là không phải có thể nói chuyện, liên quan tới chiếc đỉnh kia chuyện. Ta còn muốn đi lấy kinh trên đường làm giam kinh nhân đâu. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng nói việc này chúng ta tự mình trò chuyện. Nhưng vào lúc này, một gã trước điện thị vệ lộn nhào vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà đổi giọng. Vệ! Vệ hạ! Vương gia! Không xong! Bên ngoài cửa cung! Bên ngoài cửa cung tới Tây Thiên Linh Sơn sứ giả. Cầm đầu, là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ Huệ Ngạn hành giả. Chương 100, khẩu chiến Phật tử, Phật giáo ngụy biện ta so ngươi càng hiểu. Chương 100, khẩu chiến Phật tử, Phật giáo ngụy biện ta so ngươi càng hiểu. Tây Thiên Linh Sơn sứ giả. Quan Âm Bồ Tát tọa hạ Huệ Ngạn hành giả. Thị vệ thê lương thét lên, như một thanh vô hình trọng truy, mạnh mẽ nện ở lưỡng nghi điện bên trên. Trong điện vừa mới bởi vì Phật môn sụp đổ mà dâng lên qua ý, trong nháy mắt bị nện đến nát bấy. Trước một khắc còn hớn hở ra mặt văn võ bá quan, trên mặt huyết sắc cởi tận, nụ cười chết cứng tại khóe miệng. Tây Thiên Linh Sơn, Quan Âm Bồ Tát. Mấy chữ này mang theo ngôn xuất pháp tùy vĩ lực, nhường cả tòa đại điện không khí đều biến băng lãnh sền sệt. Đây không phải phàm tục triều đình lục đục với nhau. Đây là tới tự một cái khác triều không gian thần dụ, là thần Phật đối sâu kiến quan sát. Lý Thế Dân vừa mới giãn ra long lông mày, lại một lần nữa vận thành chữ xuyên. Hắn chậm rãi ngồi thẳng thân thể, thuộc về nhân gian đế vương uy áp một lần nữa ngưng tụ, tựa như núi cao trấn áp cả triều sợ hãi. Ánh mắt của hắn xuyên qua run sợ của thần, hướng về trong điện cái kia từ đầu đến cuối vẻ bại thân ảnh. Tuyên. Chỉ là một cái chữ, trầm ổn như trước. Bất luận nội tâm như thế nào sóng biển ngập trời, hắn là đại đường tiên tử, là nhân gian đế vương, tuyệt không tại thần Phật trước mặt mất phân tức. Rất nhanh, một cái cách ăn mặc non nớt thanh niên đi đến. Hắn môi hồng răng trắng, người mặc đỏ cài yếm, cái cổ mang kim vòng cổ, một đôi chân trần dẫm tại băng lánh gạch bên trên, nhưng không thấy mảy may hàn ý hắn từng bước một đi tới, dưới chân hình như có vô hình hoa sen thứ tự tràn ra. Những nơi đi qua, hai bên triều thần lại không tự chủ được gục đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Huệ Ngạn hành giả mục cha, hắn cũng không đi quỳ lạy lại lễ, chỉ là đứng ở trong điện, đối với trên long ỷ Lý Thế Dân chắp tay trước ngực, có chút không người. Bần tăng Quan Âm đệ tử mới bờ, phụ sư tôn Quan Thế Âm Bồ Tát pháp chỉ, đến đây bái kiến đại đường thiên tử. Thanh âm thanh thúy, lại lôi cuốn lấy một cỗ ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Lý Thế Dân mặt trầm như nước, Bồ Tát có gì pháp chỉ? Mẫu tráng ngẩng đầu, ánh mắt như điện, đảo qua cả triều văn võ, cuối cùng tinh chuẩn chăm chú vào Lý Đạo Hưng trên thân. Bồ Tát tại Nam Hải Tử Trúc Lâm bên trong, xem trường an thành Phật quang ảm đạm, ma diễm ngập trời, sinh lòng không đành lòng. Đặc hiện bần tăng đến đây hỏi một chút. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, tràn đầy thẩm phán ý vị. Trường An thành bên trong, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta Phật môn thanh tu chi địa lại biến thành tàng ô nạp cấu chỗ? Vì sao ta Phật môn cao tăng lại bị bức bỏ tận gia tài, đi điên dại tiến hành? Là ai ở sau lưng đi này vì pháp diện Phật tội lớn ngập trời? Một câu cuối cùng, tiếng gầm cuộn, chấn động đến cung điện bù bù. Một cỗ khổng lồ tinh thần uy áp ầm vang tản ra, tu vi hơi yếu quan văn sắc mặt trắng bệnh, che ngực nôn ra một trận. Cả điện tĩnh mịch, trái tim tất cả mọi người đều bị một bàn tay vô hình nắm chặt, cơ hồ ngạt thở. Phật môn, thương sư vấn tội tới. Ngay tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, một cái thanh âm lười biếng đột ngột vang lên. A, ngươi nói chuyện kia a. Lý Đạo Hưng ngáp một cái, loạn trà loạn trạng mà theo trong đội ngũ đi ra, kia cỗ tinh thần uy áp rơi vào trên người hắn, giống như là gió xuân hiu hiu, không hề có tác dụng. Ta làm. Hắn thừa nhận đến như thế dứt khoát, như thế đương nhiên, làm cho tất cả mọi người đều mộng. Mộc Cha con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành một cái đầu kim, gắt gao khóa lại Lý Đạo Hưng, ra vẻ không biết, ngươi là ai? Thật to gan.
Ta.
Lý Đạo Hưng chỉ cái mũi của mình, nhếch miệng cười một tiếng, Trung Sơn Thân Vương, Lý Đạo Hưng. Một cái thường thường không có gì lạ đại đường hoàng thất dòng họ mà thôi. Hắn chắp tay sau lưng, vòng quanh Mộc Cha đi hai vòng, chật chật có âm thanh. Ta nói Mộc Cha, lời này của ngươi coi như không đúng. Cái gì gọi là bị pháp diệt Phật? Ta đây rõ ràng là hộ pháp hư Phật. Ngươi con mắt nào nhìn thấy biện cơ đại sư điên dại? Người ta kia là khám phá hư ảo, đại triệt đại ngộ. Biết hay không cái gì gọi là đốn ngộ? Lý Đạo Hưng bày ra một độ ngươi không kiến thức biểu lộ. Phật môn không phải coi trọng nhất bỏ cách hai chữ sao? Không phải thường nói tiền tài chính là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo sao? Ta giúp bọn hắn đem những này liên lụy đạo tâm vướng víu tất cả đều buông tha, để bọn hắn từ đây lục căn thanh tịnh, một lòng hướng Phật, đây không phải thiên đại công đức là cái gì? Nhà ngươi Bồ Tát không những không nên trách tội, còn hẳn là cho ta ban một đóa lớn kim liên, lấy đó ngợi khen mới đúng. Lần này kinh thế hai tục nguy biện, nhường lưỡng nghi điện bên trong quân thần cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Còn có thể giải thích như vậy? Mục Cha sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Ta cưỡng từ đoạt lý. Lý Đạo Hưng mở ra tay, mặt mũi tràn đầy vô tội. Ta nói cái nào một câu, không phải là các ngươi Phật kinh bên trong nguyên thoại, hẳn là các ngươi Phật môn tuyên dương những cái kia thành quy giới luật, xả thân bên ngoài chi vật, đều chỉ nói là nói mà thôi. Kỳ thật trong lòng các ngươi, so với ai khác đều hiếm có những cái kia vàng bạc chi vật. Ai nha? Lý Đạo Hưng đột nhiên vô đuổi, biểu lộ khoa trương bừng tỉnh hiểu ra. Ta đã hiểu, thì ra các ngươi Phật môn cũng làm khác nhau đối đãi. Ngoài miệng khuyên tín đồ táng ra bại sản, tứ đại giai không, là vì để bọn hắn sau khi chết có thể đi Tây Thiên cực lạc. Mà chính các ngươi đâu, liền phụ trách tại thế gian, ngậm đắng nuốt cay thay bọn hắn đem những này tội ác tiền tài trước cho bỏ ra, miễn cho bọn hắn chịu khổ. Có phải hay không đạo lý này? Các ngươi thật sự là quá từ bi. Ta khóc chết. Còn có, các ngươi Bồ Tát cái gì đam mê, thật tốt một thiếu niên, còn xuyên đỏ cái hiếm, sao không muốn để cho ngươi lớn lên à? Phốc khụ khụ khụ. Trường Tôn Vô Kỵ chờ một đám lao hồ ly, khóe miệng điên cuồng dương lên, lại liều mạng ngăn chặn, biểu lộ quản lý hoàn toàn mất khống chế. Quá độc ác. Đây cũng không phải là chu tâm. Đây là đem Phật môn nội tình xúc, đè xuống đất, dùng đáy giày qua lại ép. Ngươi ngập máu phun người. Một cha nơi nào thấy qua loại này trợ bướm vô lại giống như biện kinh phương thức, bị tức đến toàn thân phát run, một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Hắn thân làm Bồ Tát đại đệ tử, hành tẩu tam giới, chưa từng nhận qua cái loại này vô cùng nhục nhã. Ta ngập máu phun người. Lý Đạo Hưng nhún vai, vậy ngươi vật đến, ta câu nào nói sai? Biện cơ tan hết gia tài, có phải hay không sự thật? Trương An Bách tính hiện tại khen bọn họ là Phật sống cao tăng, có phải hay không sự thật? Các ngươi còn lại chùa miếu chữ hàng tiền hương hỏa, có phải hay không trồng chất như núi? Các ngươi nếu là cảm thấy biện cơ làm sai, vậy cũng được. Lý Đạo Hưng cười đến giống một cái vừa mới trộm được gà hồ ly. Ngươi bây giờ liền đi Trường An đầu đường hô một tiếng nói cho toàn thành Bách tính, bỏ qua tiền tài là sai, đại gia về sau phải nhiều hơn cho chùa miếu quyên tiền, quyên đến càng nhiều càng tốt. Ngươi đi hô. Ngươi nhìn Trường An thành Bách tính, có biết dùng hay không nước bọt đem ngươi theo Chu Tức Đại nhai ngập đến Kim Quang môn bên ngoài. Ngươi một cha hoàn toàn tỉnh ngồi. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình bất luận nói cái gì, đều sẽ rơi vào đối phương sớm đã đào xong ngôn ngữ trong cả bẫy. Gia hỏa này, ngôn từ ác độc, an khớp chi xảo trá, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lý Đạo Hưng nhìn xem hắn bộ kia biệt quất tới sắc nguyên địa bạo tạc dáng vẻ, lười biếng khoát tay áo. Được rồi, tiểu thí hải, mau về nhà tìm nhà ngươi đại nhân đi thôi. Nơi này là nhân gian triều đình, nghị chính là quốc kế dân sinh, không phải là các ngươi chơi nhà tròi địa phương. Ngươi điểm này đã hạnh, còn chưa đáng kể. Mục Cha lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra thực chất hỏa diễm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao quét lấy Lý Đạo Hưng, tấm kia gương mặt non nớt bên trên, hiện ra cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp sừng sững sắc cơ. Lý Đạo Hưng, ngươi chớ có can dỡ, miệng lưỡi lợi hại, bần tăng biện bất quá ngươi. Nhưng Bồ Tát từ bi, xưa nay không là không có biên giới. Phật môn uy nghiêm, càng không cho phàm nhân nhiều lần khiêu khích. Hắn hít một hơi thật sâu, thanh âm không còn cực hạn tại đại điện, mà là xuyên thấu cung điện, vang tận mây xanh. Việc này tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Trong vòng 3 ngày, Quan Thế Âm Bồ Tát tọa hạ hộ pháp, chắc chắn đích thân tới Trường An. Đến lúc đó, muốn cùng ngươi lại đường, trước mặt người trong thiên hạ, thật tốt bàn luận cái này Phật pháp chi thật giả, biện một biện cái này tam giới chi công lý. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời còn chưa dứt, Mộc Cha thân ảnh ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo chói mắt kim quang, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại một câu quanh quẩn không dứt chiến hư. Cùng cả triều văn võ, một mảnh cho tàn sát mặt.